Chương 2144, 8 phần điểm chân chương 2144, 8 phần điểm chân tại phiến phế tích bình thường này, Trương Sở đã bắt đầu lần thứ nhất điểm chân. Quá trình điểm chân rất đơn giản, quang mưa rơi trên người những yêu tôn đó, bị những yêu tôn đó hấp thu. Tất cả yêu tôn hấp thu loại lực lượng này, từng người đều con mắt nổi lên quang huy kỳ dị, chúng cảm thấy, thần vị trong cơ thể chúng đều không giống với lúc trước. Có yêu tôn bị điểm chân kinh hô lên, cái này là điểm chân sao? Thần vị của ta giống như bị một loại lực lượng thiên địa đặc thù bảo hộ. Một con hổ tím hô lớn, thần vị của ta giống như bị khắc vào trong đại đạo thiên địa. Một đầu thái cổ châu điên thanh âm trầm thấp, nguyên lai, cái này là điểm chân sao? Trước khi điểm chân, thần vị như cô hồn dã quỷ, sau khi điểm chân, thần vị đã có căn cơ. Hơn nữa, khí tức bản thân những yêu tôn này cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Từng yêu tôn đã bị điểm chân, đều phản phất triệt để cùng pháp tắc đại đạo tân lộ giao hòa, có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành. Tuy nhiên thực lực chân thật những yêu tôn này cũng không có được vượt qua thức tăng lên, chính bọn hắn cảm thụ cũng không rõ ràng. Nhưng rất nhiều yêu tôn xa xa đang trông xem thế nào, lại rõ ràng nhìn ra không tầm thường, những yêu tôn đã thụ qua điểm chân kia, phản phất là tại mặt pháp tắc thực hiện siêu thoát đặc thù nào đó. Rất nhiều yêu tôn âm thầm chú ý, nhưng không dám trước tiên đã đến, nhao nhao kinh hô lên, điểm chân không phải nghi thức vô cùng đơn giản, là có chính thức biến hóa thực chất. Không phải cái gì âm mưu. Điểm chân, thật sự đối với chúng ta những yêu tôn này có chỗ tốt cực lớn. Hay nói giỡn, cho Trương Sở một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám tại trong quá trình điểm chân, chơi ra cái gì thủ đoạn chứ. Lá gan. Vậy hắn khẳng định có, nhưng bản lĩnh sao, khả năng không có lớn như vậy. Các minh đệ, không cần lại hoài nghi, quá trình điểm chân này, Trương Sở không làm được cái gì tay chân. Là chúng ta đa tưởng rồi, điểm chân, đối với tất cả sinh linh mà nói, tự là tạo hóa, chúng ta nên tranh thủ đến điểm chân, mà không phải mang theo tâm phòng bị. Giờ khắc này, rất nhiều yêu tôn cầm thái độ đang trông xem thế nào, đều ý thức được chính mình sai rồi. Lễ khí kia chính là pháp tắc đại đạo tân lộ biến thành, là tạo hóa đặc thù thiên địa cho, bị điểm chân, tự là tạo hóa, không có khả năng ra vấn đề lớn. Mà những yêu tôn đã thụ qua điểm chân kia, các thì đã bắt đầu nhìn xa con đường mới mở thác, chúng ta có thể bước vào đoạn đường kia, đi trở thành tân lộ chân thần sao? Thiên địa mới đã đến, tân lộ là con đường khai thác đại hoàng, chúng ta tại con đường kia thành tựu chân thần, là được nhóm chân thần đầu tiên của thời đại mới, tương lai thuộc tại chúng ta. Ha ha ha, ta thọ nguyên sắp hết, vậy mà chờ đến ngày hôm nay, thời đại mới đại hoàng là cho ta tới đến. Nhưng rất nhanh, có yêu tôn nhạy cảm giác đã đến cái gì, còn không được, đoạn đường kia vẫn còn cấu tạo bên trong, còn không có hoàn toàn thành hình. Đúng vậy, đoạn đường kia đã đối với chúng ta phải mở, chỉ là nó còn cần phải thời gian triệt để vững chắc, hiện tại đi vào, có thể sẽ bị cho rằng tài liệu tân lộ dung nhập trong đó. Ta cảm thấy, còn cần hơn 10 ngày, đoạn đường kia mới có thể chính thức hình thành. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, đoạn đường kia là một mảnh thế giới rất lớn, đang tại xây dựng bên trong, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Ừ, bên trong có sinh linh, là một cái tiểu lão hổ, một cái bọ ngựa yêu, một cái hắc tê giác, còn có một cái đại hồng ngư. Rất nhiều yêu tôn giác quan thứ 6 nhạy cảm, vậy mà nhìn thấu bộ phận hư không, thấy được bên trong đoạn đường kia có tiểu sinh linh xuất hiện. Có yêu tôn lập tức miên man bất định, mở miệng nói, mỗi một đoạn đường tân lộ đều có tồn tại đại hung không thể trêu chọc, chẳng lẽ mấy cái tiểu sinh linh kia tựu là đại hung đoạn đường cảnh thân sao? Các yêu tôn khác nhau nhau phụ họa, hẳn là như vậy. Trương Sở đồng dạng thấy được bốn cái tiểu động vật kia, cái đó rõ ràng tựu là hổ nhi tử bốn người bọn họ, chỉ là chúng nhỏ đi rất nhiều. Hổ nhi tử bốn cái, hiện tại cái có lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành, từng đứa một lông xù, khỏe mạnh kháo khỉnh, đang ở đằng kia trên đoạn đường vẫn chưa xong vui lùa ầm ĩ, chúng bảo lưu lại hình thái sau khi bị đả đế xích tiến hóa qua, nhưng hình thể xa xa không có lớn như vậy rồi, cụ thể thực lực như thế nào, còn không cách nào rõ thám biết. Khi ánh mắt Trương Sở trông đi qua, hổ nhi tử hình như có nhận thấy, vậy mà hướng phía phương hướng Trương Sở lại xem đi qua. Trong ánh mắt của nó, đột nhiên tràn ngập kích động. Sau đó, tiểu lão hổ dùng sức hướng phía phương hướng Trương Sở bổ nhào về phía trước, tựa hồ muốn đến tìm Trương Sở. Nhưng vào lúc này, hư không một hồi bặm mẻo, tất cả ánh mắt nhìn về phía đoạn đường kia, đều bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cách rồi, ngay cả Trương Sở đều không thể lại nhìn rõ ràng đoạn đường kia xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, tiểu lão hổ kia cũng không thể theo đoạn đường kia đi tới. Nhưng Trương Sở thì trong lòng tràn đầy mừng rỡ, bốn tiểu cái cũng không có bị pháp tắc tân lộ thôn phệ, chúng hội dung nhập đoạn đường tiếp theo. Mà cho tới giờ khắc này, lần thứ nhất điểm chân cuối cùng hoàn thành. Hiện trường, những yêu tôn này khoảng chừng hơn 1000, đều hết sức hài lòng. Đa tạ. Có yêu tôn đối với Trương Sở hô to. Các yêu tôn khác cũng đi theo quát to lên, đa tạ chủ nhân lễ khí. Trương Sở khẽ gật đầu, đều tán đi đi, ta nói rồi, phàm là sinh linh tiến vào tân lộ, vô luận là ai, đều có tư cách bị điểm chân. Sau đó, Trương Sở phóng đại thanh âm, cố gắng lại để cho thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ tân lộ, ta chủ trưởng lễ khí, không phải vì cá nhân ta mưu lợi ích, mà là muốn vì toàn bộ đại hoang tương lai, mưu phúc lợi. Bước tiếp theo, ta đem đặt chân gần Càn Nguyên Động, hy vọng yêu tôn bị điểm chân, có thể tại Càn Nguyên Động chờ đợi. Dứt lời, Trương Sở đã tập trung vào một cái phương hướng, bước nhanh mà rời đi. Lúc này đây, rất nhiều yêu tôn bảo trì thái độ đang trông xem thế nào, đều ngồi không yên. Nếu như là đoạn đường cảnh giới thấp, có chút yêu tôn khả năng cũng không nóng nảy. Nhưng đoạn đường 9 cảnh giới không giống với, bao nhiêu yêu tôn ở lại đoạn đường 9 cảnh giới không chịu rời đi, không phải là vì thăm dò ra một con đường thành thần sao? Hiện tại, con đường này đã bày tại trước mặt tất cả yêu tôn, ai không tâm động? Gần Càn Nguyên Động, Trương Sở đã đến. Tại đây, đã tụ tập mấy ngàn yêu tôn, mà ngay cả rất nhiều lao yêu tôn trong truyền thuyết đã sớm chết đi đều đã đến. Cũng có không thiểu yêu tôn, tựa hồ sợ bị nhận ra thân phận, biểu hiện thập phần ít xuất hiện, áp chế khí tức của mình, xen lẫn trong bầy yêu. Trương Sở mặc kệ chúng là ai, cũng không thâm cứu, dù sao chỉ cần đến, tựu cho điểm chân. Đối với Trương Sở mà nói, điểm chân rất đơn giản, cũng không cần Trương Sở tiêu hao quá lớn lực lượng, hoàn toàn là lễ khí tân lộ tự chủ phát huy tác dụng. Điểm chân rất đơn giản, Trương Sở rất nhanh tiến hành. Một đám hoàn thành sau, Trương Sở ngay sau đó đổi địa phương, lại tiến hành đám điểm chân tiếp theo. Vì vậy, đoạn đường chín cảnh giới, Trương Sở phảng phất tiểu ong mật cần cù, không ngừng cho tất cả yêu tôn sinh linh nguyện ý bị điểm chân. Trương Sở không ngừng điểm chân, không ngừng lặp lại lý niệm của mình, mọi người không cần cảm tạ ta, với tư cách chủ nhân lễ khí, ta có trách nhiệm vì mọi người tăng lên. Bởi vì, thiên địa này sắp sửa có biến hóa đặc thù, cái gọi là một cảnh siêu quần xuất chúng không phải xuân, phải lại để cho tất cả yêu tôn đều có thể thành thần, mới có thể chính thức thôi động đại hoang, lại để cho tân thế giới chính thức đến. Ta Trương Sở, không một chút tư tâm, ta chỉ muốn cho cựu thế giới mau mau biến mất, lại để cho tân thế giới đã đến. Lời này một mình nghe, rất giống cả người. Nhưng Trương Sở một bên làm vừa nói, lại cảm động tất cả yêu tôn. Vì vậy, toàn bộ tân lộ, gần như tất cả yêu tôn tán tu, đều đã tin tưởng Trương Sở. Đương nhiên, khẳng định còn có rất nhiều yêu tôn, không tin Trương Sở. Như những đế tử kia, bá chủ tuyệt địa kia đối với lễ khí như trước chưa từ bỏ ý định, chúng chắc chắn sẽ không lại để cho Trương Sở cho chúng nó điểm chân. Hơn nữa, yêu tôn dưới trướng những đế tử, bá chủ này, cho dù trong nội tâm hy vọng bị điểm chân, cũng không dám chạy tới tiếp nhận. Rất nhiều yêu tôn dưới trướng đế tử, trong nội tâm đều như trước bảo trì chờ đợi đế tử nhà mình, hoặc là bá chủ tuyệt địa, có thể đánh bại Trương Sở, đạt được lễ khí. Trương Sở cũng không ngại những thứ này, chỉ cần đại bộ phận yêu tôn nguyện ý bị chính mình điểm chân là được rồi. Một ngày sau đó, đoạn đường chín cảnh giới, tất cả yêu tôn đã điểm chân hoàn tất. Sau đó, Trương Sở trực tiếp đã đi ra đoạn đường 9 cảnh giới, chạy tới đoạn đường 8 cảnh giới. Thạch Tô cùng Mị Sán Nhi như trước tàng cực kỳ chặt chẽ, cũng không đi ra. Bất quá, Thạch Tô cũng không có tại lười biếng. Tại rất nhiều tôn giả bị điểm chân sau, Thạch Tô đồng dạng cảm nhận được, hai kiện lễ khí của nàng cũng cần cùng đại đạo thiên địa câu thông, thiết trí các loại quy tắc. Tỷ như, tôn giả phạm vào chuyện gì, có thể dễ dàng bắt lại, mà sẽ không dẫn phát thiên đạo bất mãn. Lại tỷ như, tôn giả phạm vào chuyện gì, cần hình phạt bao nhiêu năm, cũng cần quy tắc kỹ càng. Không chỉ là kiện bút phán quan kia, Joy cũng cần làm ra các loại thiết lập. Đã Thạch Tô trở thành đội trưởng nhà lao, cái đó quản lý tội phạm trong ngục giam, hiển nhiên cần đại đạo thiên địa áp chế, mà không thể để cho Thạch Tô vận dụng lực lượng của mình. Thạch Tô có thể rất ưa thích chuyện này rồi, nàng không ngừng nếm thử, không ngừng câu thông, các loại quy tắc, một mảnh dài hẹp ghi vào trong đại đạo thiên địa. Mà Trương Sở thì là công thành đoạt đất không ngừng hành tẩu tại khu vực 8 cảnh giới, cho tất cả sinh linh nguyện ý bị điểm chân, tiến hành điểm chân. Một ngày sau đó, cửa sổ khiêu chiến Trương Sở lại tới nữa. Bất quá, giờ phút này Trương Sở cũng không có tại đoạn đường tôn giả 9 cảnh giới, hắn đã đi hướng đoạn đường 7 cảnh giới. Lúc này đây, tất cả đệ tử, bá chủ, không có lại vận dụng thủ đoạn đặc thủ, công khai khiêu khích Trương Sở. Đệ tử Hy Minh đối với tùy tùng phía sau mình nói ra, đã Trương Sở tạm thời không dám tới khu vực cảnh giới cao, cái đó liền chờ hắn mấy ngày, ta nghĩ, hắn đem toàn bộ đoạn đường tôn giả, hoàn toàn điểm chân hoàn tất, sẽ không lý do tiếp tục trì hoãn. Bá chủ tuyệt địa đấu chiến Thánh Long, kỳ thật cũng đã chuẩn bị xong, muốn khiêu chiến Trương Sở. Khi nó chứng kiến Trương Sở đã chạy đến đoạn đường cảnh giới thấp sau, cũng không có công khai khiêu chiến, chỉ là đối với dưới trướng mình nhắn đủ nói, cho ta chầm chậm nhanh Trương Sở. Một khi hắn trở lại đoạn đường chín cảnh giới, lập tức nói cho ta biết, lúc này đây, ta muốn đường đường chính chính đánh bại hắn, cầm được lễ khí. Vân Giả Nguyệt chầm chậm vào bóng lưng Trương Sở, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, vạn nhất hắn tại đoạn đường cảnh giới thấp không trở lại, cái đó nên làm thế nào cho phải? Nghịch Lân Vô Tương Công, hay là thật lợi hại? Tuy nhiên những đệ tử này như trước không phục, nhưng tương đối mà nói, đều không có kiêu ngạo như vậy rồi, đều rất ít xuất hiện. Mà Trương Sở thì là một đường hướng phía cảnh giới thấp phủ cập tới. Càng là khu vực cảnh giới thấp, yêu tôn càng nhiều, khu vực càng lớn, cần hao phí thời gian cũng thì càng nhiều. Chọn vẹn dùng một tháng, Trương Sở mới đưa toàn bộ đoạn đường cho điểm chân hoàn tất. Giờ khắc này, Trương Sở tính toán sơ lược, ít nhất 8 phần yêu tôn bị điểm chân đã qua, nên Thạch Tô xuất thủ. Trương Sở trong nội tâm thầm nghĩ. Chương 2145, mắng cũng không được chương 2145, mắng cũng không được. Thạch Tô và Trương Sở dường như tâm linh tương thông, khi Trương Sở hoàn thành điểm chân, cảm thấy Thạch Tô nên ra tay, thì Thạch Tô thật sự xuất hiện. Ở đoạn đường 9 cảnh giới, trước cánh cửa đỏ thấm do bệ ngạn trấn giữ, Thạch Tô tay trái cầm bút phán quan, tay phải cầm roi ngọc, đường hoàng đứng trước cổng chính nhà tù. Thực tế, ngay khi nhà tù khổng lồ kia xuất hiện, tất cả đệ tử, bá chủ tuyệt địa đã sớm phái người theo dõi nơi đó, tất cả đều chờ đợi Thạch Tô. Giờ đây, Thạch Tô vừa xuất hiện, rất nhiều yêu tôn lập tức đứng dậy, hô lớn, Thạch Tô tới rồi, mau bao vây nàng, thông báo thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, các loại đại yêu nhanh chóng xuất hiện, bao vây kín Thạch Tô. Thạch Tô thì không thèm liếc nhìn những kẻ đang nhìn chằm chằm kia, mà đột nhiên vận dụng thần thông, hình chiếu thân ảnh của mình, cùng với cánh cửa đỏ thâm phía sau, lên toàn bộ bầu trời tân lộ. Thạch Tô đã đến. Trương Sở rất vui vẻ nhìn lên bầu trời, tiếp theo chính là sân khấu của Thạch Tô. Thế nhưng, lần này Thạch Tô xuất hiện, lại không khiến quá nhiều đệ tử, bá chủ mất đi lý trí như mấy lần trước. Bởi vì họ đã nhận ra rằng, Thạch Tô không phải chủ nhân của Trương Sở, Trương Sở đã dùng thực lực nói cho tất cả đệ tử và bá chủ biết, Trương Sở mới là chủ nhân đường đường chính chính của lễ khí. Một khi chủ nhân lễ khí không liên quan gì đến Thạch Tô, thì những đệ tử, bá chủ khác còn có ý kiến gì về Thạch Tô nữa? Giờ phút này, mọi sinh linh đều ngước nhìn bầu trời, muốn xem rốt cuộc Thạch Tô muốn làm gì. Thạch Tô bao quát đoạn đường tôn giả, với vẻ mặt thành kính mở lời, các vị tôn giả tân lộ, ta là Thạch Tô, cũng là thủ hộ giả trật tự tân lộ trong tương lai. Các vị đã nhận được điểm chân, có được cơ hội thành tựu chân thần tại tân lộ, điều này không phải tự nhiên mà có, tất cả sinh linh được điểm chân đều phải tuân thủ trật tự và quy tắc tân lộ. Nếu kẻ nào dám coi thường quy tắc tân lộ, ta sẽ bắt các ngươi lại, giam 100 năm, ha ha ha. Nói đến đây, Thạch Tô đột nhiên không nhịn được cười lớn, không thể giữ vẻ thành kính đó nữa. Nàng cười mang theo một sự sảng khoái khó hiểu, khiến tất cả yêu tôn nghe thấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trong khi đó, xung quanh Thạch Tô, rất nhiều yêu tôn đang bao vây đồng loạt hô lớn, "Thạch Tô, ngươi đang nói lời hoang đường gì vậy? Ngươi là thủ hộ giả trật tự tân lộ, dựa vào cái gì bắt chúng ta lại? Ha ha ha, Thạch Tô, có phải ngươi bị mất trí rồi không?" Tuy nhiên, Thạch Tô lại bất chợt nhìn lướt qua những yêu tôn xung quanh, chế giễu, "Các ngươi, đám ngu ngốc này, làm sao biết được uy nghiêm của thiên đạo?" Thực ra nàng rất muốn bắt giữ đám yêu tôn xung quanh này, nhưng chớ chê hay, những yêu tôn này đều do các đế tử, bá chủ khác sắp xếp tới, chúng chưa được điểm chân, không thuộc quyền quản lý của Thạch Tô. Cho nên, Thạch Tô quả thật không có cách nào với chúng, chỉ có thể mắng chúng vài câu. Xung quanh, rất nhiều yêu tôn lại hô lên, trong tay nàng cũng có lễ khí. Là tiểu lễ khí sao? Thứ này, sao có thể rơi vào tay nàng? Thạch Tô, giao tiểu lễ khí trong tay ngươi ra đây, thứ này, ngươi không xứng có được. Những yêu tôn xung quanh này không biết tác dụng của lễ khí trong tay Thạch Tô, nhưng dù không biết, chúng vẫn muốn cướp. Vì thế, đám yêu tôn xung quanh vây kín bốn phía, không ngừng tiếp cận Thạch Tô, một trận đại chiến sắp bùng nổ. Nhưng Thạch Tô lại không hề nào đúng, trên mặt nàng mang theo vẻ khinh thường, muốn cướp lễ khí của ta. Nhìn xem các ngươi là hạ người gì? Một con thạch quái đột nhiên ra tay, nắm đấm bằng đá khổng lồ hung hãn giáng xuống Thạch Tô, nắm đấm đó lớn hơn cả một căn nhà nhỏ, nếu người thường bị đập trúng, e rằng sẽ lập tức hóa thành một vũng máu bùn. Thế nhưng, Thạch Tô chỉ khẽ giơ bút phán qua lên, không hề sử dụng bất kỳ sức mạnh bản thân nào. Oeng! Thạch quái chưa kịp đệm trúng Thạch Tô, bút phán quan trong tay Thạch Tô đã bộc phát ra một luồng chấn động lực lượng phi thường, lập tức hất bay con thạch quái kia. Cùng lúc đó, bút phán quan trong tay Thạch Tô đột nhiên lóe lên kim quang, mắt Thạch Tô cũng nhuốm màu vàng kim. Nàng bất chợt mở lời, âm thanh uy nghiêm mà long trọng, dường như không phải Thạch Tô nói, mà là đại đạo thiên địa mượn miệng Thạch Tô, tuyên án vài lời cực kỳ chấn động, xông vào phán quan tân lộ, là đại bất kính đối với pháp tắc tân lộ. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, nhanh chóng rời khỏi tân lộ, thứ hai, bị giam 300 năm. Âm thanh Thạch Tô vừa dứt, trong thiên địa, kim quang ngưng tụ thành một chiếc gông xiềng, khóa lấy thạch quái đó. Hư không xung quanh thạch quái không ngừng bật mèo, chiếc gông xiềng siết chặt, đang ép buộc thạch quái đưa ra lựa chọn. Thạch quái kinh hãi, "Không, đừng trục xuất ta khỏi tân lộ, thọ nguyên của ta không còn nhiều, một khi rời khỏi tân lộ, ta..." Đôi mắt vàng kim óng ánh của Thạch Tô mang theo vẻ uy nghiêm chân thật, lạnh lùng nói, "Vậy thì chịu hình phạt." Trong khoảnh khắc, hư không xung quanh thạch quái bật mèo, cánh cửa đỏ thâm phía sau Thạch Tô hơi nghiêng, xuất hiện một chuồng giam. Con thạch quái đó bị một luồng lực lượng đáng sợ cuốn lấy, đi vào chuồng giam. "Oeng!" Cửa chuồng giam đóng lại, thạch quái bị nhốt vào đại lao. Giờ khắc này, tất cả yêu tôn chuẩn bị động thủ xung quanh Thạch Tô đều ngỡ ngàng. Rất nhiều yêu tôn đồng loạt hô lớn, chuyện gì xảy ra? Tại sao thạch quái đột nhiên bị bắt vào đại lao? Ta hiểu rồi, Thạch Tô bây giờ là phán quan, tay nàng cầm bút phán quan, được pháp tắc đại đạo tân lộ bảo vệ, ai xông vào nàng, chẳng khác nào xông vào đại đạo thiên địa tân lộ. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử, bá chủ tuyệt địa cũng nhao nhao cẩn thận cảm nhận trạng thái của Thạch Tô. Rất nhanh, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tô Tâm lại cảm nhận được chân tướng. Thân ảnh nàng hiện lên trên bầu trời, giọng điệu bình thản nói, đúng là một kẻ cáo mượn oai hùng Thạch Tô. Thạch Tô thì mỉm cười, "À, Tố Tâm, ngươi đang nói chính mình sao? Hai ta ai là hồ ly lẳng lơ? Ai mới là con hổ thật sự có bản lĩnh?" Tố Tâm khẽ nói, "Tiểu lễ khí trong tay ngươi, chẳng qua là sự kéo dài của đại lễ khí trong tay Trương Sở mà thôi. Chư vị, đừng ra tay với Thạch Tô, nàng đang được Thiên Địa Đại Đạo bảo vệ hoàn toàn, một khi ra tay với nàng, Thiên Địa Đại Đạo tất nhiên sẽ trừng phạt. Muốn cướp lễ khí của nàng, chỉ có một cách, đó là lấy được lễ khí trong tay Trương Sở, liền có thể trực tiếp bại miễn Thạch Tô." Thạch Tô vui vẻ cười lớn, "Ha ha ha, Tố Tâm, ngươi quả không hổ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, đúng là tâm tư linh hoạt, lại đoán đúng rồi. Đúng vậy, muốn giết ta, đi giết Trương Sở trước đi, ha ha ha." Trong khoảng thời gian này, Thạch Tô giao tiếp với Thiên Địa Đại Đạo, đồng thời thiết lập rất nhiều quy tắc. Đầu tiên là sự bảo vệ dành cho Thạch Tô, hai kiện tiểu lễ khí này vốn là một phần của lễ khí Trương Sở, cho nên, với tư cách chủ nhân tiểu lễ khí, nàng hoàn toàn có thể tranh chiến. Hơn nữa, Thạch Tô cũng rất khéo léo tự khóa mình với Thiên Địa Đại Đạo. Ta chấp trưởng tiểu lễ khí, chấp trưởng hình phạt và nhà tù, vậy đại diện cho pháp tắc đại đạo tân lộ. Ai động thủ với ta, đó chính là coi thường pháp tắc đại đạo tân lộ. Coi thường pháp tắc đại đạo, còn nghiêm trọng hơn giết người phóng hỏa nhiều, trực tiếp 300 năm tù giam. Thực tế, Thạch Tô đã thiết lập rất nhiều tội danh, trong đó tội danh lớn nhất chính là coi thường đại đạo. Phàm là người coi thường đại đạo, kỳ hạn tù giam là 300 năm trở lên, không có giới hạn trên. Quy tắc này rất được pháp tắc tân lộ yêu thích, thậm chí, ngay cả những sinh linh không được điểm chân, chỉ cần dám công kích giám mục trưởng, đều sẽ bị bắt. Đương nhiên, đối với những tôn giả không được điểm chân, pháp tắc tân lộ vẫn cho một sự lựa chọn nhất định. Hoặc là bị trục xuất khỏi tân lộ, hoặc là bị bắt. Giờ phút này, Thạch Tô cầm bút phán quan trong tay, nhìn lướt xung quanh, còn ai không phục? Đến, tới giết ta đi. Xung quanh, tất cả yêu tôn đều sợ hãi lùi lại, tránh né Thạch Tô không kịp. Cái này còn ai dám đụng vào nàng? Lúc này có yêu tôn hô lớn, mọi người đừng động thủ trước, ta đã nhìn ra, chỉ cần không động thủ trước, thì không tính coi thường thiên đạo. Các yêu tôn khác nhau nhau khinh bỉ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn ra sao? Thạch Tô chó chết này, đây là trở thành một con chó dưới trướng Trương Sở sao? Trốn dưới trướng Trương Sở điên cuồng làm điều ác. Thạch Tô thật không phải người mà. Thạch Tô, con chó chết nhà ngươi, mau thả Thạch Đầu đại vương của ta ra, ta mắng tổ tông tám đời nhà ngươi. Trong lúc nhất thời, những yêu tôn xung quanh này nhao nhao chửi rủa ầm ĩ Thạch Tô mặt lạnh canh, nhìn lướt xung quanh, đại khái đợi tất cả yêu tôn đều mắng nàng một lượt, Thạch Tô lúc này mới tâm niệm vừa động, giao tiếp với bút phán quan trong tay. Trong khoảnh khắc, bút phán quan trong tay Thạch Tô lại sáng lên, mắt Thạch Tô cũng lại nhuốm màu vàng kim, nàng dùng giọng uy nghiêm và máy móc tuyên án, nhục mạ phán quan là đại bất kính đối với thiên đạo, là coi thường thiên đạo, tất cả những kẻ nhục mạ phán quan bị giam 300 năm. Âm thanh này vừa dứt, mấy chục luồng kim quang trong thiên địa hóa thành công xiềng, tại chỗ bắt giữ những yêu tôn vừa nhục mạ Thạch Tô. Những yêu tôn đó kinh hãi, không, cháy mau, a, không chạy thoát được. Giờ khắc này, Thạch Tô tiếp tục mở lời, tất cả những kẻ coi thường đại đạo có hai lựa chọn, thứ nhất, bị trục xuất khỏi Tân Lộ, thứ hai, bị giam 300 năm. Một con yêu tôn gào to, ta không chọn cái nào cả, ta không muốn rời khỏi Tân Lộ, ta cũng không muốn ngồi tù. Đôi đồng tử màu vàng kim của Thạch Tô lạnh lùng vô tình, không muốn chọn, vậy ta giúp ngươi chọn, phán, bị giam 300 năm. Ầm ầm, một luồng lực lượng cường đại đến mức không thể kháng cự, tác dụng lên người con yêu tôn đó, trực tiếp bắt nó nhốt vào chuồng giam, quăng vào trong nhà tù. Cũng có yêu tôn gào to, muốn giam ta 300 năm. Không có cửa đâu cưng, không tự do, chẳng thà chết, lao tử cùng lắm thì rời khỏi Tân Lộ. Thư không bên cạnh con yêu tôn đó một hồi vặn mèo, nó bị trục xuất. Cũng có một con yêu tôn đột nhiên toàn thân sáng rực, dãy rủa gông xiềng thiên địa. Con yêu tôn đó cười ha hả, muốn bắt ta. Không có cửa đâu. Ánh mắt Thạch Tô lạnh đi, ừ. Đế khí tàn phiến. Đúng vậy, tại Tân Lộ, chỉ có đế khí tàn phiến mới có thể chống lại pháp tắc đại đạo Tân Lộ. Thạch Tô hôm nay đại diện cho pháp tắc đại đạo Tân Lộ, đơn thuần vận dụng sức mạnh lễ khí, không thể bắt được kẻ có đế khí tàn phiến. Nhưng vấn đề là, Thạch Tô với tư cách đế tử, trên người nàng chẳng lẽ không có đế khí tàn phiến sao? Giờ khắc này, Thạch Tô hừ lạnh, để cho ta. Trong tay nàng, một mảnh vảy thanh đồng sáng lên, con yêu tôn vừa thoát khỏi áp chế kia, đế khí tàn phiến trong tay chấn động mạnh mẽ, đối kháng với đế khí tàn phiến trong tay Thạch Tô. Tuy nhiên, đế khí tàn phiến trong tay Thạch Tô càng nguyên mạnh hơn, trong khoảnh khắc đã áp chế đối thủ. Tại hiện trường, tất cả yêu tôn hoặc là bị trục xuất khỏi Tân Lộ, hoặc là bị bắt vào nhà tù. Giờ phút này, Thạch Tô khẽ hừ một tiếng, dám mắng ta? Mắng cũng không được. Chương 2146, bắt yêu bỏ tù. Chương 2146, bắt yêu bỏ tù. Sau khi Thạch Tô giải quyết xong đám yêu tôn bên cạnh mình, tất cả yêu tôn từng ôm lòng địch ý với Thạch Tô trên toàn Tân Lộ đều trở nên ngoan ngoãn. Đồng thời, rất nhiều yêu tôn thầm mừng rỡ trong lòng, may mà chúng không ở gần Thạch Tô. Rất nhiều đệ tử, bá chủ cũng bắt đầu răn đe thủ hạ, sau này thấy Thạch Tô, cứ tránh xa nàng ra một chút, tuyệt đối không được động thủ với nàng, càng không được đánh lén, tất cả cứ đợi ta đoạt được lễ khí của Trương Sở rồi tính sau. Tạm thời không nên chọc Thạch Tô nữa, nàng đang tận dụng một sơ hở nào đó, hiện tại không thể đối phó. Cũng có một số đệ tử đột nhiên cảm thấy bế tắc, cái này phải làm sao đây? Thạch Tô không thể chạm vào là vào đại lao ngay, Trương Sở lại chạy xuống đoạn đường cảnh giới thấp, muốn đoạt cũng không được. Chẳng lẽ thật sự phải để hai tộc nhân loại đó cưới lên cổ vạn tộc mà dương ngoài sao? Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, chỉ có thể cách Thạch Tô xa một chút thôi, nàng còn đáng sợ hơn Trương Sở nhiều, động một cái là vào nhà tù. Cũng không biết, hoàn cảnh trong nhà tù đó thế nào, nếu có thể tu luyện thì... Nhanh câm miệng đi, đồ ngu ngốc nhà ngươi, sẽ không thật sự muốn bị nhốt vào nhà tù đó chứ. Giờ phút này, rất nhiều yêu tôn Tân Lộ vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, đều cho rằng chỉ cần không đi treo chọc Thạch Tô, thì sẽ không sao. Thế nhưng, Thạch Tô lại đột nhiên vung bút phán quan trong tay, mắt nàng lần nữa hóa thành màu vàng kim, nàng dùng giọng uy nghiêm và máy móc, lớn tiếng tuyên đọc với toàn bộ Tân Lộ, tất cả yêu tôn, thời đại mới đã đến, tương lai sẽ là một thời đại có trật tự, tất cả tôn giả đều cần tuân thủ trật tự, tuân thủ quy tắc. Sinh linh không tuân thủ quy tắc trật tự Tân Lộ sẽ bị nhốt vào đại lao. Và ta, Thạch Tô, với tư cách người chấp hành quy tắc, có quyền phán quyết đối với tội lỗi mà các ngươi phạm phải. Từ nay về sau, chư vị yêu tôn, xin hãy tuân thủ quy tắc trật tự Tân Lộ, không vi phạm pháp lệnh, không ức hiếp kẻ yếu. Giờ khắc này, tất cả yêu tôn lại nhớ lại tin tức truyền vào thức hải tất cả yêu tôn, sau khi lễ khí hiện hiện vài ngày trước, Tân Lộ sinh ra nhà tù, muốn bắt tất cả sinh linh vi phạm quy tắc vào trong đó. Rất nhiều yêu tôn đã được điểm chân bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ. Trước khi được Trương Sở điểm chân, không có ai nói cho chúng biết là còn bị quản chế, rốt cuộc là tình huống gì đây? Thế nhưng, mắt Thạch Tô lại sáng lên, bắt đầu tuyên đọc điều khoản chi tiết, thứ nhất, không được vi phạm thiên đạo, coi thường thiên đạo, kẻ coi thường và vi phạm thiên đạo, bị giam 300 năm trở lên, không có giới hạn. Thứ hai, không được vũ nhục, nhục mạ thiên đạo, người vi phạm 300 năm trở lên. Thứ ba, không được điểm ai, trao phúng, nói bóng nói gió thiên đạo, người vi phạm, 300 năm trở lên. Toàn bộ Tân Lộ, tất cả yêu tôn nghe đều thấy khó hiểu, sao lại toàn là những điều khoản liên quan đến thiên đạo. Hơn nữa, những điều khoản này, liên quan gì đến chúng ta đâu. Đương nhiên, rất nhiều điều khoản kế tiếp, liên quan đến một số quy tắc chi tiết, đám yêu tôn bắt đầu dễ dàng lý giải hơn. Ví dụ, sau này toàn bộ đoạn đường yêu tôn không được quần đầu, nếu có thù riêng, chỉ có thể khiêu chiến 1v1, không được đánh lén. Lại ví dụ, sau này đoạn đường tôn giả sẽ xuất hiện số lượng lớn chấp pháp giả dò xét toàn bộ đoạn đường tôn giả, tương đương với sự kéo dài của thiên đạo, đồng thời có quyền phán quyết. Sau khi tuyên đọc xong rất nhiều điều khoản, bóng dáng Thạch Tô cuối cùng cũng tan biến. Mà toàn bộ Tân Lộ, rất nhiều yêu tôn cũng không để chuyện này trong lòng. Ngươi Thạch Tô có thể bắt mọi người vào nhà tù sao? Vậy chúng ta không gặp ngươi là được chứ? Hơn nữa, chúng ta lại không trêu chọc ngươi, tin rằng ngươi cũng không có lý do bắt chúng ta vào nhà tù chứ. Dù sao, bắt vào còn phải lo chuyện ăn uống. Hơn nữa, những điều khoản kia phần lớn rất không rõ ràng, không thấu đáo, cảm giác khó hiểu. Cho nên, đại bộ phận yêu tôn, kỳ thật cũng không coi những quy tắc Thạch Tô tuyên cáo là chuyện quan trọng. Còn những đệ tử, bá chủ có chút thù hận với Thạch Tô, thì càng không coi lời Thạch Tô là chuyện quan trọng rồi, chúng ta còn chưa được điểm chân, những điều khoản loạn thất bát tao kia của ngươi không quản được chúng ta. Theo thân ảnh Thạch Tô biến mất, toàn bộ Tân Lộ lại khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi Thạch Tô nói xong, cánh cổng do bệ ngạn chấn giữ lại lặng lẽ mở ra. Số lượng lớn yêu tôn tiên ma lĩnh từ bốn phương tám hướng chạy tới, đi vào cánh cổng lớn đó. Ngay sau đó, Thạch Tô vận dụng tính mặc ra, liên lạc với Trương Sở. Giờ phút này Trương Sở đang dẫn theo Dược Hỏa Xà ở đoạn đường tam cảnh giới, nướng một con sơn quý lớn thành màu vàng óng ánh. Tuy cách kính mặc ra, nhưng màu sắc đó cũng khiến Thạch Tô thèm chảy nước miếng. Hắc, lao sở, ngươi phạm pháp ngươi có biết không? Ngươi cái này gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, án bụng bạn trong tù. Trương Sở thì cười nói, lao tô, làm không tồi đó, biết dương cờ tiêu ngạo thiên đạo rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lúc này Thạch Tô nói, ta tìm ngươi muốn cái danh sách trắng. Đồ chết tiệt, lao nương sắp bắt đầu làm việc, phải bắt số lượng lớn yêu tôn vào nhà tù rồi, ngươi không đưa ta cái danh sách trắng, vạn nhất ta bắt nhốt những sinh linh từng ủng hộ ngươi, bỏ phiếu cho ngươi vào nhà tù, chẳng phải là nước lụt dâng lên ngập miếu Long Vương sao? Trương Sở nghe xong, lập tức nói, sớm đã chuẩn bị xong. Trước đây, phàm là sinh linh từng bỏ phiếu cho Trương Sở, đều sẽ lưu lại một cái tên trong thức hải Trương Sở. Trương Sở đã sớm chỉnh lý xong danh sách, hắn truyền một tia ý thức đến cho Thạch Tô. Thạch Tô nhận được danh sách xong, lập tức nói, như vậy, ta xem có thể sắp xếp cho chúng nó một vài chức vụ không, nếu nguyện ý nhậm chức, ta sẽ cho bọn họ cùng nhau trở thành tuần tra sứ. Không muốn nhậm chức, cứ tiếp tục ở lại Tân Lộ, ta sẽ không quấy rầy bọn họ. Trương Sở gật đầu, đi thôi. Thạch Tô và Trương Sở ngắt cuộc đối thoại, sau đó Thạch Tô nghiên cứu danh sách Trương Sở đưa cho nàng. Cái tên đầu tiên, dĩ nhiên là Huyền Vô Tẫn. Thạch Tô xem tên Huyền Vô Tẫn, lập tức lẩm bẩm, nói đùa à, cho ta cái gan, ta cũng không dám đi trêu chọc Huyền Vô Tẫn chứ, tuy ta đã có được lễ khí, nhưng ai có thể chọc, ai không thể chọc, ta vẫn rõ ràng. Theo Thạch Tô, Trương Sở ghi tên Huyền Vô Tẫn ở vị trí đầu tiên, chỉ là đại diện cho việc Trương Sở không muốn xảy ra xung đột với Huyền Vô Tẫn, không có ý nghĩa gì khác. Tiếp theo, Thạch Tô gửi thư mời đặc biệt đến những đại yêu hoặc tôn giả nhân loại khác trong danh sách. Thông tin trong thư mời rất đơn giản, vì các ngươi từng ủng hộ Trương Sở, hiện tại có một việc cần làm liên quan đến lễ khí, mời ngươi tham gia. Nếu nguyện ý đến, hãy đến thẳng gần đại hồng môn, Thạch Tô sẽ sắp xếp cho bọn họ. Nếu không nguyện ý đến, thì nhất định phải cất giữ thư mời. Thư mời này bản thân nó là một lệnh bài miễn tội, giữ nó, không cần ngồi tù. Không lâu sau, hỗn độn chư tổ dẫn theo 200-300 chư yêu đã đến đại hồng môn. Chúng đều là những chư yêu từng bỏ phiếu cho Trương Sở, vừa nghe nói có phần việc, đều vô cùng cao hứng, cảm thấy theo đúng người thống lĩnh rồi. Đoạn đường cảnh giới thấp, rất nhiều tôn giả nhân tộc từng bỏ phiếu cho Trương Sở, một số vượt qua đoạn đường, đã đến đại hồng môn, một số khác thì cất giữ thư mời, tiếp tục làm việc của mình. 3 ngày sau, đại hồng môn đóng cửa. Bên trong đại hồng môn, Trương Sở tập hợp các đại yêu thiên ma lĩnh, hơn 200 chư yêu, cùng với rất nhiều tôn giả nhân tộc lại với nhau, mở lớp huấn luyện cho họ. Chư vị, từ giờ trở đi, mọi người chính là tuần tra sứ trật tự. Ta giao cho mọi người một nhiệm vụ, mỗi ngày bắt 10 con yêu tôn vào nhà tù, mỗi vượt chỉ tiêu một con, đều có ban thưởng. Dù là tinh kim bảo khoáng, hay đan dược phụ lục, thậm chí bí pháp, cũng đều có. Tất cả tôn giả đều ngỡ ngàng, à, bắt tất cả yêu tôn vào nhà tù, còn có chỉ tiêu sao? Không ít yêu tôn nhịn không được hỏi, lại tỷ Thạch Tô, làm gì có nhiều yêu tôn phạm tội đến thế? Thạch Tô thì cười nói, con yêu tôn nào cũng phạm tội cả, đừng hoảng hốt, tiếp theo, để ta dạy các người, làm thế nào để định tội yêu tôn. 3 ngày sau nữa, toàn bộ Tân Lộ dường như hoàn toàn tĩnh lặng, rất nhiều yêu tôn đã được điểm chân, hoặc đang chờ đợi đoạn đường thần cảnh mở ra, hoặc bắt đầu tu luyện, hoặc tìm kiếm tạo hóa, giống hệt như trước khi được điểm chân. Trong khoảng thời gian này, cũng không có ai chủ động khiêu chiến Trương Sở, không có vị đế tử nào lại hẹn chiến với Trương Sở. Tất cả dường như đều đã ngầm thừa nhận. Thế nhưng đúng vào một ngày này, đại hồng môn ở đoạn đường chín cảnh giới mở rộng, nhiều đội ngũ phân tán đến khắp nơi trên Tân Lộ. Bên bờ sông lớn, một con tử dự thương ưng đang mổ bụng một con đại xà, chuẩn bị ăn cơm. Một con hôn nguyên phích lịch nhu nên ngang đi tới, nó hô lớn, tên cuồng đồ to gan, rõ ràng đã được điểm chân, lại dám công khai ỷ mạnh hiếp yếu, ta thấy ngươi muốn ngồi tù rồi. Tử dự thương ưng quát lớn, cút xa một chút, ta nhận ra ngươi là đến từ Thiên Ma lĩnh, là thủ hạ của Thạch Tô, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta, ta không muốn đánh ngươi. Hôn nguyên phích lịch nhu lập tức mừng rỡ vô cùng, hô lớn, dám nhục mạ tuần tra sứ trật tự, đồng nghĩa với nhục mạ đại đạo thiên địa, phán ngươi 300 năm. Âm thanh này vừa dứt, một luồng chấn động kỳ dị lập tức tác dụng lên người tử dực thương ứng, con tử dực thương ứng kinh hãi, không. Trong khoảnh khắc, tử dực thương ứng bị một luồng lực lượng kỳ dị và mẹo kéo vào trong nhà tù. Và con xà yêu suýt bị ăn kia, vẫn chưa chết hẳn, nó yếu ớt nhìn hôn nguyên phích lịch như một cái, chậm rãi bơi về phương xa. Hôn nguyên phích lịch như lập tức mắng, đồ ngu xuẩn, thiên địa đại đạo cứu ngươi, ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, quả thực là coi thường thiên đạo, phán ngươi 300 năm. Soát. Con xà yêu kia còn không kịp tiêu thảm, đã bị bắt đi. Một hướng khác, chư yêu đồng đồng đang ôm một quả dị trùng trái cây màu đỏ máu, gặm đến mức mặt mũi toàn màu đỏ. Một con chư yêu giáp đá nên ngang đi tới, nó thấy chư yêu đồng đồng, lập tức nhớ lại cảnh tượng bị đồng đồng bắt nạt hồi ở Bách Lãng Sơn. Đồng đồng mạnh hơn nó, mỗi lần nó để ý một con lợn mẹ nhỏ nào, đều phải giao cho đồng đồng chơi 2-3 ngày trước, mới đến lượt nó hưởng dụng. Giờ phút này, Đồng Đồng nhìn thấy Sơn Chư Giáp Đá, lập tức dùng giọng ra lệnh bên mình hô: "Sơn Chư Giáp Đá, quay lại đây, nghe nói ngươi đi theo Hỗn Độn Chư Tổ, gần đây làm ăn cũng không tệ lắm hả?" Sơn Chư Giáp Đá không cần suy nghĩ, lập tức hô lớn: "Ngươi còn dám nhục mạ ta? Ngươi có biết, nhục mạ ta tương đương nhục mạ thiên đạo. Phán ngươi bị giam 300, à không, 500 năm." Trong nháy mắt, Chư Yêu Đồng Đồng bị một luồng lực lượng đưa vào trong đại lao. Một sơn cốc nọ, một đám yêu tôn tụ tập lại, dường như đang tu luyện bí pháp nào đó. Một vị thiếu niên nhân tộc chỉ có tôn giả tam cảnh giới đi đến đây, mặt lạnh tanh quát tháo, đồ nghiệt xúc to gan, gặp tuần tra sứ, không biết né tránh, xông vào tuần tra sứ: "Các ngươi đây là coi thường thiên đạo, phán các ngươi 300 năm." Một bầu không khí quỷ dị đang lan tràn khắp tân lộ. Chương 2147, lần nữa khiêu chiến chương sở. Chương 2147, lần nữa khiêu chiến chương sở. Theo tuần tra sứ trật tự đến, toàn bộ tân lộ đông nhiên trở nên không còn bình tĩnh. Thiên hạ không có tường nào không lọt gió, tuy tuần tra sứ trật tự bắt được ai là lập tức bắt người đó, nhưng luôn có một số quá trình chấp pháp bị người khác chứng kiến. Và điều mấu chốt nhất là, yêu tôn được chương sở điểm chân cũng chỉ có 8 phần, còn 2 phần yêu tôn chưa được điểm chân, chúng sẽ không bị bắt. Rất nhanh, công việc của tuần tra sứ trật tự được truyền đến thay tất cả đệ tử, cùng với tất cả bá chủ. Vì thế, những đệ tử, bá chủ này, nhao nhao vận dụng các loại thần thông, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Vân Già Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác, tình huống gì đây? Những tuần tra sứ trật tự này, sao lại giống hệt Thạch Tô, có được năng lực tương tự? Chỉ cần tuyên án, là có thể điều động pháp tắc đại đạo tân lộ. Đệ tử Tư Tấn xem một lúc, thì trố mắt nghẹn họng, làm gì đây? Đây là đang làm gì? Trương Sở và Thạch Tô, đôi chó nam nữ này, đây là muốn đem tất cả yêu tôn tân lộ đều đưa vào nhà tù sao? Hai người các ngươi dù có đói bụng, cũng không thể bắt quy mô lớn như vậy chứ? Bá chủ Tuyệt Điệu Mộng Tam Tiên càng hét lớn, các ngươi muốn biến tân lộ thành cái dạng gì? Hả? Tân lộ là tân lộ của vạn tộc, là nơi tạo hóa, là tương lai của đại hoàng, là bãi thí nghiệm thăm dò cảnh giới tiếp theo. Các ngươi bắt tất cả yêu tôn vào nhà tù, động một chút là hình phạt 3-500 năm, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Đệ tử Hy Minh xem một lát, ban đầu khóe miệng hơi cong lên, dường như có ý cười. Nhưng ngay sau đó, Hy Minh điều chỉnh thần sắc, trông có vẻ rất phẫn nộ, hắn hình chiếu thân ảnh của mình, lộ ra trên bầu trời toàn bộ tân lộ. Hy Minh vừa xuất hiện, liền lớn tiếng cảnh báo, tất cả tôn giả đã được điểm chân chú ý, mau chóng chạy trốn, Thạch Tô và Trường Sở muốn bắt các ngươi vào nhà tù. Trên tân lộ, tất cả yêu tôn đều nhìn về phía bầu trời. Hy Minh theo tay bung lên, đem cảnh tượng hắn vừa chứng kiến, chiếu lên bầu trời. Đó là một chư yêu tuần tra sứ, gặp một con nhện nữ yêu cực kỳ xinh đẹp. Chư yêu tuần tra sứ hô lớn, "Hắc, vị tiên nữ này, cởi hết y phục của ngươi, nhảy một điệu cho ta xem." Con nhện nữ yêu giận dữ, "Đồ lợn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chư yêu tuần tra sứ, ta chính là tuần tra sứ, ngươi nếu không nhảy múa, ta sẽ bắt ngươi lại, cho ngươi vào đại lao, đợi ngươi vào đại lao, ta sẽ đi làm đội trưởng nhà lao, đến lúc đó muốn ngươi nhảy thế nào, ngươi phải nhảy như thế." "Muốn chết?" Con nhện nữ yêu giận dữ, đánh về phía chư yêu tuần tra sứ. Chư yêu tuần tra sứ cũng không chút khách khí, trực tiếp tuyên án, "Dám động thủ với ta, ngươi đây là coi thường thiên đạo, phán 300 năm." Sau khắc, con nhện nữ yêu đó bị một luồng lực lượng vô hình bắt lấy, đưa vào trong đại lao. Giờ khắc này, toàn bộ tân lộ xôn xao. Tất cả yêu tôn đều nhao nhao gào thét, đây là đang làm gì? Dựa vào cái gì tùy tiện bắt yêu? Chúng ta không phục. Ai chọc giận các ngươi sao? Các ngươi ngang ngược như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Các ngươi nhìn sắc mặt chư yêu có được không? Mọi người phản kháng, phải phản kháng. Đừng nói những yêu tôn này giận dữ vô cùng, ngay cả Trương Sở cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, quá trình chấp pháp của những tuần sát sứ này lại đơn giản thô bạo đến thế, một chút mỹ cảm cũng không có. Nhưng mà, hiệu suất thì rất cao, chỉ vài câu đã bắt một vị yêu tôn vào đại lao, điều này khiến Trương Sở rất hài lòng. Mà trên bầu trời, đệ tử Hy Minh thì lớn tiếng cảnh cáo, mọi người xem rõ chưa, phàm là sinh linh được điểm chân, đều bị bọn chúng dùng các loại lý do bắt vào đại lao. Một khi vào đại lao, sẽ xảy ra chuyện gì, các ngươi tự mình nghĩ đi. Chư vị, những ai có thể đi vào tân lộ, đều là tồn tại cao cấp nhất của đại hoàng, các ngươi một khi bị bắt, có thể hay không biến thành từng hạt phu huyết chân cốt. Giờ khắc này, các đệ tử khác cũng nhao nhao đứng dậy, lần nữa công khai lên án Trương Sở. Thân ảnh Vân Giả Nguyệt hiện lên trên bầu trời, nàng lạnh lùng nói, tìm kiếm từ sâu xa, bắt tất cả tôn giả quan trọng nhất của đại hoàng đều vào đại lao, đem lực lượng quan trọng nhất của đại hoàng đều bóp nát, đây là muốn làm gì? Tâm hắn đáng bị tru, tâm hắn đáng bị tru. Đấu chiến thánh Long Ngạo Cửu Uyên mở lời, Trương Sở, không đứng ra cho một lời giải thích sao? Ngươi sẽ không thật sự là phản đồ đại hoàng, muốn xóa sổ lực lượng nòng cốt của đại hoàng chứ? Không cần Trương Sở ra mặt, Thạch Tô tự nhảy ra. Giờ phút này, Thạch Tô hiện hiện trên bầu trời, nàng hừ lạnh nói, mấy vị, không cần nói bóng nói gió, ta chỉ là đang đại diện cho pháp tắc đại đạo tân lộ, trừng trị những tôn giả không tuân thủ quy tắc mà thôi. Đệ tử Hy Minh quát tháo, hay cho cái câu trừng trị kẻ không tuân thủ quy tắc, ngươi có dám nói rõ, ngươi bắt hết tất cả, muốn làm gì? Thạch Tô cũng không muốn gây ra khủng hoảng, không muốn dọa chạy tất cả yêu tôn. Nàng nói, cái gọi là nhà tù, chẳng qua là thay đổi một hoàn cảnh tu luyện mà thôi, mọi người xin xem. Rất nhanh, bản kế hoạch nhà tù kia hiện lên trên bầu trời. Tất cả đệ tử, bá chủ sau khi nhìn thấy bản kế hoạch nhà tù kia, đều trợn mắt há hốc mồm. Tôn giả bình thường không biết đó là cái gì, nhưng chúng có thể rất rõ, đó rõ ràng là luyện chế nguyên thần tế luyện trường. Vì một loại ước định ngầm nào đó, không một đệ tử nào chỉ ra tác dụng của tế luyện trường đó, các đệ tử và bá chủ cũng không hy vọng những yêu tôn khác cảm nhận được tác dụng của nguyên thần. Nhưng tất cả đệ tử và bá chủ trong nháy mắt đã hiểu Trương Sở và Thạch Tô muốn làm gì. Trong lòng bọn họ đập loạn xạ, đồng thời không tự chủ được đặt mình vào góc nhìn của Trương Sở, nếu có thể bắt tất cả yêu tôn tân lộ đều vào trong, cùng nhau sản xuất nguyên thần. Cái lợi nhuận đó, nghĩ cũng không dám nghĩ là bao nhiêu. Khoe miệng đế tử Hy Minh co giật, muốn mắng Trương Sở lần nữa, nhưng lại đột nhiên không thốt ra lời. Bởi vì, hắn đã quyết định, dù thế nào cũng phải cướp được lễ khí trong tay Trương Sở, hắn muốn trở thành chủ nhân lễ khí, hắn muốn có được những nguyên thần kia. Hiện tại mắng Trương Sở, lỡ như hắn cướp đoạt thành công, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ nhà tù này, đó chẳng phải là tự chửi mình sao? Các đệ tử, bá chủ khác cũng có tâm tư tương tự. Giờ khắc này, tất cả đệ tử đều lý giải Trương Sở, đều muốn trở thành Trương Sở. Mà Thạch Tô thì nói, mọi người đã thấy, vào nhà tù, không có bất kỳ lo lắng về tính mạng, hoàn cảnh bên trong không tệ. Hơn nữa, còn có thể khiến mọi người trở thành những người bạn có thể tin tưởng lẫn nhau. Khoe miệng đệ tử Hy Minh co giật, khiến mọi người trở thành bạn bè có thể tin tưởng lẫn nhau. Lời này nói thật là không sai tí nào. Bởi vì, muốn ngưng tụ nguyên thần, đầu tiên chính là cần tất cả yêu tôn bộc lộ đạo quả của mình ra, nếu không tin tưởng đồng đội xung quanh, không ai dám dễ dàng bộc lộ đạo quả ra. Cho nên, lời này của Thạch Tô quả thật là không sai chút nào. Giờ khắc này, trong lòng tất cả đệ tử chỉ còn lại sự đỏ mắt và thèm muốn. Lúc này đấu chiến Thánh Long Ngạo Cửu Uyên đột nhiên thay đổi mũi nhọn, hô lớn với Trương Sở, "Trương Sở, ta chỉ định ngươi khiêu chiến." Hy Minh cũng đồng thời tiếp lời, "Trương Sở, lễ khí nên nằm trong tay huyết mạch cao quý, nhân tộc không xứng có được lễ khí, ta cũng hướng ngươi khiêu chiến." Ngay sau đó, Vân Giang Nguyệt, Mộng Tam Thiên những đệ tử bá chủ trước đây chưa thua Trương Sở, lần nữa giấy lên nhiệt huyết khiêu chiến. Trước đây, chúng không hề biết có được lễ khí lại có thể có được lợi ích lớn đến thế. Hiện tại, rõ ràng thấy được lợi nhuận của lễ khí, chúng đều không ngồi yên được, nhao nhao hướng Trương Sở phát động khiêu chiến. Mà rất nhiều yêu tôn bình thường thấy mọi người khiêu chiến Trương Sở, nhao nhao kinh hỉ reo lên, tốt quá, Trương Sở và Thạch Tô làm điều ác, các đệ tử, bá chủ cuối cùng cũng không nhìn nổi rồi. Chỉ cần thay đổi chủ nhân lễ khí, chúng ta sẽ không cần ngồi tù nữa. Mau bắt đầu đi. Chúng ta trốn trước đã, ngàn vạn không nên bị những tuần tra sứ trật tự kia gặp được, chỉ cần chủ nhân lễ khí thay đổi, chúng ta có thể tự do đi lại. Cho dù bị bắt cũng không sợ, tin rằng chủ nhân lễ khí mới sẽ thả tất cả yêu tôn bị oan uổng ra. Yêu tôn bình thường đều cho rằng, việc những đệ tử bá chủ này đột nhiên khiêu chiến Trương Sở, là muốn trả lại sự công bằng cho tân lộ. Chúng hoàn toàn không nghĩ tới, trong mắt những đệ tử bá chủ này, yêu tôn bình thường đã trở thành tài nguyên. Thậm chí, Hy Minh còn trấn an tất cả yêu tôn, mở lời, mọi người không cần trốn khỏi tân lộ, xin hãy tin tưởng chúng ta. Đấu chiến Thánh Long Ngạo Cửu Huyền cũng trấn an nói, yên tâm, có ta Ngạo Cửu Huyền ở đây, tất nhiên không thể để Trương Sở và Thạch Tô độc chiếm ngôi đầu. Vân Giang Nguyệt cũng nói, đều trốn đi trước đã, đợi lễ khí đổi chủ, tất sẽ có quy tắc mới. Trên tân lộ, vô số yêu tôn bình thường vui mừng, mong chờ cứu tinh giáng lâm. Thạch Tô thì bĩu môi trong lòng, một đám ngu ngốc, với tư cách là thỏ rừng và dê hoang trong rừng, ngươi cho rằng đổi hổ thành sư tử, các ngươi sẽ không bị ăn thì sao? Đương nhiên, tất cả đệ tử đều ngầm hiểu điều này, chỉ là lần nữa khiêu chiến Trương Sở. Trương Sở với tư cách chủ nhân lễ khí, một khi bị khiêu chiến, phải sắp xếp thời gian tiếp nhận. Vì thế, Trương Sở ra mặt đáp lại, ngày mai, tại đoạn đường chín cảnh giới, ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Còn nữa, những ai muốn khiêu chiến ta, tự mình lập trình tự đi. Dực Hỏa Xà, chuẩn bị sẵn gia vị, ta muốn ăn thịt rồng. Toàn bộ tân lộ, ánh mắt tất cả yêu tôn, lần nữa bị Trương Sở và các đệ tử thu hút. Tuy nhiên, tuần tra sứ trật tự cũng không nhàn rỗi, họ tiếp tục đi lại trên đoạn đường tuần giả, thấy yêu tôn là bắt. Bên bờ một con sông lớn ở đoạn đường tám cảnh giới, một con long thu du đạm trên mặt nước, vui vẻ reo hò, ha ha, tự gây nghiệp thì không thể sống, chơi với lửa tất tự thiêu, Trương Sở chọc giận nhiều người, các đệ tử cuối cùng cũng ra tay. Một vị tuần tra sứ trật tự, Sơn Chư Giáp Đá cắm cờ sĩ đặc biệt sau lưng, vừa vặn đụng phải nó. Giờ phút này, Sơn Chư Giáp Đá không chút lưu tình tuyên án, niệm ai chủ nhân lễ khí, ngang bằng lưu phản, phán ngươi 300 năm tù giam. Con long thu kia lập tức kinh hãi, không, ta sai rồi, cầu tuần sát sứ tha thứ. Thế nhưng, một luồng lực lượng cường đại, tại chỗ giam cầm nó, đưa vào đại lao. Đoạn đường bốn cảnh giới, một kiếm tu nhân tộc đang diễn giải kiếm thuật. Một vị chư yêu tuần tra sứ sừng rồng đến, nó hô lớn, tên cùng đồ to gan, dám ngăn cản đường đi của tuần tra sứ, ta phán ngươi, án văn của chư yêu sừng rồng này còn chưa niệm xong, âm thanh đã im bặt. Bởi vì, vị kiếm tu nhân tộc kia lại đem một tấm thư mời đặc biệt lấy ra, dí vào mặt chư yêu sừng rồng. Chư yêu sừng rồng lập tức thay đổi sắc mặt, cười toe toét, ha ha, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, hóa ra là người từng bỏ phiếu cho đại nhân Trương Sở, ngài tiếp tục đi. Chương 2148, Chiến Hy Minh chương 2148, Chiến Hy Minh chư yêu sừng rồng đối với vị kiếm tu này không đúng, cung kính dị thường. Tuy chư yêu sừng rồng cũng từng bỏ phiếu cho Trương Sở, và vị kiếm tu này cũng bỏ phiếu cho Trương Sở, nhìn như bình đẳng, nhưng chư yêu sừng rồng biết rõ địa vị của mình kém xa kiếm tu nhân tộc. Bởi vì Trương Sở từ trước đến nay không hề kéo phiếu. Những người nhân tộc từng bỏ phiếu cho Trương Sở đều là không cần bất kỳ dẫn dụ nào, không cần bất kỳ bức bách nào, tự chủ động bỏ phiếu cho Trương Sở. Loại người này, cho dù là Thạch Tô nhìn thấy, cũng phải khách khí. Mà chư yêu sừng rồng chỉ là nhờ đi ké xe của hỗn độn chư tổ. Tất cả tuần tra sứ đều tin tưởng trong lòng địa vị của chúng kém xa những tôn giả nhân loại có được thư mời của Thạch Tô. Cho nên chư yêu sừng rồng đối mặt vị kiếm tu nhân tộc này vô cùng cung kính. Mà trên ngọn núi cách đó không xa, một thiếu nữ nhân tộc lạnh lùng nhìn bất tới, mở lời, đường đường yêu tôn chín cảnh giới, vì người khác làm tay sai, rất biết xấu hổ. Chư yêu sừng rồng lập tức theo dõi thiếu nữ nhân tộc này, nó hỏi vị kiếm tu nhân tộc kia, nàng là bạn của ngài? Kiếm tu lắc đầu, không phải. Chư yêu sừng rồng hỏi lại, ngài muốn bảo vệ nàng sao? Kiếm tu, không có hứng thú. Chư yêu sừng rồng lập tức nhìn về phía thiếu nữ nhân tộc kia, lớn tiếng hỏi, ngươi có thư mời của đại nhân Thạch Tô không? Thư mời chó má gì, ta trừng mắt. Thiếu nữ nhân tộc đỏ mắng. Chư yêu sừng rồng lập tức lớn tiếng tuyên án, nhục mạ tuần sát sứ, ta phán ngươi, chưa kịp chư yêu sừng rồng tuyên án, thiếu nữ nhân tộc này liền giống to, ngươi dám phán ta? Ta vì sao không dám phán ngươi? Chư yêu sừng rồng hỏi. Thiếu nữ nhân tộc hô, ta là nhân tộc. Trương Sở và Thạch Tô cũng là nhân tộc, ngươi dám động thủ với nhân tộc sao? Chư yêu sừng rồng bật cười lớn, ha ha ha, ngươi là nhân tộc. Vậy thư mời của ngươi đâu? Thiếu nữ này hô, ta không có được thư mời. Chư yêu sừng rồng, lúc mọi người làm vào biên chế, ngươi có bỏ phiếu cho Trương Sở không? Ta, nữ khí thiếu nữ này cứng lại, tức giận nói, tóm lại, ta là nhân tộc, hôm nay, chủ nhân lễ khí là nhân tộc, ngươi dám phán nhân tộc, ngươi có quả ngon để ăn. Nữ khí chư yêu sừng rồng lạnh băng, xem ra, ngươi chưa từng bỏ phiếu cho đại nhân Trương Sở, vậy ngươi ngồi tù đi thôi. Phán ngươi ngồi tù 300 năm. Cô gái kia thét lên, không. Thế nhưng, một luồng lực lượng vô hình tác dụng lên người nàng, nàng lập tức bị kéo đi, bay về hướng nhà tù. Hành động không kiêng nể gì của các tuần tra sứ trật tự, lần nữa khiến toàn bộ Tân Lộ lâm vào khủng hoảng cực lớn, rất nhiều yêu tôn bình thường chạy trốn kêu khóc, bảo mọi người ẩn nấp đi, tuyệt đối không nên bị bắt. Đại bộ phận yêu tôn đương nhiên đã sớm trốn kỹ rồi, triệt để ẩn giấu khí tức của mình, chờ đợi biến cố của trời đất. Ngày hôm sau, Trương Sở lần nữa đến đoạn đường chín cảnh giới. Thung lũng suy thảo cốc. Nơi đây vô cùng đặc biệt, cả thung lũng mọc đầy cỏ tranh rạc rối, trong thung lũng có vô tận tử khí, lượn lờ ở tầng trời thấp. Bình thường, ngay cả yêu tôn chín cảnh giới, nếu ngộ nhập nơi đây, cũng có thể bị tử khí lây nhiễm, mắc phải bệnh căn vĩnh viễn không thể lành. Nhưng nơi đây cũng là một chỗ tạo hóa kỳ dị, nghe nói, cứ mỗi trăm năm, nơi đây sẽ thai nghén ra một quả trái cây tràn ngập sinh cơ dị thường. Nếu yêu tôn bị đại đạo làm tổn thương, ngửi được mùi thơm của quả trái cây đó, thì tổn thương đó lập tức có thể thay đổi. Và lần này, Trương Sở lại chọn chiến trường tại nơi đây. Giờ phút này, kim sa của Trương Sở đứng trên không suy thảo cốc, trong thung lũng, vô tận tử khí xoay tròn thành lốc xoáy, xông lên trên, muốn lây nhiễm kim sa. Thế nhưng, mỗi khi lốc xoáy đó xông lên, lập tức bị một luồng lực lượng vô hình đánh tan, không cách nào tiếp cận kim sa của Trương Sở mảy may. Tất cả đệ tử, bá chủ đều đã đến, họ từ bốn phương tám hướng chạy đến, lần nữa vây quanh Trương Sở. Nhưng lần này, chúng trật tự hơn rất nhiều. Trương Sở nhìn quét tứ phía, bá chủ tuyệt địa đã đến bốn vị, lần lượt là Mộng Tam Tiên, Ngạo Cửu Uyên, Huyết Bồ Đề, cùng với Côn Bằng. Mà đệ tử đã đến sáu vị, lần lượt là đệ tử Vân Giả Nguyệt của Vân Hằng Cấm Khu, đệ tử Hy Minh của Thang Cốc Cấm Khu, đệ tử Sóc Bắc Minh của Bắc Cực Thiên Ngục Cấm Khu, đệ tử Một Cốc của Côn Luân Hư, đệ tử Quy Vô Nhai của Quy Thư, cùng với Tư Tấn bị Trương Sở ăn gần hết nửa đoạn thân thể. Tư Tấn khẳng định không phải để cướp đoạt lễ khí trong tay Trương Sở, nó như cũng là hóa thành hình người, một thân đại hắc bào yêu nhã, trong tay cầm một nắm hạt ma quỷ tử, hoàn toàn là đến xem náo nhiệt. Mà mấy vị bá chủ tuyệt địa khác, cùng với đệ tử, thì hướng về lễ khí trong tay Trương Sở mà đến. Tương tự, những cường giả đỉnh cao này, một lần nữa gây ra đệ tử cuộc chiến theo pháp tắc thế giới Tân Lộ, tất cả sinh linh Tân Lộ đều có thể chú ý đến trận chiến này. Trương Sở nhìn quét quần hùng, mở lời, ai tới trước? Lúc này, đệ tử Hy Minh là người đầu tiên từ trong đám đông bước ra. Tư thái thon dài của nó tản mát ra ánh sáng như ngọc, tóc chảy xuôi theo quang mang màu vàng, cả người dường như một vầng mặt trời mới mọc, tinh khí thần tràn đầy đến cực hạn. Đến chiến, Hy Minh toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời ban mai. Hắn bước một bước ra khỏi không trung suy thảo cốc, chấn động dưới bàn chân lăn ra, càng quét sạch tử khí tràn ngập trong suy thảo cốc, dường như thần quang minh giáng lâm nơi tĩnh mịch này. Trương Sở cầm đả đế xích trong tay, khí tức quanh thân như vực sâu cổ xưa tĩnh lặng, tạo thành sự đối lập rõ rệt với ánh hào quang chói lọi của Hy Minh. Không có lời lẽ thừa thãi, hai tồn tại trẻ tuổi, có chiến lược đỉnh phong nhất đại hoang này, ánh mắt va chạm trong hư không. Ông. Một đạo gợn sóng vô hình, nổ tung tại chỗ ánh mắt hai người giao hội, nếu có yêu tôn cảnh giới thấp ở đây, e rằng đều không thể chịu đựng được sự giao hội ánh mắt của hai vị tôn giả trẻ tuổi. Trong thiên địa, tất cả yêu tôn bình thường chú ý trận chiến này đều sợ hãi ngừng thở, tuy cách xa khoảng cách, nhưng không ít yêu tôn vẫn cảm thấy ý sợ hãi. Hy Minh là người ra tay trước, hai tay hắn nhẹ nhàng nhấn một cái trong hư không, chú ngữ cổ xưa theo môi hắn chảy ra, quang âm thần luật, khi quang trệ. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, một mảng hào quang mặt trời ban mai mỹ lệ nhưng chí mạng nhanh chóng quyết tán, bao phủ toàn bộ suy thảo gốc. Hào quang mặt trời ban mai này không phải là ảo giác ánh sáng, mà là lĩnh vực làm chậm dòng chảy thời gian đã được vật chất hóa. Toàn bộ suy thảo gốc, không gian dường như cứng lại như hộ phách, vô số bụi tử khí phiêu đãng bị định lại giữa không trung. Ngay cả lốc xoáy tử khí gào thét dưới thung lũng, tốc độ xoay tròn của nó cũng chậm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến gần như đình trệ. Tất cả người vây xem lòng rung động mạnh, đây chính là tuyệt kỹ chí cao truyền thừa của Thang Quốc Cấm Khu, trực tiếp khống chế lực lượng thời gian. Trong mảnh lĩnh vực mặt trời ban mai này, tư duy, động tác, thậm chí sự vận chuyển pháp lực của kẻ địch đều sẽ bị làm chậm gấp trăm lần nghìn lần, chỉ có thể biến thành cừu non chờ làm thịt. Rất nhiều đệ tử, bá chủ đang xem chiến, cũng không nhịn được nhanh chóng lùi lại, sợ bị ảnh hưởng bởi mảnh quang vực này. Ngạo Cửu Liên nói nhỏ, vào trận là tuyệt kỹ của Thang Cốc Cấm, Hy Minh trong khoảng thời gian này chuẩn bị rất đầy đủ. Ánh mắt Vân Giả Nguyệt tràn đầy thưởng thức, không hổ là truyền nhân Thang Cốc Cấm Khu, nếu hắn có thể giành được lễ khí, Vân Hằng Cấm Khu ta chưa chắc không thể hợp tác với hắn. Một tiếng cắn hạt dưa giòn vang truyền đến, giọng Tư Tấn bay bổng, ha ha, giành được Trương Sở. Ta thấy Hy Minh còn kém xa lắm. Tất cả đệ tử, bá chủ cùng với tất cả sinh linh chú ý trận chiến này, ánh mắt lập tức tập trung vào Trương Sở. Chỉ thấy Trương Sở đang ở trong mảnh quang vực kia, dưới làn da quanh thân, lại dường như có ánh sáng thần bí của ngân hà lưu chuyển. Một luồng lực lượng cổ xưa tương tự, liên quan đến chiều không gian thời gian tối nghĩa, tràn ra bên ngoài cơ thể Trương Sở, triệt tiêu lực chỉ trệ bao phủ hắn. Cái gì? Chín khuôn mặt của đệ tử một cốc đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, sức kháng cự thời gian. Trong cơ thể hắn có pháp tắc quang âm lưu lại dấu vết. Đệ tử Quy Vô Nhai của Quy Hư, trong mắt biển đen cuộn, trầm giọng nói, không phải dấu vết. Đó là thực tích lộ ra từ sâu trong huyết mạch, hắn đã nuốt qua sinh linh chấp trưởng thời gian. Lời vừa nói ra, tâm thần tất cả đệ tử và bá chủ đều chấn động. Nuốt chủng tộc khác để thu hoạch một phần năng lực bản nguyên của họ, không phải là chuyện lạ, nhưng chủng tộc thời gian chính là cấm kỵ trong cấm kỵ, sự tồn tại của chúng mờ mịt khó tìm, càng không nói đến việc săn mồi. Tư Tấn nắm một hạt ma quy tử, huyên đạm, lẩm bẩm, thời quy tuẩu. Truyền thuyết thân hình trong suốt, bên ngoài cơ thể khắc dấu tinh đồ vũ trụ, tuần tra trong khe hở quang âm đến quỷ chi tộc. Hắn vậy mà đã đến qua. Trong mắt Hy Minh, ánh bình minh và dáng chiều đồng thời lóe lên, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Trương Sở lại có thể ngăn được lực lượng thời gian. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của Hy Minh như mỹ ngọc không tì vết, không hề dao động. Hắn đơn thủ nắm chặt, luồng hy quang chỉ trệ đầy trời kia, đột nhiên hóa thành nghìn vạn đạo lưỡi quang ngưng luyện đến cực hạn. Lưỡi quang từ bốn phương tám hướng chém về phía Trương Sở. Đả đế xích trong tay Trương Sở kéo ra một quỹ tích huyền ảo, không phải là đỡ, mà là lấy công thay thủ, thân xích chấn động, phát ra tiếng nức nở trầm nặng. Một luồng lực lượng thuần túy sụp đổ chư thiên một phát, đánh tan lưỡi quang đang lập đến, thành mưa ánh sáng đầy trời. Vân Giảng Nguyệt hít một hơi khí lạnh, chỉ dựa vào man lực thân thể, đánh tan lưỡi quang âm của Hy Minh. Giọng huyết bồ đề khàn khàn, huyết khí quanh thân vô thức cuộn cuộn, không chỉ là man lực, là thủy nguyên kinh, sự lĩnh ngộ của hắn về thủy nguyên kinh đã đạt đến một cực hạn nào đó. Trong giọng ngạo cửu uyên tràn đầy chiến ý, ha ha, không hổ là tồn tại đánh bại chẳng hoang, mau mau nhanh, nhanh lại chiến đi, trường thương của ta đã khát khao không nhịn được. Sau khi Trương Sở và Hy Minh giao thủ từ xa một chút, cũng không vội động thủ, hai bên giằng co từ xa. Giờ phút này, thần sắc Hy Minh vẫn ôn nhuận như trước, nhưng ánh mắt đã triệt để hóa thành sự lạnh lùng chiến đấu. Hắn biết rõ, thủ đoạn bình thường không thể đánh bại Trương Sở. Muốn giành được lễ khí, tất cả thăm dò đều là hư giả, phải dùng ra thủ đoạn chân chính mới được. Trương Sở, tiếp chiêu này. Âm thanh Hy Minh vang vọng chân trời, mang theo một sự quyết tuyệt hàm xúc. Lời còn chưa dứt, ánh sáng bóng bẩy như ngọc trên toàn thân hắn đột nhiên trở nên chói mắt vô cùng. Bên ngoài cơ thể bóng ánh nhuận của hắn đột nhiên dạn nứt ra, giống như đồ sứ hoàn mỹ đột nhiên bị đập nát. Toái ngọc. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ thấy thân hình hoàn mỹ của Hy Minh theo đầu ngón tay bắt đầu lập tức đầy dây vô số vết nứt dày đặc. Ngay sau đó, ầm ầm tan rã. Vân Giang Nguyệt, Ngạo Cửu Uyên cùng với mấy vị đệ tử, bá chủ khác đồng thời biến sắc. Điên rồi, mau lui lại! Vân Giang Nguyệt hô lớn. Các đệ tử, bá chủ khác cũng lập tức lùi về phía sau. Thậm chí, ngay cả hạt ma quỷ tử trong tay Tư Tấn cũng bị vứt đi, hắn phất tay áo, cực tốc tránh lui. Chương 2149, đại diện đại sinh. Chương 2149, đại diện đại sinh. Bên ngoài cơ thể như sứ ngọc của Hy Minh đột nhiên giãn nứt, toàn thân đầy dây vết nứt dày đặc, tất cả đệ tử, bá chủ chứng kiến cảnh này đều sợ đến lập tức lùi ra xa. Toái ngọc, đây là cấm kỵ chi thuật của Thang Cốc Cấm, là đại thuật sát sinh tuyệt đối, một khi thi triển, uy năng khủng bố. Đột nhiên, thân hình Hy Minh vậy mà nổ tung, không phải vỡ thành huyết đục, mà là hóa thành nức vạn đạo hy quang thuần túy đến cực hạn, cũng hung hãn đến cực hạn. Mỗi một đạo quang đều dường như một thanh thần kiếm chém chết thần hồn, tan rã và phát. Giờ khắc này, hắn không còn là hình người, mà là hóa thành một mảnh quang hải hủy diệt. Hào quang đi qua, không gian im ắng chôn bụi, lộ ra hư vô đen kịt phía sau, tử khí suy thảo cốc bị lập tức tinh lọc không còn, ngay cả đại địa cũng bị hào quang từng tầng bốc ra, sụp đổ. Tất cả đệ tử, bá chủ tuy đã lùi ra rất xa, nhưng vẫn kinh sợ biến sắc, tiếp tục phi độn về phía sau. Loại thuật này quá cường đại, đây là công kích pháp thuật thuần túy đến cực hạn, trong phạm vi đó, tất cả vật chất đều bị hủy diệt, đây là cấm thuật trung cực của Hy Quang tộc. Giờ khắc này, không chỉ những đệ tử, bá chủ ở gần, mà ngay cả rất nhiều lao yêu tôn không ở hiện trường, đang cách không xem chiến, đều sợ đến hét lên, hồn phi phách tán. Loại công kích pháp thuật này quá thuần túy, quá mức rồi, đã vượt ra cực hạn của pháp thuật. Thế nhưng, đối mặt quang hải hủy diệt thôn vệ tất cả này, Trương Sở lại làm ra một cử động khiến tất cả người xem chiến trợn mắt há hốc mồm. Hắn thu hồi đả đế xích, hai tay nhẹ nhàng giang ra, dường như ôm trọn quang hải. Sóc Bác Minh kinh hô, hắn đang làm gì? Muốn chết sao? Long Ngạo Cửu Điên cũng nhấc lên cổ họng, chẳng lẽ hắn muốn cứng rắn chống đỡ Vánh Ngọc? Thật là to gan lớn mật. Chỉ thấy quang hải hủy diệt mênh mông hung hắn kia, cuối cùng cũng nuốt chửng Trương Sở triệt để. Ánh sáng đủ để khiến ngôi sao tiêu tan, khiến đại đạo gào thét, điên cuồng xung kích, cắt xén, phân giải thân thể hắn. Thế nhưng, Trương Sở thân ở trung tâm hào quang, mặt ngoài thân thể lại hiện ra một tầng lông nhọn màu đen cực kỳ yếu ớt, nhưng lại cứng cỏi đến không thể tưởng tượng. Ma nghĩ bá thể, đến nghĩ pháp, miễn dịch tất cả pháp cùng cảnh giới. Toái ngọc của Hy Minh được xưng là pháp thuần túy nhất thế gian, mà ma nghĩ bá thể lại là miễn dịch tất cả pháp. Giờ phút này, quang hải chôn bụi kia, luồng hy quang đủ để hủy diệt tất cả kia, cọ rửa trên người Trương Sở, lại như sóng biển đánh vào tảng đá ngầm và cổ. Tuy thanh thế kinh người, nhưng không cách nào thực sự ăn mòn thân hắn. Trương Sở cứ như vậy đứng sừng sững trong dòng nước quang kia, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không bị nhấc lên, dường như đang đắm mình trong một trận mưa quang vô hại. Làm sao có thể? Lần này, ngay cả Quy Vô Nhai bình tĩnh nhất cũng thất thố rồi, trong giọng nói mang theo sự không thể tin. Trên chín khuôn mặt của Mộc Hòa, đồng dạng tràn ngập vẻ khó tin, ma nghị bá thể có thể hoàn toàn miễn dịch Toái Ngọc sao? Cùng là bí pháp đế cấp, dựa vào cái gì? Trong lòng tất cả đế tử và bá chủ đều dấy lên cơn sóng gió kinh thiên. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Trong nhận thức của mọi người, va chạm pháp đế cấp từ trước đến nay sẽ không có ai tuyệt đối nghiền ép ai. Va chạm pháp đế cấp xưa nay đều là sao băng chạm nhau, núi lở biển nước, lưỡng bại câu thường. Thế mà Trương Sở lại bằng vào đế nghi pháp nguyên vẹn kháng cự Thánh Ngọc, quả thực là không hợp lẽ thường. Giờ phút này, ngữ khí Mộng Tam Thiên ngây dại, bỏ qua thời gian trì trệ, cứng rắn chống lại Quang Hải hủy diệt. Trương Sở này rốt cuộc là quái vật dạng gì? Quang Hải hủy diệt mà Hy Minh biến hành, dường như cũng sững sờ một khắc. Lập tức, luồng hào quang vô tận kia đột nhiên co rút vào bên trong, hội tụ ở chỗ trọng yếu nhất của hào quang, một điểm thực linh bất hủ được nhen nhóm. Quang bị nghiền nát, hồn bị thiêu đốt, đạo tác bị tàn mát, với tốc độ ngược lại lẽ thường, trong khoảnh khắc đảo lưu tái tạo. Đại diệt, đại sinh. Một tiếng âm thanh dường như đến từ hồng hoang viễn cổ vang lên, chỗ hào quang tan hết, một Hy Minh hoàn toàn mới hiện hóa mà ra. Hắn vẫn dáng người cao ngất, nhưng quanh thân không còn ôn nhuận, mà là hóa thành hỏa nhân, toàn thân thiêu đốt đến cực hạn, dường như sau một khắc sẽ nổ tung thành một mảnh thần quang. Khí tức Hy Minh so với trước cường thịnh vô số lần. Trong thiên địa, thậm chí có kiếp vân ngưng tụ, trong kiếp vân kia, hắc điện lóe lên, khí tức lôi kiếp trầm trọng. Ngữ khí ngạo cửu uyên ngưng trọng, ngay cả kiếp vân đều đã đến, giờ phút này Hy Minh hiển nhiên đã đụng chạm đến cực hạn mà Thiên Đạo Tôn giả cảnh giới cho phép. Và cái này, mới được là tư thái trung cực chân chính của Hy Minh. Phá rồi lại lập, tại trong hủy diệt hết sức thăng hoa, đổi lấy vô địch trong nháy mắt. Đại diệt, đại sinh, đây là bí pháp trung cực mà rất nhiều đệ tử thay thế thang cấp cấm khu đều chưa từng lĩnh ngộ, Hy Minh vậy mà thi triển ra. Giờ phút này nó, nghiêm nhiên đã vượt ra áp chế cảnh giới, đứng ở đỉnh cao tuyệt đối. Trong mắt Trương Sở, cũng cuối cùng dấy lên chiến hỏa hừng hực. Lúc này mới có dáng vẻ của một đệ tử. Trương Sở nói nhỏ, lực lượng mênh mông như biển sao trong cơ thể bắt đầu trào lên. Lực chi cực. Giờ khắc này, tất cả pháp lực của Trương Sở, tất cả thần hồn, thậm chí linh khí cưỡng ép rút ra từ hư không xung quanh, lập tức co rút lại, chuyển hóa, đều quy về lực lượng thân thể thuần túy. Đạo vận lực chi ngưng luyện đến cực hạn trên toàn thân Trương Sở, đồng dạng đã vượt ra cực hạn nào đó, khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, chữa trị, rồi lại sụp đổ, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Tương tự, phương xa một đóa tử vân hiện ra, thực lực Trương Sở, đồng dạng đã đến cực hạn mà thiên địa cho phép. Hy Minh nhẹ nhàng vươn tay, hỏa diễm đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay, hắn đem tất cả hỏa diễm, tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến lòng bàn tay. Có thể thấy, trong lòng bàn tay Hy Minh, một điểm hào quang màu trắng rực rỡ đến không cách nào hình dung, mang theo lực lượng áp sập hư không, ngưng tụ đến cực điểm. Sau một khắc, Hy Minh dùng sức nắm chặt bàn tay, đem lực lượng ngưng tụ đến cực điểm kia, nằm trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn đấm một quyền về phía Trương Sở. Trương Sở thì huy động đả đế xích, hai đạo thân ảnh đối đầu nhau. Không có thần thông ánh sáng rực rỡ, chỉ có lực lượng nguyên thủy nhất, cùng bạo nhất đối oanh. Hai người đối kháng, mỗi một kích đều mang theo lực lượng dường như hủy thiên diệt địa, mỗi một kích đều đánh ra vết nứt như mạng nện trong hư không, nhưng lại không ai chiếm được thượng phong. Tốc độ giao thủ của bọn họ nhanh đến cực hạn, trong hư không chỉ thấy hai đạo ảnh đang điên cuồng va chạm, quấn quýt. Mỗi lần giao kích của họ, cũng như vụ nổ lúc hỗn độn sơ khai, ngay cả đại đạo cũng đang run sợ, tản mát ra chấn động, không ngừng phá hủy tất cả trong thiên địa này. Giờ phút này, không chỉ nói tử khí quanh năm không tiêu tan của Suy Thảo Cốc, mà ngay cả toàn bộ Suy Thảo Cốc đều không còn tồn tại, tại chỗ chỉ còn lại một hố to sâu không thấy đáy, biên giới chân bóng như gương. Hơn nữa vẫn còn theo dư âm chiến đấu của hai người không ngừng mở rộng, bầu trời bị xé mở từng đạo khe hở đen kịt kéo dài mấy ngàn dặm, thật lâu không cách nào khép lại. Rất nhiều đệ tử, bá chủ tuyệt địa, liên tục lui nữa, mỗi người tâm thần chập chờn, sắc mặt trắng bệch. Đây không phải là chiến đấu của tôn giả tầm thường, cấp bậc chiến đấu này, coi như là trong Hồng Hoang Kỷ, cũng tuyệt đối là cuộc chiến của thú con bá chủ cấp thần trở lên. Giờ phút này, khoe miệng Vân Giả Nguyệt hơi cong lên, nhìn như thế lực ngang nhau. Bất quá, Hy Minh nhận ẩn áp chế một đường. Ngạo Cửu Liên khinh thường, cũng chỉ gần kể là áp chế một đường, đây là dùng các loại bí pháp và hy sinh đổi lấy, chỉ sợ trạng thái này của Hy Minh, ngay cả 30 hơi thở cũng không thể kiên trì. Vậy là đủ rồi. Vân Giả Nguyệt lại rất coi trọng Hy Minh, cao thủ quyết chiến, lực lượng hơi áp chế một đường, liên tiếp hơn 10 chiêu, là thành danh trời không thể vượt qua, chỉ xem cọng rơm áp đảo lạc đà, khi nào mới có thể xuất hiện. Quả thực là để ép Trương Sở một đường, Hy Minh không chỉ là lực lượng thân thể cùng lực chi cực của Trương Sở không kém bao nhiêu, lực lượng thần hồn của hắn, pháp lực của hắn, đồng dạng vận chuyển đến cực hạn. Trên thực tế, trạng thái giờ phút này của Hy Minh, quả thực tốt hơn Trương Sở không ít. Thế nhưng, lực chi cực của Trương Sở quá ổn rồi, dường như lực lượng vô cùng vô tận, vậy mà vững vàng giữ vững vị trí. Hai người dùng mau đánh nhanh, trong nháy mắt đã đối banh hơn trăm chiêu. Lửa cháy mạnh thiêu đốt toàn thân Hy Minh càng phát ra rực rỡ, dường như muốn đem mình cùng đối thủ cùng nhau thiêu rụi. Trương Sở thì ổn như bàn thạch, dùng lực lượng tuyệt đối chống lại Hy Minh trong trạng thái cuồng bạo. Đột nhiên, Trương Sở cảm giác được tâm linh linh cảm, một xích đánh ra xong, Nhật Nguyệt Trọng Minh đột nhiên bộc phát, lực lượng dường như chín đầu thiên hà mở ra, một cảm giác thoải mái khó hiểu tràn đầy toàn thân Trương Sở. Lực công kích gấp trăm lần, không hề có đạo lý mà lập tức bộc phát. Oanh! Dường như toàn bộ căn cơ thế giới đều bị rung chuyển, tiếng nổ trầm vang truyền đến. Cả cánh tay Hy Minh đột nhiên nổ tung, ánh sáng màu trắng rực rỡ đến cực hạn, đột nhiên chiếu rọi giữa thiên địa, mắt tất cả người xem chiến lập tức bị bùng lên đến mù. Sau một khắc, trong vô số ánh mắt lây dại, cả người Hy Minh đều bay ngược ra ngoài, một bên bay ngược, nửa thân thể một bên nổ tung. Ngọn lửa màu trắng rực rỡ bao phủ toàn thân hắn, lập tức cảm đạm, vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng như lưu mình, bay lả tả tiêu tán. Nửa thân thể hắn cực kỳ thê thảm, khí tức đông nhiên trở nên cực kỳ bại. Nhưng cuối cùng, nửa thân thể hắn dừng lại giữa không trung, trên mặt hắn tràn ngập không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Hy Minh không cách nào lý giải, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn nửa thân thể bị nghiền nát của mình, dường như nỗi đau đớn từ chỗ đó truyền đến, chút nào không ảnh hưởng đến hắn. Nỗi đau đớn chân chính của hắn là không cách nào lý giải, Trương Sở tại trạng thái mạnh nhất của hắn lại đánh bại hắn. Phải biết rằng, thi triển đại diệt sau đại sinh, có thể nói là khiến Hy Minh đã đến cực hạn mạnh nhất mà thiên địa cho phép. Trong phạm vi cho phép của đại đạo thiên địa, trạng thái kia chính là mạnh nhất, không thể, cũng không nên bị đánh nổ, cho dù Nhật Nguyệt Trọng Minh cũng không nên. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại bị Trương Sở đánh bại. Hy Minh không phải không thể tiếp nhận thất bại, hắn có thể tiếp nhận thời gian đại diệt đại sinh của mình chấm dứt, rồi bị Trương Sở đánh tan. Nhưng hắn không cách nào tiếp nhận, mình ở trạng thái đỉnh phong nhất, lại bị Trương Sở đánh bại. Hắn đã không cách nào lý giải sức mạnh của Trương Sở. Giờ phút này Hy Minh cứ như vậy ngơ ngác nhìn Trương Sở, dường như nhìn thấy một ngọn núi vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Đắng chát lan tràn trong lòng hắn. Thất bại, hắn triệt để thất bại, hắn cảm thấy niềm tin vô địch trong lòng hắn đã sụp đổ, hắn cảm thấy hai chữ đại đế này không còn chút quan hệ gì với hắn. Bởi vì, đại đế chính là con đường vô địch. Cùng cảnh giới vĩnh viễn vô địch mới thật sự là đại đế. Bại một lần, đế đường nước. Giờ phút này Hy Minh, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, tất cả tinh khí thần đều tan đi. Trong thiên địa, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có Trương Sở vẫn sừng sững trong hư không, đả đế xích chậm rãi thu hồi, ánh mắt lướt qua các đế tử và bá chủ đang chìm trong im lặng, chậm rãi mở lời, âm thanh chấn khắp nơi, kế tiếp. Chương 2150, tương liễu chân thân chương 2150, tương liễu chân thân Hy Minh thất bại, Trương Sở không thèm nhìn Hy Minh một cái, chỉ là nhìn quét quần hùng, bảo người kế tiếp ra khỏi hàng. Đối với loại sinh linh hình người này, Trương Sở cũng không muốn ăn, tuy Hy Quang tộc không phải nhân tộc, nhưng hắn cũng không thể nuốt trôi. Hơn nữa, một đế tử đã triệt để mất đi dạ tâm, Trương Sở cũng không cần thiết chém giết nó. Giờ phút này, Trương Sở chỉ là nhìn quét quần hùng, chờ đợi đối thủ kế tiếp. Đúng lúc này, suy thảo cốc vậy mà xảy ra biến hóa rất nhanh, thế giới vừa mới bị Trương Sở và Hy Minh đập nát, vậy mà nhanh chóng phục hồi như cũ. Suy thảo cốc, vậy mà lại khôi phục đến cảnh tượng trước đây. Mà đúng lúc này, một luồng hàn ý thâm trầm, thuần túy hơn cả tử khí suy thảo cốc, đột nhiên bao phủ mảnh thiên địa này. Ta đến. Âm thanh không lớn, lại dường như từ hầm băng cựu vũ truyền đến, mang theo hàn ý vô tận. Trương Sở theo tiếng nhìn lại, là Sóc Bắc Minh, đệ tử của Bắc Cực Thiên Quỷ Cấm Khu. Đó là một người trẻ tuổi mặc trường bào vân băng huyền hắc, thân hình gầy gò, trên mặt có một loại tái nhợt quanh năm không thấy ánh dương quang. Hắn mọc lên một đôi mắt tam giác cực kỳ hiếm thấy, mắt hình hẹp dài xích lên, đồng tử lạnh băng u lam, giờ phút này đang lóe ra một loại quang lạnh lẽo mà hưng phấn, dường như độc xà đang tập trung con mồi. Chiến bại của Hy Minh không những không khiến hắn lùi bước, ngược lại khơi dậy hung tính và chiến ý đã yên lặng trong huyết mạch hắn. Phải biết rằng, Hy Minh và Sóc Bắc Minh vốn là kẻ địch xưa nay. Hiện tại, kẻ địch xưa nay của mình bị Trương Sở đánh bại, nếu như hắn có thể đánh bại Trương Sở, vậy chứng minh hắn Sóc Bắc Minh viễn siêu Hy Minh, sự hấp dẫn này quá lớn. Giờ phút này, ánh sáng u lam trong mắt tam giác của Sóc Bắc Minh phát ra rực rỡ, năm ngón tay trắng non thon dài đối với hư không chỗ Trương Sở đang đứng, nhẹ nhàng nắm chặt. Giang giác. Ông. Một loại tiếng vang quỷ dị giận người, dường như lưu ly bị nhiệt độ thấp cực hạn lập tức đóng băng nứt vỡ, lan tràn ra. Không gian trăm trượng quanh Trương Sở đột nhiên bị băng phong. Không phải vặn vẹo hoặc chấn động, mà là biến thành một khối không gian hổ phách trong suốt, cứng rắn và lại tinh mịch. Tử khí tràn ngập khắp nơi, bị định hình. Âm thanh bị triệt để thôn phệ, thậm chí ánh sáng ở trong đó đều đình chỉ truyền bá. Không gian pháp. Ngữ khí ngạo kiều uyên nghiêm trọng. Vân Giả Nguyệt thì khẽ nói, không hổ là kẻ địch xưa nay của Hy Minh, vị đế tử đến từ Bắc Cực Thiên Quỷ này có chút bản lĩnh. Ngộ Tam Thiên thì nhẹ giọng nói, Trương Sở có thể miễn dịch thời gian pháp, nhưng cũng không thể ngay cả không gian pháp cũng miễn dịch chứ. Quả nhiên, Trương Sở bị băng phong tại đó, vẫn không nhúc nhích. Nhìn từ xa, chỗ đó dường như hóa thành một bãi tha ma không gian, muốn đem Trương Sở tính cả khoảng thời không hắn đang đứng cùng nhau, vĩnh cửu niêm phong cất vào kho. Hơn nữa, mảnh thế giới kia đang tiếp tục cứng lại, hạ nhiệt độ, dường như ngay cả toàn bộ suy thảo cốc đều muốn hóa thành băng sơn muôn đời không thay đổi. Tất cả đệ tử, bá chủ đều hít vào hàn khí, dường như thần hồn của mình đều bị sự tĩnh mịch vô hình kia đông lại. Thế nhưng, ngay lúc hổ phách không gian kia sắp triệt để đóng băng, biến Trương Sở thành băng điêu vĩnh hằng, thân ảnh Trương Sở cực kỳ quỷ dị mơ hồ một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, pho tượng bị băng phong kia không còn là Trương Sở, mà là hóa thành Sóc Bắc Minh. Và vị trí vừa nãy của Sóc Bắc Minh, Trương Sở ung dung, khoan thai sừng sững, vẻ mặt tươi cười nhìn qua Sóc Bắc Minh trong thế giới đóng băng kia. Là thiên ngoại phi tình, Trương Sở và Sóc Bắc Minh cưỡng ép trao đổi vị trí. Trương Sở quả thực lần đầu tiên gặp loại pháp thuật không gian cùng lạnh lẽo tác dụng cùng nhau này, nhưng thần hồn của Trương Sở sao mà cường đại, đóng băng không thể nào ngay cả thần hồn của Trương Sở cũng phong ấn. Phanh! Trong không gian đóng băng thành hộ phách kia, truyền tới một tiếng trầm đục. Pháp thuật hàn tịch khủng bố cắn trả hắn thân, cả người hắn tính cả một khoảng không gian xung quanh, lập tức bị một tầng huyền băng dày đến vài thước, u lam sáng long lanh lạnh vô cùng, đóng băng ở bên trong. Giờ phút này Sóc Bắc Minh lại biến chính mình trở thành một pho tượng băng sống động. Trong tầng băng, cặp mắt tam giác của Sóc Bắc Minh bên trong lộ ra sự kinh ngạc rõ ràng. Vân Giả Nguyệt thấy thế, lập tức dùng tay đỡ chán, Trương Sở chết tiệt này, lại là chiêu này. Các đế tử đối với rất nhiều chiêu số của Trương Sở đã sớm rất quen thuộc, đối với việc thi triển thiên ngoại phi tinh cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, một số đế tử cảm thấy rất vô lý, pháp thuật cường đại như vậy lại bị phá giải dễ dàng đến thế, dường như bị Trương Sở im ắng trào phúng. Giang giác. Hổ phách đóng băng vẹn vẹn duy trì không đến một hơi, huyền băng u lam kia liền từ bên trong bộc phát ra lực lượng hủy diệt tính, ầm ầm nổ tung. Sóc Bắc Minh phá băng mà ra, huyền áo đen phục trần thế bất nhiễm, nhưng sắc mặt dường như càng thêm tái nhợt một phần, hào quang bên trong mắt tam giác lại càng phát ra âm độc nóng bỏng, như là hàn xà bị triệt để chọc giận.
Tốt, rất tốt.
Âm thanh hắn băng hàn, không còn giữ lại nữa. Ông một tiếng vang lên, trong u ảnh sau đầu sóc bất minh, tám đầu lâu mặt người cùng hắn giống hệt, tái nhợt tuấn mỹ nhưng không hề tức giận, chậm rãi hiện hiện mà ra. 9 đầu lâu, 18 con mắt băng tam giác cú làm, đồng thời tập trung vào Trương Sở. 18 đạo băng lang vàng, trong khoảnh khắc chiếu xạ lên người Trương Sở. Giờ khắc này, Trương Sở cảm thấy mình dường như bị 9 tòa băng nguyên muôn đời đồng thời ngưng mắt nhìn. Tất cả của mình, dường như đều bị phơi bày dưới 18 con mắt băng không hề tình cảm kia, dường như không còn bất kỳ bí mật nào đáng nói. Trương Sở ý thức được, 18 đạo mắt băng này, không phải là tổn thương nào đó, mà là bí pháp chiến đấu dường như mở tiên nhãn. Quả nhiên, sóc bác minh động. Thân hình hình người của hắn nhanh như một đạo dòng nước lạnh màu đen, trực tiếp đánh về phía Trương Sở, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay quanh quần hàn mang u lam khiến không gian đều lặng yên vỡ vụn. Không có thần thông hoa lệ, chỉ có chém giết cận thân trực tiếp nhất, hung hiểm nhất. Hắn muốn tại sự thấy rõ tuyệt đối của cựu thủ ngưng thị này, dùng công kích sắc bén ẩn chứa lực đóng băng, chém giết cận thân Trương Sở. Ánh mắt Trương Sở trầm ngưng, cầm đả đế xích trong tay, thủy nguyên kinh vận chuyển, dùng chiêu số thuần túy nhất, chất phát nhất ứng đối. Giờ khắc này, mỗi một động tác của hai bên đều cổ xưa tự nhiên, lại trầm trọng như núi mới dựng, mau lẹ như hỗn độn sơ liệt. Hai người giao thủ nhanh đến mức chỉ còn quang ảnh, không ngừng có tiếng va đập mãnh liệt truyền đến, hư không gần hai người dường như đều bị băng phong, rồi lại bị đánh nát. Trong nháy mắt, hai bên đã đối kháng mấy trăm chiêu bằng phương thức hung hiểm nhất. Cựu thủ ngưng thị của Sóc Bắc Minh đã mang đến áp lực rất lớn cho Trương Sở, khiến rất nhiều chiêu số của hắn vừa mới bắt đầu đã bị xem thấu và gây quá nhiều. Nhưng Sóc Bắc Minh đồng dạng tức giận, rất nhiều chiêu số tinh diệu của hắn đối mặt thủy nguyên kinh, giống như tơ tằm cuốn chỉ gặp đáng oan, mỗi lần đều bị chiêu số sơ khai kia hóa giải. Sóc Bắc Minh càng đánh càng gấp, bởi vì hắn biết rõ đây không phải toàn bộ thực lực của Trương Sở, hắn phải đánh bại Trương Sở trước khi Nhật Nguyệt Trọng Minh của Trương Sở bộc phát. Nếu không, điều hắn lo lắng đã đến. Nhật Nguyệt Trọng Minh của Trương Sở đột nhiên gây ra, lực công kích gần như gấp trăm lần, không hề dấu hiệu mà chút xuống. Vâng, luôn lực lượng kia, tựa như ma thần hỗn độn yên lặng muôn đời đột nhiên trợn mắt gào thét. Tuy Sóc Bắc Minh cựu thủ ngưng thị tại khắc cuối cùng đã phát giác được Nhật Nguyệt Trọng Minh phát động, nhưng đã chậm. Luôn lực lượng bàng bạc kia lập tức phá hủy cánh tay Sóc Bắc Minh. Dưới sự xung kích của luồng lực lượng thuần túy ngang ngược đến không giảng đạo lý này, tiếng vỡ vụn rợn người vang lên. Tám đầu lâu mặt người hư ảnh lơ lửng sau đầu Sóc Bắc Minh, trong đó ba đầu như băng tinh bị búa tạ đánh trúng, lập tức nổ thành đầy trời mảnh vỡ băng tinh màu u lam. Năm đầu lâu hư ảnh còn lại cũng hào quang kịch liệt tạm đạm, phát ra tiếng gào thét im ắng. Bản thể Sóc Bắc Minh như bị sét đánh, rên rỉ một tiếng, khóe miệng tràn ra một dòng máu hiện ra tinh quang băng lam, bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng. Nhưng Sóc Bắc Minh lập tức ngừng lại thế lui, hắn dùng cánh tay còn lại, nhẹ nhàng lau đi vết máu khóe miệng, âm thanh bình tĩnh, hay cho một cái Nhật Nguyệt Trọng Minh, không ngờ, ngay cả ta cũng không thể phát giác, dự đoán. Trong quá khứ, Sóc Bắc Minh một khi dùng ra cựu thủ ngưng thị, là có thể dự đoán tất cả quỹ tích và cường độ tiến công của đối thủ trước mặt hắn, vĩnh viễn không có bất kỳ bí mật nào. Thế nhưng, Nhật Nguyệt Trọng Minh lại phá vỡ sự khống chế tuyệt đối này. Bởi vì, việc Nhật Nguyệt Trọng Minh có gây ra hay không, ngay cả Trương Sở cũng không thể khống chế, đối thủ làm sao phán đoán được. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử vây xem, cũng đều cao mày. Ngữ khí quy vô nhai ngưng trọng, sự bộc phát của Trương Sở kia, quả thực không có quy luật chút nào. Khó lòng phòng bị. Ngạo Cửu Liên cũng nói, muốn đánh bại Trương Sở, cần không chỉ là thực lực, chỉ sợ còn cần một chút may mắn, hiển nhiên, vận khí của Sóc Bắc Minh cũng không tốt lắm. Tư Tấn cầm hạt ma quỷ tử cắn thì niệm ai, vận khí. Vận khí cũng là một phần thực lực. Hơn nữa, lúc Trương Sở không buộc phát Nhật Nguyệt Trọng Minh, cũng không thấy ai có thể đánh Trương Sở ra xịt, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Vân Giả Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tư Tấn, "Tư Tấn, với tư cách đệ tử, ngươi đang hướng về ai? Sao lại khắp nơi nói giúp Trương Sở?" Tư Tấn đồng dạng nhìn về phía Vân Giả Nguyệt, "Là nhân tộc, ngươi đang hướng về ai đấy?" "Ta trước hết là đệ tử, sau đó mới là nhân tộc." Vân Giả Nguyệt nói. Mà giờ khắc này, đối diện Trương Sở, biểu lộ âm lãnh quen thuộc trên mặt Sóc Bắc Minh biến mất, mà thay vào đó là một sự cuồng nộ cùng với vẻ vặn vẹo của hung tính được triệt để phóng thích. Cặp mắt tam giác kia gắt gao nhìn chằm chằm Trương Sở, âm thanh khàn giọng, dường như gió lạnh cửu u ma sát, "Trương Sở, ngươi rất tốt, vậy mà có thể bước ra chân thân của ta." Âm thanh vừa dứt, huyền áo đen phục trên người hắn không gió mà bay, phất phới. Một luồng khí tức hung lệ khủng bố gấp 10 lần, gấp trăm lần so với trước, dường như cự hung hồng hoang ngủ say thức tỉnh, ầm ầm một phát. "Giống." Không còn là tiếng người hô, mà là chín đạo tiếng xi. Xi tràn đầy oán hận, thô bạo và băng hàn, chấn triệt hoàn vũ. Trong ánh mắt mọi người nhìn soi mói, thân thể hình người gầy gò của Sóc Bắc Minh đống nhiên bành trướng, vặn mèo, biến hóa. Áo đen tan nát, thân thể của hắn hóa thành thân thể rắn đen khủng bố. Thân rắn kia tráng kiện như núi lĩnh, một mắt nhìn không thấy cuối cùng. Và trên cổ hắn, chín đầu lâu cự mãng dữ tợn vô cùng, to như căn nhà phóng lên trời. Có thể thấy, mỗi đầu lâu của nó đều bao phủ lớp vảy lạnh băng, răng nanh như chiến kích, trong mắt rắn u lam thiêu đốt lên hỏa diễm hủy diệt, nước bọt trong miệng hóa lỏng thành độc hỏa u lam, đốt cháy hư không. Tất cả đệ tử, bá chủ nhìn thấy cảnh này, đều chấn động vô cùng. Chín khuôn mặt của đệ tử một hòa hoảng sợ thất sắc, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, biết rõ sự đáng sợ của hung vật này, đại hung Bắc Hải, thần của cậu công. Chân thân Sóc Bắc Minh chính là Tương Liễu. Ngay cả Ngạo Cửu Uyên cũng ánh mắt nghiêm trọng, thì ra là di mạch Tương Liễu. Mà ngay cả Tư Tấn vẫn luôn lãnh đạm, hạt ma quỷ trong tay cũng rơi xuống mấy hạt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chương 2151, các các ngươi cùng lên đi chương 2151, các ngươi cùng lên đi khi Sóc Bắc Minh hóa ra tương liễu chân thân, trong lòng tất cả đệ tử và bá chủ đều dấy lên sóng to gió lớn. Từ trước đến nay, bọn họ đều coi Sóc Bắc Minh là đệ tử cường hành được Bắc Cực Thiên Quỷ cấm khu, truyền thừa của đại đế Hàn Băng Ngô Cường. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, dưới bộ dạng hình người thanh lãnh này, ẩn giấu lại là huyết mạch hung thú đỉnh cấp hung danh lừng lẫy ngay từ thời đại thần thoại, hầu như có thể cùng ma thần viễn cổ đặt song song. Sự chấn động này còn kịch liệt hơn cả khi chứng kiến Nhật Nguyệt Trọng Minh của Trương Sở. Sóc Bắc Minh hiển hóa chân thân, khí tức ngập trời, hung uy cái thế. Chín cự thủ ngửa mặt lên trời gào rú, âm thanh dẫn động đại đạo gào thét. Cự thủ, Thôn Thiên. Chín cái miệng khổng lồ đồng thời mở ra, không phải là hấp khí, mà là phun ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Các loại lực lượng khác nhau, phân biệt theo chín cái miệng rộng của Tương Liếu phun ra đến. Có độc Hàn Bắc Minh màu u lam bao trùm đại địa, như thiên hà ngực dòng, không gian nơi nó đi qua bị đông lại rồi lại bị ăn mòn, có dòng chảy đục u ám đen như mực hóa thành vũ bùn, thôn phệ hào quang, linh lực và tất cả sinh cơ, có bế khí huyết sắt màu đỏ tươi nhiễu loạn ngũ hành, điên đảo âm dương, càng có vô số pháp tắc vặn vẹo hỗn loạn, dường như bão táp bao trùm trời cao bao la. Đây chính là cựu thủ Thôn Thiên, dung hợp lạnh vô cùng, kịch độc, ăn mòn, dơ bẩn, hỗn loạn và nhiều loại công kích pháp tắc đáng sợ khác, đồng thời bao phủ giữa thiên địa. Lũ lụt hủy diệt hỗn tạp cựu sắc, lập tức bao phủ triệt để, ba lô bao bọc khoảng thiên địa mà Trương Sở đang đứng. Tầm mắt có thể nhìn thấy, chỉ có mây độc sôi trào, dòng chảy đục cuộn, pháp tắc bị nghiền nát và chín đầu rắn dữ tợn ẩn hiện trong lũ lụt. Thân ảnh Trương Sở hoàn toàn bị lĩnh vực cựu thủ Thôn Thiên khủng bố này nuốt chửng. Giờ khắc này, tất cả đại đệ tử, bá chủ đều biến sắc, kinh hồn bạt vía. Nếu Tương Liễu chiến thắng, vậy thật là đáng sợ, hai họa Tương Liễu, tuyệt đối khủng bố hơn cả việc bắt tất cả yêu tôn bỏ vào ngục giam để cống hiến nguyên thần. Đặc biệt là vô số yêu tôn cảnh giới thấp, khi thấy cảnh này, nhao nhao khẩn trương, xong rồi, nếu Tương Liễu chiến thắng, vậy cũng không phải là bắt lại bỏ tù đơn giản như vậy. Trương Sở bị nuốt vào lĩnh vực kia, hắn còn có thể đi ra không? Lòng vô số người xem chiến đều nhấc lên cổ họng. Đúng lúc này, tại chỗ hạch tâm loạn lưu cựu sắc mãnh liệt hung hãn nhất, đột nhiên có một vòng xanh biếc bỗng nhiên sáng lên. Giống. Một tiếng gào thét dường như đến từ lúc khai thiên tích địa mới bắt đầu, hùng hậu, thê lương, tràn ngập lực lượng thần thánh, mạnh mẽ theo lĩnh vực cựu thủ Thôn Thiên nổ vang. Tiếng gầm gừ này cưỡng ép xua tán đi mảng lớn hỗn loạn, khiến cả không trung suy thảo cốc, xuất hiện sự bình tĩnh ngắn ngủi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh nghi bất định của tất cả sinh linh, một đầu cự thú kỳ lân như núi cao nguy nga, quanh thân bao phủ trong thần quang điểm lành, đột nhiên thành hình. Cự thú kỳ lân này ngang nhiên nứt vỡ lũ lụt hủy diệt của cựu thủ Thôn Thiên hiên ngang sừng sững giữa thiên địa. Kỳ lân pháp. Sau khi Trương Sở bước vào chín cảnh giới, kỳ lân pháp cũng đã xảy ra sự tiến hóa cực kỳ cường đại. Giờ phút này kỳ lân không chỉ có hình thể có thể sánh vai với Tương Liễu, hơn nữa trong hơi thở mang theo sự trầm trọng và uy nghiêm vô cùng, cùng với một loại khí tức hoàng đạo áp đảo vạn thú phía trên, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Tất cả đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao khiếp sợ. Tư Tấn sợ tới mức hạt ma quỷ tử trong tay đều rơi mất một ít, hắn hoảng sợ nói, kỳ lân pháp, đây mới thực sự là thần thú pháp. Trong truyền thuyết, mỗi cả đời chỉ sẽ xuất hiện một loại thần thú pháp, còn hiếm thấy hơn cả đại đế pháp. Ngạo Cửu Uyên cũng tâm thần đều chấn, hắn là một nhân loại, làm sao sẽ có được thần thú pháp? Cái này là bực nào tạo hóa? Các đế tử khác cũng xem kinh hồn bạt vía, ai cũng không nghĩ tới, Trương Sở vậy mà có được kỳ lân pháp. Mà giờ khắc này, Trương Sở hóa thành kỳ lân, mang theo điểm lãnh trí cao vô thượng, nhẹ nhàng run lên thân thể, khoảng lĩnh vực hỗn loạn kia lập tức ngược lại quấn, không thể đến gần thân kỳ lân. Kỳ lân pháp, đồng dạng đã có được thuộc tính ma nghị bá thể của Trương Sở, có thể miễn dịch pháp cùng cảnh giới. Giờ phút này, kỳ lân khổng lồ kia sừng sững tại giữa thiên địa này, từ xa rằng cọ với Tương Liễu. Chín đầu lâu Tương Liễu gắt gao nhìn chằm chằm kỳ lân, đột nhiên mở miệng nói, "Kỳ lân pháp sao? Cũng tốt, cứ để ta lĩnh giáo một chút, cái gọi là thần thú pháp, rốt cuộc có gì chỗ cường đại?" Trương Sở thì là bao quát mảnh thiên địa này, hắn đột nhiên cảm giác được cực kỳ liều lĩnh, sau khi vận chuyển kỳ lân pháp này, có thể coi rẻ tất cả, trả đạm tất cả. Cái loại cảm giác lực lượng khủng bố kia, khiến chính Trương Sở cũng sợ hãi. Kỳ lân pháp chín cảnh giới, hoàn toàn khác biệt lúc trước, dường như Trương Sở có bao nhiêu pháp lực, là có thể vận dụng bấy nhiêu pháp lực. Cho dù là Trương Sở đem Khô Tịch Hải hoàn toàn mở ra, kỳ lân pháp cũng có thể trong khoảnh khắc phát tiết ra ngoài. Đã có loại cảm giác này, Trương Sở đột nhiên trở nên liều lĩnh vô cùng, nó nói đơn giản, "Chính ngươi còn không xứng kiến thức lực lượng trung cực của ta." Sau đó, Trương Sở đột nhiên nhìn quét toàn trường, mở miệng nói, "Theo lễ khí khiêu chiến quy tắc, vốn không cho phép các ngươi cùng tiến lên, nhưng ta là chủ nhân lễ khí, ta có thể cho phép. Đến đây đi, Ngạo Cửu Uyên, Mộng Tam Thiên, Vân Già Nguyệt, còn có tất cả đệ tử, bá chủ đang vây xem, ta cho các ngươi một cơ hội, cho phép các ngươi đồng loạt ra tay." Ngạo Cửu Uyên lập tức cả giận nói, "Cuồng vọng." Vân Già Nguyệt thì là ánh mắt lạnh băng, "Ta sẽ không làm bạn với Tương Liễu." Ngộng Tam Thiên cũng cười, "Trương Sở, ngươi vẫn là trước giải quyết Tương Liễu rồi nói sau, ngươi nếu còn có thể thắng, ta đây cũng không ngại cùng với các đệ tử, bá chủ khác, lĩnh giáo ngươi một chút biện pháp hay." Các đại đệ tử khác vậy mà cũng nhao nhao tỏ thái độ, sẽ không cùng Tương Liễu cùng nhau vây công Trương Sở. Sóc Bác Minh thì là âm thanh lạnh băng, "Trương Sở, ngươi đây là đang muốn chết." Dứt lời, chín đầu lâu của nó dùng tư thái càng thêm điên cuồng, phun ra các loại loạn lưu. Những loạn lưu kia bao trùm hướng Kỳ Lân. Kỳ Lân thì là hai vó nhảy lên, sau đó dùng lực đạp mạnh hướng phía hư không. Hám địa đạp mạnh. Lần này đạp ở trên hư không, dường như đạp lên phiến đá vô hình, một luồng xung kích thần hồn khủng bố, bí mật mang theo sự chấn động không gian đáng sợ, hóa thành sóng rung động lắc lư hung mãnh, xung kích tứ phương. Nơi xung kích đi qua, tất cả dòng chảy hỗn loạn tại chỗ nứt vỡ thành bụi bặm. Luồng chính khí bàng bạc điềm lành kia, tựa như một quả mặt trời nổ tung, tất cả huyền khí chứa đựng trong đỉnh trúc đài lớn của Trương Sở, lập tức tiêu xài không còn. Uy thế một kích này, khiến thời không đều chịu ngưng trệ, dường như trở về tới Hồng Hoang Tuế Nguyệt lúc tiên địa sơ khai, thần thú đóng đô bốn cực. Quá cường đại, ngay cả Trương Sở cũng không nghĩ tới, sau khi chín cảnh giới thi triển kỳ lân pháp, vậy mà mạnh như vậy, đây mới thực sự là thần thú pháp. Và sau khi sự chấn động khủng bố kia lan tràn, cửu thủ sóc Bắc Minh kêu to, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó điên cuồng thúc dục tất cả lực lượng, cửu thủ phun ra lũ lụt hủy diệt hội tụ thành một đạo trường thành hỗn loạn cửu sắc tiếp thiên liên địa, muốn ngăn cản uy hiếp khủng bố kia. Ầm ầm. Trường thành cửu sắc cầm ầm sụp đổ, luồng chấn động kia dễ như trở bàn tay, không có chút nào dừng lại, lập tức quét qua sóc Bắc Minh, lại lướt qua mảng lớn không gian, quét về phía tất cả người vây xem. Mấy đại đệ tử, bá chủ ra đầu run lên, lập tức thi triển bí pháp, hóa thành thần quang thoát đi, không dám cùng hám địa đạp mạnh của kỳ lân cứng rắn chống đỡ. Mà chính diện Trương Sở, thân thể khổng lồ tương liễu dường như bị định hình, lại dường như hóa thành pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, thân thể cực lớn sóc Bắc Minh nổ tung, đồng thời bất lưu dư tận phát động. Bên cạnh thân sóc Bắc Minh, đột nhiên có rất nhiều bọt khí trọng sinh kỳ dị hiện hiện. Nhưng là những bí pháp có liên quan đến trọng sinh kia, vừa nhanh chóng liên tiếp tan vỡ, tất cả bí pháp trọng sinh nhanh chóng tan vỡ. Thế nhưng một bọt khí trong đó tại sau khi tan vỡ, lại đột nhiên xảy ra thời gian hồi tưởng, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra đến. Trương Sở thấy thế, lập tức ý thức được, đó là thần thông thiên giai nào đó đang phát huy tác dụng. Một chút lúc, bất lưu dư tận tuy phát động, nhưng thần thông thiên giai vận chuyển có thể chống lại bất lưu dư tận. Nhưng Trương Sở không cho nó cơ hội, lúc này Trương Sở trực tiếp vận chuyển áp thiên hồng, một luồng khí tức cực kỳ tối nghĩa mà huyền ảo, lấy kỳ lân làm trung tâm khuyết tán đến giữa thiên địa. Bọt khí trọng sinh cuối cùng cùng kia lần nữa tan vỡ, thân thể chín đầu khổng lồ của sóc Bắc Minh truy lạc xuống phía dưới suy thảo gốc. Sóc Bắc Minh chết rồi. Vị đế tử tương liễu ẩn giấu sâu vô cùng, hung uy ngập trời này, cuối cùng không thể chịu qua hám địa đạp mạnh dường như khai thiên tích địa của kỳ lân pháp, chết dưới tay Trương Sở. Thân thể tàn phế cựu thủ khổng lồ như sơn mạch sụp đổ, chậm rãi truy lạc xuống vực sâu suy thảo gốc, không còn chút sinh cơ nào. Trong thiên địa lâm vào sự yên tĩnh tuyệt đối dường như chết, chỉ có đầu kỳ lân như núi cao nguy nga đắm mình trong thần quang điểm lạnh kia, ngẩng đầu sừng sững trên hư không bị nghiền nát. Giờ phút này kỳ lân quanh thân hỗn độn khí lở uy áp hoàng đạo tràn ngập bát hoang, cặp mắt dường như ngày nguyệt của nó bình tĩnh lướt qua từng đế tử và bá chủ đang thần sắc ngưng trọng ở xa. Dưới sự bình tĩnh kia là sự tự tin tuyệt đối coi rẻ tất cả. Các ngươi cùng đi a. Âm thanh Trương Sở thông qua miệng kỳ lân truyền ra, không giống tiếng người mà là như thiên âm đại đạo, chấn động sâu trong thần hồn từng sinh linh. Nương theo lời của hắn, quy tắc đại đạo trong thiên địa dường như thật sự đáp ứng phần khiêu chiến của ngọc này, một loại gông xiềng vô hình lặng yên cởi bỏ. Vậy công được cho phép rồi. Sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, là nộ diễm và sát cơ triệt để bộc phát. Ha ha ha, thỏa mãn dục vọng muốn chết của ngươi. Đấu chiến thánh long ngạo cửu liền dẫn đầu cùng thiếu. Thân thể của nó đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn, hóa ra thân rồng kéo dài dường như núi lĩnh, chiến ý của nó xông lên trời, là cái thứ nhất xé rách hư không đánh giết mà đến. Với tư cách bá chủ tuyệt địa, kiêu ngạo của nó không cho phép lùi bước, sự cuồng vọng của Trương Sở càng là đốt lên chiến hỏa hung hãn nhất trong huyết mạch nó. Nếu đã như thế, liền lĩnh giáo kỳ lân pháp. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Giả Nguyệt vang lên. Thân ảnh nàng mơ hồ, dường như hóa vào một mảnh ánh trăng bên trong, không chỗ nào không có, lại không có chỗ nào có thể tìm ra, sắc cơ chí mạng theo bốn phương tám hướng lặng yên tập trung vào kỳ lân. Mộng Tam Tiên than nhẹ một tiếng, ảo ảnh trong mơ quanh thân hiện hiện, dường như có vô số thế giới đang sinh diệt, khí cơ thật giả khó phân biệt quấy nhiều lấy sự thật, chuẩn bị bệnh nên lao lung cảnh trong mơ chí mạng. Huyết bổ đế huyết khí ngập trời, hóa thành một mảnh huyết hải bốc lên. Côn bằng dương cánh, bóng mở che khuất bầu trời, hiệp y bắc minh, đại quy mô tấn công Trương Sở. Các đế tử và bá chủ còn lại, dù là tâm cao khí ngạo như mộc hòa, uy vô nhai, giờ phút này cũng bị tư thái độc chiến thiên hạ của Trương Sở triệt để chọc giận, càng bị sự khủng bố của kỳ lân pháp chấn động. Bọn hắn biết rõ, đơn đả độc đấu, phần thắng xa vời. Giờ phút này, vây công là lựa chọn duy nhất, cũng là thời cơ tuyệt hảo để diệt trừ cường địch nhân tộc chưa từng có này. Chương 2152, Tân Lộ vô địch. Chương 2152, Tân Lộ vô địch. Gần 10 vị tồn tại đứng ở tuyệt đỉnh tôn giả cảnh, đồng thời bộc phát, xông về kỳ lân khổng lồ của Trương Sở. Thần quang đặc biệt phóng lên trời, lễ pháp, bí thuật cấm khu, thần thông tiên phú cấp bậc bá chủ, đan xen thành một mảnh lũ lụt hủy diệt. Những lũ lụt kia, theo bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, điên cuồng chút xuống hướng phía kỳ lân trung ương. Cảnh tượng kia, dường như thiên phạt tận thế, muốn đem mảnh thiên địa này tính cả kỳ lân trong đó cùng nhau xóa khỏi thế gian. Đối mặt sự vây công đủ để cho bất kỳ tồn tại cùng giai nào lập tức chôn vùi vô số lần này, tâm thần Trương Sở lại đắm chìm trong một loại bình tĩnh kỳ dị. Hắn cùng với tiểu đỉnh trúc đài trong cơ thể kia câu thông, cảm thụ tiểu đỉnh trúc đài. Là lúc này rồi. Lúc này Trương Sở tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh trúc đài đột nhiên nhẹ chuyển một vòng. Một loại lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố, đột nhiên theo trong cơ thể Trương Sở khuếch tán. Tất cả lực lượng trong toàn bộ thiên địa lập tức bị rút lấy, bổ sung đến trong tiểu đỉnh của Trương Sở. Ai da? Chuyện gì xảy ra? Huyền khí của ta. Sau một khắc, tất cả thân ảnh đánh giết mà đến, bất luận là Ngạo Cửu Uyên, Vân Giả Nguyệt hay là Mộng Tam Thiên, Huyết Bồ Đề, tất cả đều thân hình kịch chấn, trên mặt lộ ra sự kinh hãi tột độ, thậm chí sợ hãi. Bọn hắn cảm giác chính mình dường như bị một cái cự trảo vô hình vô chất, lại ẩn chứa chí lý vô thượng thiên địa, hung hăng nắm một chút. Không phải công kích, không phải thôn vệ, mà là một loại điều động cấp độ cao hơn. Huyền khí của bọn hắn tại khoảnh khắc này hoàn toàn thoát ly khống chế, như trăm sông đổ về một biển, bỏ qua tất cả phòng ngự và ngăn trở, điên cuồng mà hướng phía đầu kỳ lân trong chiến trường dũng mãnh lao tới. Cho ta chấn! Long mục ngạo cửu uyên trợn lên, điên cuồng vận chuyển bí pháp tộc đấu chiến thánh long, ngoài thân hiện ra tầng tầng long văn cổ xưa, muốn khóa lại long nguyên huyền khí đang sôi trào muốn tách khỏi. Thân ảnh vân giả nguyệt thoát ra từ ánh trăng, khuôn mặt trắng bệch, đội vàng thúc giục đế pháp vân hàng cấm khu, nguyệt hoa quanh thân ngưng kết thành kén, gắt gao bảo vệ hạch tâm thái âm huyền khí. Từng đế tử, bá chủ đều tại khoảnh khắc này sử xuất thủ đoạn ẩn giấu, đế kinh nổ vang, bí pháp lóe lên, dốc sức liều mạng đối kháng sự cướp đoạt quỷ dị kia. Bọn hắn cuối cùng là nhân vật tuyệt đỉnh, đạo cơ thâm hậu, tại trước mắt nguy cấp nhất, miễn cưỡng bảo trụ bộ phận huyền khí không bị đoạt đi, không có tại chỗ ngã xuống cảnh giới. Nhưng chiến lược từng đế tử cũng đã bị hao tổn. Giờ phút này, trong thần sắc tất cả đệ tử, bá chủ đều là sự kiêng kỵ và hoảng sợ. Loại phương thức cướp đoạt pháp lực và huyền khí của Trương Sở này, bọn hắn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, kia tựa hồ là một loại áp chế nguồn gốc từ cấp độ sinh mạng. Trái lại Trương Sở, mượn nhờ tiểu đỉnh lịch chuyển càn khôn một vòng này, huyền khí tinh thuần mênh mông như biển lập tức tràn đầy toàn thân. Sự tiêu hao vừa mới thi triển hám địa đạt mạnh không chỉ lập tức được bổ đầy, thậm chí càng có tràn ra. Hào quang kỳ lân pháp càng phát ra rực rỡ tường hòa, dường như thật sự đã được nguyên lực thiên địa gia trì, uy thế lại tăng. Giết! Hắn đã thi triển bí pháp, giờ phút này hẳn là giấy hổ, đừng cho hắn cơ hội. Ngạo Cửu Uyên cưỡng chế hàn ý trong lòng, gầm giận ủng hộ sĩ khí. Đôi rồng xé rách trường không, dẫn đầu đánh tới. Nó không tin, có người có thể lập tức thừa nhận, cũng chuyển hóa lượng huyền khí dị trùng rộng lớn như thế. Các đế tử bá chủ khác cũng biết rõ không có đường lui, đè xuống kinh hoàng, đem lực lượng giữ lại thúc dục đến cực hạn, phát ra công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, Long Viêm, Nguyệt Nhận, Huyết Hải, Ác Ngộng, sóng lớn, hồi hỏa, hữu thủ thần quang, uy khư vòng xoáy, đủ loại thần thông cùng bố, lại lần nữa bao phủ mà đến. Trong cơ thể kỳ lân, Trương Sở cảm thụ được lực lượng bành trướng đến cực hạn, quay mặt về phía công kích bao phủ thiên địa, trong lòng một mảnh tươi sáng. Trương Sở động, kỳ lân nguy nga cũng không trốn tránh, mà là giơ lên móng trước bên phải, sau đó hướng phía hư không sớm đã nghiền nát không chịu nổi phía dưới, trùng trùng điệp điệp đặt xuống. Liên Sơn Hà, vâng. Khoảnh khắc đề này đặt xuống, không gian dường như hóa thành thủy tinh yếu ớt, lấy điểm rơi đề của kỳ lân làm trung tâm, trong hư không vô số đạo vết nứt khủng bố sâu không thấy đáy, rộng chừng trăm trượng, điên cuồng lan tràn, nổ hướng phía bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải. Đáng sợ hơn chính là theo sâu bên trong vô số đạo vết nứt không gian khổng lồ giăng khắp nơi kia, không phải là hư vô, mà là mạnh mẽ dâng lên ra vô cùng vô tận, muôn hình muôn vẻ giết quang hủy diệt. Những giết quang này có màu trắng rực rỡ như thiên đao, có đỏ sậm như dung nham, có u lam như cực băng, có hỗn độn như lúc ban đầu mở. Chúng tự phun ra, hóa thành hàng tỷ đạo lũ lụt tử vong, theo quy tích vết nứt không gian bao trùm mà đi hướng phía tất cả đệ tử, bá chủ đánh nút lại. Phúc. Một vị bá chủ tuyệt địa bản thể là kim sĩ đại bằng sông đến gần, tránh né không kịp, bị một đạo giết quang màu trắng rực rỡ dường như thiên đao xẹt qua. Cánh vàng đủ để đối chiến thần kim của nó, bị chặt đứt tận gốc. Nó phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, máu tươi rơi trời cao. Cứu ta! Một vị bá chủ khác bị vài đạo giết quang u làm chui ra theo góc độ quỷ dị bốc lên, lập tức đông thành tự băng. Lập tức bị giết quang hỗn độn tiếp sau đánh trúng, băng điêu tính cả yêu tôn bên trong, tại chỗ tạc vỡ thành đầy trời bột phấn băng tinh. Nơi vết giết đến, giết quang tung hành. Kỳ lân đập mạnh, sơn hà nghiền nát, sát cơ đang cuồng. Long Viêm Ngạo Cửu Uyên bị mấy đạo giết quang cắn nát, Mương Nguyệt Nhận Vân Giả Nguyệt bị khe hở thôn phệ, ảo ảnh trong mơ ngộng tam thiên tại trước mặt không gian xé rách vẫn còn như thực chất, không ngừng tan vỡ. Thế công liên hợp của chư đệ tử, bá chủ lại bị Trương Sở dùng công đối công, cứng rắn xé rách. Các đệ tử và bá chủ may mắn sống sót, đều chật vật không chịu nổi, hoặc là bị giết quang gây thương tích, hoặc là hao tổn lực ngăn cản, mỗi người khí tức bất ổn, trên mặt tràn ngập kinh hồn chưa định. Thế nhưng, có thể đứng ở chỗ này, nào không phải tồn tại cao cấp nhất. Sau một hồi hỗn loạn, Ngạo Cửu Uyên, Vân Giả Nguyệt, Mục Hòa, Uy Vô Nhai và 5-6 vị đệ tử cùng bá chủ mạnh nhất khác, tuy nhiên mang thương, nhưng vẫn cưỡng ép đột phá khu vực tử vong liệt sơn hà, từ các phương hướng khác nhau, tới gần bản thể kỳ lân. Ngay sau đó, bọn hắn đã phát động ra sự tập kích cận thân quên cả sống chết. Long trảo xé trời, nguyệt hoa ngưng kiếm, hữu thủ phệ hồn, hắc thủy thực giới, hồ vi khoa không. Mấy đại đệ tử chiến đến điên cuồng, thế phải công phá kỳ lân pháp khủng bố này. Thế nhưng, tâm thần Trương Sở lại không hề bận tâm, mặt đối với bọn họ, Trương Sở tâm niệm vừa động, chiến bắt phương. Kỳ lân nguy nga đứng bất động, thần quang điểm lạnh quanh thân bỗng nhiên co rút vào bên trong, dường như tất cả lực lượng đều áp rút vào cực hạn. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh hỗn độn ngưng luyện như thực chất, lấy kỳ lân làm trung tâm, không hề dấu hiệu mà mãnh liệt bộc phát. Chiến bắt phương, đây là chiêu số đặc thù được hình thành sau khi dung hợp mệnh tỉnh màu vàng kim của Trương Sở, dung hợp khí nhận. Ông, gió mạnh khí nhận khủng bố cùng phong bạo màu vàng kim điên cuồng xoay tròn, ma sát, đem mảnh thiên địa này đều bao phủ. Không tốt. Ngạo Cửu Uyên xông vào trước nhất Long Lân dựng đứng, cảm thấy nguy hiểm cực hạn, long trảo cuốn quýt che chở. Nhưng đã muộn. Gió mạnh khí nhận kia mỏng như cánh ve, lợi hơn thần minh, theo gió mạnh bộc phát, đã bao phủ mỗi một tấc không gian. Xuy. Tiếng cắt xén dày đặc khiến người ta da đầu run lên băng lên. Long cương hộ thể Ngạo Cửu Uyên, như giấy mỏng dường như bị cắt mở, trên Long Lân không thể phá vỡ nổ bùng vô số hỏa tinh, lập tức thêm vào mấy trăm đạo vết máu sâu đủ thấy xương, long huyết như thác nước phun. Vân Giả Nguyệt kinh hô một tiếng, thân pháp nguyệt hoa ngưng tụ bị gió mạnh trì trệ, khí nhận vô hình xẹt qua, nàng toàn thân trên dưới lập tức bị cắt xén đến thương tích đầy mình, trở thành một cái hồ lô máu. Chín đầu lâu hư ảnh Mộc Hòa bị gió mạnh trà sát được chập chờn bất định, vài gương mặt bị khí nhận hóa nát, chảy ra huyết dịch màu vàng kim nhạt. lĩnh vực hắc thủy quy vô nhai bị gió mạnh sinh sinh thổi tan hơn phân nửa, bản thể bạo lộ, trong tiếng rên rỉ liên tục rút lui, muốn thoát ly ra khu vực giết chóc này. Chiến bắt phương, quá khủng bố, đây là sự thắt cổ xoắn giết thuần túy mà cực hạn, như mưa to gió lớn, vô cùng bất nhập. Gió mạnh tàn sát bừa bãi trọn vẹn 3 hơi thở, mới chậm rãi dẹp loạn. Khi luồng khí lưu gió mạnh khủng bố kia tan hết, hiện lộ ra cảnh tượng trong chiến trường, tất cả người xem chiến, tất cả đều mất tiếng. Suy thảo cốc, không, toàn bộ địa vực rộng lớn đã triệt để biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có một cái vực sâu sâu không thấy đáy. Trên không vực sâu, chỉ có đầu kỳ lân thần uy nghiêm nghị kia lặng lặng đứng lặng. Ánh sáng điểm lành tuy hơi có ảm đạm, nhưng như cũ chiếu sáng mảnh thiên địa tĩnh mịch này. Và ở trong hư không bốn phía kỳ lân, từng đế tử và bá chủ không ai bị nổi, giờ phút này như tàn hoa bại liễu bị mưa to gió lớn tràn qua, phiêu phủ ở trên không, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Long thân thể ngạo cửu đến vết thương chồng chất, long huyết cơ hồ lưu tận, miễn cưỡng duy trì lơ lửng đều đã cố hết sức. Vân Giả Nguyệt nửa quỳ tại một đóa áng mây, tóc hai bù xù, toàn thân là huyết, đã phân không rõ nàng có còn mặc y phục hay không. Chín cái đầu mộng hòa, chỉ còn lại có 3-4 cái còn miễn cưỡng rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ thảm đạm. Hắc thủy quanh thân quy vô nhai mỏng manh, khóe miệng không ngừng tràn ra huyết dịch đen kịt. Ngỗng Tam Thiên, huyết bổ để các loại càng là đứng đều không thể đứng vững, ngã xuống ở mặt đất phương xa, cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Thất bại. Thất bại triệt triệt để để. Gần 10 vị đế tử cùng bá chủ tuyệt địa liên thủ bày công, dưới kỳ lân pháp kinh thế hai tục của Trương Sở, dễ như trở bàn tay, sụp đổ. Trong thiên địa, chỉ còn lại có cặp mắt dường như ngày nguyệt của kỳ lân kia, bình tĩnh quan sát lấy chúng địch đã mất đi sức phản kháng phía dưới. Hai chiêu, Trương Sở dùng sức một mình, trấn áp tất cả đế tử và bá chủ đương thời. Toàn bộ tân lộ, tất cả người xem chiến cũng đều trợn tròn mắt. Trước khi, những yêu tôn đó còn mong mọi đệ tử hoặc là bá chủ cấp đoạt được lễ khí của Trương Sở, sau đó bọn hắn có thể không cần ngồi tù. Thế nhưng hiện tại bọn hắn lại phát hiện, Trương Sở, tại tôn giả chín cảnh giới, đã vô địch. Giờ phút này Trương Sở như trước sừng sững tại giữa thiên địa, trên không đỉnh đầu hắn, cái dịu kia hiện ra đến, không ngừng sáng lên, đem kinh nghiệm chiến đấu vừa mới của Trương Sở, cùng với bóng dáng Trương Sở, khắc họa tại bên trong cái dịu. Trương Sở đứng thẳng ở đó, trầm mặc không nói, tâm thần toàn bộ chỉ bảo, cùng đại đạo thiên địa câu thông. Rốt cục tại một đoạn khoảnh khắc, đại đạo thiên địa đối với sự khắc họa bóng dáng Trương Sở, thành công. Tất cả sinh linh đều chứng kiến, một cái bóng dáng giống hệt Trương Sở, vốn là theo trong hư không ngưng tụ ra đến, ngay sau đó đạo bóng dáng kia đi vào bên trong cái dịu. Tất cả sinh linh lập tức tuyệt vọng bắt đầu, bọn hắn biết rõ, cho dù Trương Sở về sau không phải chủ nhân cái dịu, muốn khiêu chiến chủ nhân lệ khí, cũng cần trước khiêu chiến đạo bóng dáng Trương Sở kia. Thế nhưng đạo bóng dáng kia, ai có thể khiêu chiến thành công? Giờ phút này, tôn giả và tộc đều tuyệt vọng, chúng minh bạch, cái lệ khí kia muốn cứng rắn đoạn, chỉ sợ đã không có khả năng. Chương 2153, đuổi giết Vân Giả Nguyệt. Chương 2153, đuổi giết Vân Giả Nguyệt. Dưới sự chú mục của vạn tộc yêu tôn ở Tân Lộ, Trương Sở đem chiến lược mạnh nhất của mình khắc vào bên trong chiếc dịu đũa này. Hơn nữa, không chỉ là chiến lược mạnh nhất, còn có tầng bang lịch lân vô tương công. Nói cách khác, nếu ngày nào đó Trương Sở không muốn làm chủ nhân lệ khí, người kế nhiệm hoàn toàn có thể cầm lệ khí, chạy đến đoạn đường tôn giả 6 cảnh giới, kiến một cái hành cung. Như thế, ai còn có thể cướp đoạt lệ khí Tân Lộ? Đúng lúc này, những đệ tử chiến bại kia đều thoáng khôi phục một ít khí lực. Lúc này đệ tử một hòa chín đầu lâu kia cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Sở, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nó mới bỗng nhiên thở dài, thì ra ngươi chính là chủ nhân cựu ngự chiêu quyết. Lời này vừa ra, tất cả đệ tử xung quanh đều bình thường trở lại. Khuôn mặt Vân Giả Nguyệt đã khôi phục tinh xảo, nàng thở dài một hơi, quả nhiên là ngươi, thật không ngờ gây ra dị tượng cựu ngự chiêu quyết lại là một người không có bối cảnh đại đế. Nhưng đệ tử một hòa lại cảm khái nói, Vân Giả Nguyệt, ngươi sai rồi, hắn cũng là đệ tử. Cái gì? Hiện trường tất cả sinh linh kinh ngạc. Trương Sở thì là vô cùng ngoại ý muốn nhìn về phía Mộc Hòa, nó là một cái mãnh hổ chín đầu, à không, phải nói, nó thực ra là hậu duệ của thần thú khai sáng thú. Nó có được thân hình mãnh hổ, nhưng chín cái đầu đều là đầu người, mỗi khuôn mặt đều thành tu tuấn giật, thần thái bất phàm. Chín đầu lâu Mộc Hòa, trên thực tế cùng chín đầu lâu tương liễu, có một chỗ tương tự, đều là đại biểu sự thấy rõ cực hạn. Khác biệt là, chín cái đầu tương liễu, chủ yếu tác dụng trong chiến đấu, có thể thấy rõ cực hạn đến quỹ tích tiến công, hoặc là chiêu số của đối thủ. Mà chín cái đầu Mộc Hòa thì là có thể thấy rõ cực hạn đến quá khứ, tương lai của một sinh linh, có thể thấy rõ đến rất nhiều quỹ tích bí mật. Giờ phút này, Mộc Hòa nhìn chằm chằm Trương Sở nói, hắn cùng vị đại đế cuối cùng của nhân tộc có quan hệ. Làm sao có thể? Vân Giả Nguyệt là người đầu tiên kinh hô lên. Ngay sau đó, Vân Giả Nguyệt hô lớn, vị đại đế cuối cùng của nhân tộc, không phải nửa đường vẫn là sao? Đại đế không thể tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, làm sao có thể có đế tử? Trên thực tế, cái gọi là đế tử, cũng không phải theo cấm khu đi ra, thì là đế tử. Đế tử phải nguyên vẹn đã được pháp của một vị đại đế, nguyên vẹn đã được truyền thừa của một vị đại đế. Nói như vậy, có chút đại đế chỉ có đến lúc tuổi già mới có thể tiến vào cấm khu thuộc về mình, đem pháp của mình quy nạp tổng kết ở lại trong cấm khu nào đó. Như loại đế tân kia, căn bản không sẽ xem xét đến truyền thừa tiếp sau, nửa đường vẫn lạc, cho dù chỗ chôn cất của hắn tạo thành cấm khu, cũng sẽ không có ai đạt được truyền thừa nguyên vẹn của hắn. Cấm khu như vậy, cho dù đi tới một số thiên tài, cũng sẽ không được gọi là đệ tử. Theo phương pháp phân chia này, Trương Sở quả thực không tính đệ tử. Trương Sở không có thảo luận những điều này, hắn cũng không cần dùng thân phận gì quảng cáo dùm bên chính mình, hắn chỉ là nhìn về phía đấu chiến thánh long Ngạo Cửu Uyên, cắt cái đuôi xuống, lâu rồi không ăn thịt rồng, đừng ép ta tự mình động tay. Ngạo Cửu Uyên lập tức hóa thành hình người, biến thành trạng thái đầu rồng thân người, cầm trường thương trong tay. Nó đứng ở đó, hỏi Trương Sở, ta đây cắt tay trái, tay phải, chân trái hay là đùi phải? Sắc mặt Trương Sở biến thành màu đen, một bước bước ra, ta trước tiên đem ngươi đánh ra nguyên hình nói sau. Ngạo Cửu Uyên vội vàng hô to, Long Khoát Hải là tầng tôn của ta.
À không, họ Hàn Sa.
Ngươi cùng Long Khoát Hải, huynh đệ cùng cha khác mẹ, ngươi sẽ không ngay cả cái mặt mũi này đều không cho ta đi. Trương Sở thì là thần sắc cổ quái, ngươi biết ta cùng Long Khoát Hải quen biết à? Ngạo Cửu Uyên lớn tiếng nói, đương nhiên biết.
Biết rõ, ngươi lại còn động thủ với ta.
Trương Sở hỏi Ngạo Cửu Uyên. Ngạo Cửu Uyên chính khí nghiêm nghị, ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút, nhìn xem huynh đệ Long Khoát Hải này thực lực như thế nào. Ngươi cùng Long Khoát Hải quan hệ không tệ, cũng không thể thực ăn ta đi. Trương Sở thì cười nói, chính vì ta cùng với Long Khoát Hải quan hệ không tệ, cho nên thời gian rất dài không có hưởng qua thịt rồng. Đến đây, cắt đoạn cái đuôi xuống, thả ngươi ly khai, bằng không mà nói, ta không ngại tự mình động tay, ăn bữa toàn bộ Long Yến. Nói xong, Trương Sở từng bước một đi về hướng Ngạo Cửu Uyên, Ngạo Cửu Uyên vội vàng hô to, ta tự mình tới. Nó hóa ra thân rồng, một đạo quang sắc bén hiện lên, trọn vẹn hơn 1000 cân thịt rồng, rớt xuống. Trương Sở chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mộc Hòa. Mộc Hòa cắn răng một cái, đem cái đuôi hổ giả của mình băm xuống dưới, ném cho Trương Sở. Trương Sở lại nhìn về phía Huyết Bồ Đề, nó tuy hóa thành hình người, nhưng bản thể là một cái ngàn chân lưu kim nô. Huyết Bồ Đề lập tức hóa ra bản thể, đem thân thể của mình chặt xuống một đoạn. Sau đó, Trương Sở lại nhìn về phía Côn Bằng bá chủ tuyệt địa. Côn Bằng hẹp hòi nhất, chỉ là đem một ít móng tay cắt xuống đến, ném cho Trương Sở, nói, phương pháp ăn cùng ăn vây cá đồng dạng. Phương xa, Dực Hỏa Xà lập tức tức giận mắng, thả con mẹ mày cái rắm, thành thành thật thật cắt cái cánh xuống, nói cách khác, ăn đầu óc của ngươi. Trương Sở nhìn về phía Côn Bằng, thần sắc Côn Bằng dãy rủa trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể cắt xuống đến một cái cánh. Trương Sở nhìn về phía Uy Vô Nhai, Uy Vô Nhai là một cái hải thú hình dạng kỳ dị, cũng là cắt xuống đến một bộ phận thân thể. Trương Sở lại nhìn hướng Tư Tẫn, hạt ma quỷ tử trong tay Tư Tẫn bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt cứng lại. Ta không có động thủ hả? Tư Tẫn nói. Trương Sở giật mình, à đúng đúng đúng, ngươi tiếp tục gặm hạt dưa, lát nữa có ta một ngụm thịt ăn thì có ngươi một ngụm súp uống. Tư Tẫn kinh hỉ, vậy thì tốt. Cuối cùng, Trương Sở nhìn về phía Vân Giả Nguyệt. Vân Giả Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta làm gì? Trương Sở khẽ nhíu mày, hắn không ăn người, nhưng người khác đều ném đi linh kiện, ngươi không thể đầy đủ lấy à? Giờ phút này, âm thanh niệm mai thạch tô phương xa truyền đến, Vân Giả Nguyệt, ngươi còn xem không rõ sao? Trương Sở thắng các ngươi tất cả đệ tử và bá chủ, cho nên tất cả đệ tử và bá chủ đều muốn cắt một ít gì đó xuống, tỏ vẻ thần phục. Trương Sở tuy không ăn ngươi, nhưng ngươi muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lý khai, chỉ sợ là không thể nào. Vân Giả Nguyệt lập tức quay đầu, nhìn về phía thạch tô phương xa, chỉ thấy thân hình dụ người phạm tội của thạch tô. Bó sát người chặt chẽ trong áo giáp bó sát người màu đen, nàng một tay cầm bút phán quan, một tay cầm roi, đang bước đi đến. Vân Giả Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, ngươi cho Trương Sở cái gì? Thạch Tô cười ha ha, ha ha ha, ta và ngươi có thể không giống nhau, ta là đồng bọn hợp tác của Trương Sở, ta không chỉ không cần cho hắn cái gì, hắn còn phải cho ta tiền. Về phần ngươi, nếu không muốn chết, vẫn là ngấp lại muốn trả giá cái gì đi. Vân Giả Nguyệt nhìn về phía Trương Sở, nàng lấy ra một quả ngọc bội, nói, cái này cho ngươi, ta thua. Không đợi Trương Sở mở miệng, Thạch Tô liền mắng, tiện nhân, ngươi lừa gạt kẻ lần. Hoặc là cho Trương Sở quỳ xuống, dập đầu 100 cái đầu, hoặc là để Trương Sở cho ngươi phá qua, chinh phục ngươi, hoặc là các cái rơi vụ đến, chính ngươi chọn đi. Vân Giả Nguyệt giận dữ, ma nữ, ta liều mạng với ngươi. Thạch Tô lập tức giơ lên bút phán quan, đến à đến a, ta phải sợ nha. Vân Giả Nguyệt thì là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trương Sở, nói, ta Vân Giả Nguyệt là đệ tử Vân Hằng Cấm Khu, lần này đi ra, sư phụ ta cho ta 2 lựa chọn. Trương Sở hỏi, cái gì lựa chọn? Vân Giả Nguyệt nói, cái thứ nhất lựa chọn chính là đánh bại Cửu Ngự Chiêu Khuyết, chứng nhận đế đường vô địch của chính mình. Thạch Tô ha ha cười, thật là tâm so thiên đại, mệnh so giấy bạc. Vân Giả Nguyệt không để ý Thạch Tô, tiếp tục nói, thứ hai lựa chọn, nếu không cách nào đánh bại hắn, thì cùng vị tồn tại Cửu Ngự Chiêu Khuyết kia kết làm đạo lữ. Thạch Tô cười ha ha, ha ha ha, chết cười ta rồi, đánh không lại người ta, gả cho người ta vậy sao? Chuyện tốt thiên hạ này đều bị Vân Hằng Cấm Khu các ngươi chiếm được. Vân Giả Nguyệt thì là nhìn chằm chằm Trương Sở nói, Trương Sở, ta và ngươi cùng là nhân tộc, ta tuy không bằng ngươi, nhưng cũng không có chênh lệch đi nơi nào. Ít nhất thực lực của ta so ma nữ Thạch Tô cường. Thua ở ngươi, ta tâm phục khẩu phục, lựa chọn Thạch Tô cho ta tiếp nhận, ta nguyện ý với ngươi kết làm đạo lữ. Thạch Tô lập tức mắng to lên, đồ ngốc, ngươi muốn cái gì chuyện tốt? Lựa chọn ta cho ngươi là để Trương Sở chơi ngươi một thời gian ngắn, ngươi còn muốn thừa bị? Nằm mơ ban ngày cái gì? Ngay sau đó, Thạch Tô nhìn về phía Trương Sở, Trương Sở, ta giúp ngươi đẻ lại nàng, đến lúc đó, ngươi muốn? Không đợi Thạch Tô nói xong, Trương Sở liền sụ mặt cắt đứt Thạch Tô, câm miệng. Thạch Tô lập tức im miệng, không dám nói hiệu nói bừa. Được chứng kiến sức chiến đấu Trương Sở, cũng khiến Thạch Tô đã có một loại cảm giác gần vua như gần quan. Mà Trương Sở thì nói với Vân Giả Nguyệt, lưu lại một cánh tay, ngươi đi đi. Sắc mặt Vân Giả Nguyệt khó coi, ngươi, nàng làm sao đều không nghĩ tới, nàng đều nói trắng ra như vậy rồi, Trương Sở vậy mà bảo nàng đi, còn bảo nàng chặt một cánh tay. Giờ khắc này, Vân Giả Nguyệt gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng nàng oán khí trùng thiên. Nàng rất muốn trở thành đạo lữ Trương Sở, nhưng Trương Sở không muốn nàng. Nàng là ai? Vân Giả Nguyệt, đệ tử đến từ Vân Hằng Cấm Khu, toàn bộ Tân Lộ, không biết có bao nhiêu thiên tài nhân tộc, khát vọng được nàng liếc mắt nhìn. Không biết bao nhiêu anh kiệt nhân tộc, xưng hô nàng là thiết tử. Dùng có thể được nàng hô lên danh tự làm vinh quang. Nhưng bây giờ, Trương Sở vậy mà không muốn nàng, còn muốn chặt nàng một tay.
Trong lòng nàng lập tức bị hoán độc và hận ý vô tận nhét đầy, ánh mắt của nàng huyết hồng, đột nhiên bay lên vô số ý niệm trả thù Trương Sở điên cuồng. Hối hận, ta nhất định phải làm cho Trương Sở hối hận quyết định của ngày hôm nay, tương lai một ngày nào đó, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt, ta nhất định sẽ hung hăng đem ngươi dẫm nát dưới chân. Trong lòng Vân Giả Nguyệt, tất cả đều là ý niệm điên cuồng. Rốt cục, Vân Giả Nguyệt lớn tiếng gào rú đi ra, "Trương Sở, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận." Trương Sở nao nao, rồi sau đó gật đầu, "Ngươi nói rất đúng, vung tha ngươi, ta quả thực sẽ hối hận." Dứt lời, Trương Sở đột nhiên một bước ra, đả đế xích cắt về phía đầu Vân Giả Nguyệt. Vân Giả Nguyệt kinh hãi, nàng làm sao đều không nghĩ tới, Trương Sở lại đột nhiên động thủ. Nàng hét dầm lên, vội vàng lui về phía sau, "Tên điên, ngươi cái tên điên này." Đồng thời, Vân Giả Nguyệt đem chính mình hóa thành một mảnh ánh trăng, cấp tốc chạy thủ mạng. Thế nhưng, Trương Sở lại không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng kỳ lân khổng lồ hướng phía mảnh ánh trăng kia giẫm đạp đi qua. Chết. Trương Sở trong lòng nảy sinh ác độc, hắn cũng biết, một số phụ nữ một khi điên cuồng lên, so thai họa dị tộc đều lớn. Trương Sở đối với Vân Giả Nguyệt, triệt để nổi lên sát tâm. Chương 2154, Tân Lộ Trời Sập. Chương 2154, Tân Lộ Trời Sập. Trương Sở hóa thành kỳ lân cực lớn, bước chân vào mảnh ánh trăng mà Vân Giả Nguyệt hóa thành kia. Pháp lực cuồng bạo trào lên, triệt để quấy tản mảnh ánh trăng kia, một hiệp, Vân Giả Nguyệt liền từ khoảng ánh trăng kia truy lạc đi ra. Nàng toàn thân là tổn thương, tóc hai bù xù, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Giờ phút này Vân Giả Nguyệt triệt để luống cuống, nàng ý thức được, nàng có khả năng thật sự sẽ chết. Vì vậy Vân Giả Nguyệt hô to, "Không, Trương Sở, đừng giết ta cái gì đều có thể làm, chỉ cần để ta còn sống, ta cái gì đều đáp ứng." Thế nhưng, đả đế xích của Trương Sở lại một xích đảo qua, đầu Vân Giả Nguyệt bị cao cao quẳng, huyền khí khủng bố lập tức phá hủy thức hải của nàng. Tất cả bí pháp trọng sinh, tất cả đều mất đi hiệu lực, dưới bất lưu dư tẫn, Vân Giả Nguyệt cuối cùng thi thể chết lìa, chết rồi. Trong thiên địa lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, lại một vị đệ tử bị chém giết. Trên bầu trời phương xa, ma nữ Thạch Tô cảm khái nói, "Thần phục không triệt để, chính là triệt để không phục, các đệ tử, bá chủ khác đều là thành thành thật thật, trong lòng thừa nhận không bằng Trương Sở. Chỉ có ngươi, không che giấu, còn muốn về sau trả thù Trương Sở, ngươi không chết, ai chết?" Trương Sở chém giết Vân Giả Nguyệt xong, thì là lần nữa sừng sững tại thiên không. Hắn thoáng điều chỉnh, đem sát phạt khí của mình ẩn giấu, sau đó nhìn quét giữa thiên địa, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ai nếu còn muốn cướp đoạt lễ khí, tùy thời có thể khiêu chiến, ta phụng bồi đến cùng. Mặt khác, ta với tư cách chủ nhân lễ khí, hứa hẹn không thay đổi. Bất luận sinh linh nào, cũng có thể được điểm chân, cũng có thể ủng có tư cách trở thành chân thần. Đương nhiên, sau khi được điểm chân, phải tuân thủ trật tự Tân Lộ. Tất cả đệ tử cùng bá chủ, tất cả đều đã trầm mặc. Nhưng toàn bộ Tân Lộ, tất cả người xem chiến lại đều bất mãn, rất nhiều yêu tôn nhao nhao hô to, không được, Trương Sở làm sao có thể trở thành chủ nhân Tân Lộ? Hắn muốn đem tất cả đều bắt đi vào ạ? Những đệ tử, bá chủ này đều là phế vật sao? Nhiều như vậy cùng tiến lên, đều đánh không lại một Trương Sở. Không đúng, không đúng, còn có một vị bá chủ không có ra tay. Giờ khắc này, vô số yêu tôn không nghĩ ngồi tù, đồng thời nghĩ tới vị yêu tôn cường đại nhất kia, vị tồn tại đột phá khư hoa 60 tầng kia, Huyền Vô Tẫn. Tất cả yêu tôn không nghĩ ngồi tù, cũng không muốn ly khai Tân Lộ, dường như chảo đến cọn cỏ cứu mạng cuối cùng, nhao nhao bắt đầu kêu gọi, "Huyền Vô Tẫn, Huyền Vô Tẫn, bá chủ đệ nhất Tân Lộ Huyền Vô Tẫn, mau xuất hiện đi, yêu tôn bình thường Tân Lộ, cần ngài cứu vớt. Huyền Vô Tẫn, mau xuất hiện đi." Toàn bộ Tân Lộ, vô luận là đoạn đường chín cảnh giới, hay là các đoạn đường cảnh giới khác, tất cả yêu tôn đều tại cùng kêu lên kêu gọi tên Huyền Vô Tẫn. Mới đầu tiếng kêu kia chỉ là quanh quẩn tại từng đoạn đường, ầm ĩ mà yếu ớt. Nhưng thời gian dần qua, theo số lượng yêu tôn kêu gọi tên Huyền Vô Tẫn càng ngày càng nhiều, liền pháp tắc Tân Lộ đều đi theo rung động bắt đầu. Vô số chấn động ý niệm yếu ớt mà tương tự, dường như hàng tỷ tích bọt nước vốn cô lập, dưới lực hút vô hình nào đó, bắt đầu hội tụ, cộng minh. Chúng không còn chỉ là âm thanh, mà là diễn hóa thành chấn động pháp tắc cần chứa chờ đợi, sợ hãi, khẩn cầu và các cảm xúc mãnh liệt khác. Huyền Vô Tẫn, Huyền Vô Tẫn. Tất cả tiếng kêu không ngừng lẫn nhau hấp dẫn, điệp ra, cộng hưởng. Trên vòm trời Tân Lộ ẩn ẩn nổi lên đường vân như gợn nước, chuyển khắp toàn bộ giữa thiên địa. Trong khư hoa, Huyền Vô Tẫn cũng cảm giác được sự kêu gọi của tất cả sinh linh. Hơn nữa, theo sự kêu gọi mãnh liệt kia, một luồng lực lượng nó chưa bao giờ tiếp xúc qua, trào vào trong cơ thể của nó. Đây là Huyền Vô Tẫn kinh hãi, nó đột nhiên cảm giác luồng lực lượng có liên quan đến tín niệm này, dũng mãnh vào thân thể nó xong, vậy mà hóa thành sự thực chất nào đó, khiến cảnh giới lâu phong của hắn thoáng buông lòng đi một tí. Nhưng Huyền Vô Tẫn cũng không đốc, luồng lực lượng tín niệm này tuy mạnh mẽ, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của Trương Sở. Giờ phút này, Huyền Vô Tẫn tàng tại trong cung điện của mình, vẫn không nhúc nhích, sợ bị người khác cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Hắc, luồng lực lượng tín niệm này đến nhiều hơn một ít đi, ta rất ưa thích, nhưng là đi theo Trương Sở đánh nhau. Cái kia hay là được rồi, đừng nói ta đánh không lại Trương Sở, cho dù có thể đánh thắng được Trương Sở. Huyền Vô Tẫn sợ tới mức toàn thân xúc tu co rụt lại, nghĩ đến Ngọc Tỷ vì để Trương Sở khỏi cả lăng, không hiểu thấu sẽ đem nó theo trong chăn túm ra đến, cắt xúc tu của mình vì Trương Sở, nó liền toàn thân lạnh bớt. Đi theo Trương Sở đối nghịch. Điên rồi hả? Thua, được ăn xúc tu. Thắng, đầu bị Ngọc Tỷ đánh bại. Ta Huyền Vô Tẫn mới không phải người ngu, còn có, khư hoa 60 tầng kia là Trương Sở bỏ, đầu óc ta là nhiều không dùng tốt, mới đi cùng Trương Sở đối nghịch ạ, nhưng ngươi đừng nói, luôn tín niệm chi lực này, bắt đầu ăn thật đúng là thoải mái, Huyền Vô Tẫn rõ ràng có thể cảm giác được, thực lực của mình đang tăng lên. Huyền Vô Tẫn không đi ra, nhưng trên Tân Lộ, những yêu tôn sợ hãi ngồi tù kia lại càng sốt ruột. Phải biết rằng, mỗi kéo dài thêm một khắc, là thêm một phần nguy hiểm bị tuần tra sứ trật tự bắt. Vì vậy, càng nhiều yêu tôn bắt đầu lớn tiếng la lên tên Huyền Vô Tẫn. Huyền Vô Tẫn, Huyền Vô Tẫn. Trên không tân lộ, dưới ánh mắt Trương Sở và tất cả đệ tử, bá chủ bại trận, một màn kỳ cảnh sinh ra đời. Trong hư không, quang huy pháp tắc tuần túy đan sen, hóa thành ba cái chữ cổ cự đại, cái bóng tại thiên không. Đó là ba cái chữ cổ Huyền Vô Tẫn. Tuy nhiên, ba chữ kia cũng không phải là bất kỳ một loại yêu văn hoặc thần văn đã biết nào, nhưng nó hiện tại thiên không, bất luận sinh linh nào chỉ cần ngẩng đầu, chứng kiến ba cái chữ cổ kia, lập tức có thể nhận ra, kia chính là Huyền Vô Tẫn. Ba đại chữ cổ lóe ra quang huy, từng nét bút họa đều chạy xuôi theo hỗn độn khí, bên trong dường như có ngân hà lưu chuyển, có khư ba chỉ nổi. A Di Đà Phật. Huyết Bồ Đề nhìn lên ba đại chữ cổ, toàn thân kích động đến run rẩy. Hắn nhận thức loại lực lượng này, hắn thậm chí kích động giống to ra, nếu ta có luồng lực lượng tín ngưỡng thuần túy này, ta gì về phần bại ở nơi này. Tất cả đại đệ tử, bá chủ khác cũng trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, tất cả yêu tôn toàn bộ tân lộ, vậy mà sợ hai Trương Sở đến nơi này một bước. Ông chữ cổ rung động, phát ra đạo minh. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo cầu, trực tiếp đâm vào trong cung điện Huyền Vô Tẫn. Một luồng tín ngưỡng lực càng thêm thuần túy, càng thêm khổng lồ, bị Huyền Vô Tẫn hấp thu. Huyền Vô Tẫn đại hỉ, nó trong lòng điên cuồng hét lên, ha ha ha, để loại lực lượng này đến càng mãnh liệt một ít đi, ha ha ha. Ta Huyền Vô Tẫn muốn đột phá, muốn tiếp tục hướng trước dẫm trận tại chỗ. Thế nhưng đúng lúc này, đạo cầu kỳ dị kia khẽ run lên. Hư không bên cạnh thân Huyền Vô Tẫn lập tức vặn mèo. Sau một khắc, thân thể cao lớn Huyền Vô Tẫn xuất hiện ở trên không suy thảo cốc. Huyền Vô Tẫn tại chỗ liền động, nó làm sao đều không nghĩ tới, luồng lực lượng kêu gọi này, vậy mà trực tiếp bắt nó không châu bắt chó đi cày, thuấn di đến suy thảo cốc. Trên đời này, hiển nhiên không có chuyện tốt chiếm tiện nghi, lại không cần bất kỳ trả giá nào. Giờ phút này đế tư cuộc chiến còn không có chấm dứt, Huyền Vô Tẫn vừa ra mặt, toàn bộ tân lộ, tất cả yêu tôn lập tức cảm giác được. Giờ khắc này, vô số sinh linh hoan hô, tung tăng như chim sẻ, lần nữa hô to tên Huyền Vô Tẫn. Huyền Vô Tẫn lại tại chỗ đã tê dần. Nó nhìn về phía Trương Sở, vừa bạn phát hiện, Trương Sở cũng vẻ mặt tiêu ý nhìn về phía nó. Huyền Vô Tẫn tại chỗ khẽ run rẩy, tại giữa giữ thể diện hay là muốn cái mạng, nó không chút do dự lựa chọn muốn cái mạng. Giờ khắc này, Huyền Vô Tẫn hô lớn, "Trương Sở, ta đã sớm nói, ngươi nhất định sẽ là chủ nhân lệ khí tân lộ, ta quả nhiên không nhìn lầm người." "Ừ, lời này không có lông bệnh." Lúc trước cần bỏ phiếu, Huyền Vô Tẫn cái thứ nhất bỏ phiếu cho Trương Sở, thái độ của nó sớm đã nói lên điểm này, cho nên tại Trương Sở nghe tới, lời này đó là một điểm tật xấu đều không có. Mà lời này nghe vào tai tất cả yêu tôn, lại làm tất cả yêu tôn đều sợ ngây người. "Cái gì?" Huyền Vô Tẫn đã sớm nói. Nó cùng Trương Sở đã sớm quen biết. Nó có ý gì? Chẳng lẽ nó cũng không nghĩ cướp đoạt lễ khí, cũng không muốn trở thành là chủ nhân lễ khí tân lộ? Toàn bộ tân lộ, tất cả yêu tôn đều cảm giác đầu óc nóng nổ, chúng ta kêu gọi ngươi đi ra, là cho ngươi đả đảo Trương Sở, trả lại tân lộ một cái ban ngày ban mặt. Kết quả, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải là cùng phe à? Quả nhiên, Trương Sở bỗng nhiên hướng phía Huyền Vô Tẫn bắt, đến, cùng nhau ăn thịt. Huyền Vô Tẫn trong lòng vui vẻ, lập tức hướng phía Trương Sở du đi qua. Đồng thời, Huyền Vô Tẫn trong lòng suy nghĩ, đã đến, cũng nên làm chút chuyện mới được, không thể ăn uống chùa. Vì vậy Huyền Vô Tẫn nói, "Trương Sở, ý kiến ta trước khi để không tệ lắm phải không? Nên đem tân lộ tất cả yêu tôn đều nốt vào trong đại lao. Một câu Huyền Vô Tẫn sẽ đem chuyện nốt tất cả sinh linh vào đại lao này nắm ở trên người mình." Trương Sở đương nhiên biết rõ, Huyền Vô Tẫn là muốn chính mình gánh chịu hỏa lực, hắn cũng không sao cả, dù sao sự tình đã trở thành, lửa giận và mũi nhọn của những yêu tôn đó nhắm ngay ai, cũng đã không cách nào ảnh hưởng Trương Sở. Vì vậy Trương Sở thuận miệng nói, tốt rồi, không nói những cái kia nữa, đến, ăn thịt, uống rượu, thịt ngạo cửu uyên, cái này cũng không thấy nhiều." Giờ phút này, Dương Hỏa Xà cùng Thanh Trụy Ô Nha đã làm tốt vài món ăn, hơn nữa bố trí tốt tiệc rượu, sẽ cho Trương Sở bọn hắn nhập tọa. Trương Sở vì vậy mời Thạch Tô, Tư Tẫn, Huyền Vô Tẫn cùng nhau ngồi xuống, đồng thời Trương Sở nhìn quét tứ phương, tìm kiếm Mị Sáng Nhi, nha đầu kia có lẽ sớm đã tới rồi, chỉ là không biết giấu ở đâu. Rất nhanh, Trương Sở liền thấy được Mị Sáng Nhi, chỉ thấy nàng dùng một sợi dây thừng, đem 10 cái yêu tôn đặc thù mặc thành sâu, kéo tại sau lưng, đang đại bước chạy đến. Phía sau nàng những yêu tôn kia muôn hình muôn vẻ, có các loại điều yêu, cá yêu, thú yêu. Trương Sở xa xa chứng kiến Mị Sán Nhi như thế trở về, lập tức có chút ngoài ý muốn, "Ngươi đi săn đi." Mị Sán Nhi nói, "Những yêu tôn này đều là tôi tớ Vân Giả Nguyệt, đã chủ tử của bọn nó chết rồi, chúng cũng không cần phải tiếp tục sống tạm, đều bị ta bắt lấy." Sau đó, Mị Sán Nhi bổ sung một câu, "Không có hình người, cũng có thể ăn." Dứt lời, thi thể những yêu tôn này bị ném đã đến bên người Dược Hỏa Xà cùng Thanh Trụy Ô Nha. Những đệ tử, bá chủ chiến bại kia nhau nhau rời đi, mà toàn bộ tân lộ, tất cả yêu tôn thì nhau nhau phá phòng thủ, mắng to lên, "Cái gì? Đem tất cả nhốt vào nhà giam?" Là chủ ý Huyền Vô Tẫn. Xuất sinh à, quả thực là không bằng xuất sinh, Huyền Vô Tẫn làm sao xảy ra loại chủ ý này, hắn so Trương Sở xấu gấp một vạn lần. Xong rồi, Huyền Vô Tẫn cùng Trương Sở là cùng phe, chẳng lẽ sẽ không ai có thể chỉ bọn hắn sao? Tân Lộ Tiên, sụp. Chương 2155, cơ thủ chính đã đến chương 2155, cơ thủ chính đã đến trận đế tư cuộc chiến này, cuối cùng kết thúc dưới tiểu yến của Trương Sở và đồng bọn. Trong suy thảo cốc, bên trong một màn hào quang kim sắc nho nhỏ, Trương Sở cùng mấy vị đệ tử, cùng với đầu bếp Dược Hỏa Xà, Thanh Trụy Ô Nha cùng nhau vây quanh một bàn mỹ vị món ngon, ăn khoái khoái. Bên ngoài, tử khí suy thảo cốc không ngừng tràn ngập. Trong màn hào quang kim sắc, mọi người ăn khí thế ngất trời. Lúc này Thạch Tô hỏi Trương Sở, "Lão Sở, hiện tại thân phận chủ nhân lễ khí của ngươi xem như triệt để ổn định rồi, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Trương Sở nghe xong xưng hô Thạch Tô đối với mình, liền sắc mặt biến thành màu đen, thần mày lao sở. Bất quá, những người khác cũng nhìn về phía Trương Sở, muốn biết ý định bước tiếp theo của Trương Sở. Lúc này Trương Sở nói, "Ta muốn trước tiên ở Tân Lộ ngốc một thời gian ngắn." Nói xong, Trương Sở nhìn về phía đoạn đường mới sinh ra đời kia, thần cảnh đoạn đường. Ngày nay, Đại Hoang còn chưa nên đón chính thức thần cảnh hàng lâm, không thể tưởng được, sau khi Tân Lộ sinh ra đời lễ khí, vậy mà tự chủ suy diễn ra một đoạn đường. Hơn nữa, là con đường cho phép chân thần xuất hiện. "Ngươi muốn đi đoạn đường kia thành thần?" Thạch Tô hỏi Trương Sở. Trương Sở nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, "Có lẽ vậy." Trên thực tế, Trương Sở muốn trước cầm được Nam Hoa Chân Kinh quyển 4, lại thành thần. Mà Nam Hoa Chân Kinh quyển 4 là ở Nam Hoa đạo tràng, Trương Sở một mực còn chưa có cơ hội trở về. Nhưng vấn đề là, đoạn đường chín cảnh giới Tân Lộ, từng sinh linh chỉ có thể vào tới một lần, một khi ly khai thì không bao giờ còn khả năng trở về. Cho nên, Trương Sở hiện tại xoắn xuýt ở, rốt cuộc là trở lại Nam Hoa đạo tràng cầm quyển 4, lại thành thần, hay là tiến vào đoạn đường kia, lại thành thần. Cũng may, hiện tại Trương Sở cũng không nóng nảy, thực lực của hắn đã đứng ở đỉnh phong đại hoang cho phép, tại Tân Lộ chờ lâu một thời gian ngắn, thu thập thêm một ít nguyên thần, cũng không tệ. Lúc này Trương Sở lại nhìn về phía Mị Sán Nhi, "Ngươi thì sao?" Mị Sán Nhi rất kiên định nói, "Ta muốn ở lại đoạn đường chín cảnh giới, hảo hảo tôi luyện bản thân, ta muốn tại đoạn đường này, để thực lực của ta đến đỉnh phong. Tiếp theo, nếu có bất cứ đệ tử nào dám khiêu chiến sư phụ, ta giúp sư phụ đánh chết nó." Thạch Tô đồng dạng sẽ ở Tân Lộ ngốc một thời gian ngắn, nàng không chỉ muốn đem tất cả yêu tôn bắt bỏ vào ngục giam, còn muốn hoàn thiện các loại chế độ trừng phạt trong ngục giam. Trên thực tế, nhiệm vụ Thạch Tô rất nặng, nàng vừa muốn cam đoan những yêu tôn đó thành thật thật lao động, vừa muốn cam đoan trong ngục giam không sai lầm. Nếu không, một khi yêu tôn tử vong vượt qua 30, nàng cái đội trưởng nhà lao này phải thay người. Mà toàn bộ Tân Lộ, tất cả yêu tôn thì là khóc không ra nước mắt, nhao nhao mắng to. Bất quá có ý tứ chính là, đại đa số yêu tôn vậy mà không hề mắng Trương Sở, mà là mắng Huyền Vô Tẫn cùng Thạch Tô. "Chủ nhân lễ khí là tốt, người ta cái gì đều mặc kệ, người ta chỉ là phụ trách cho chúng ta điểm chân." "Đúng vậy, Trương Sở là cái đại thiện nhân, chính thức bắt chúng ta bỏ tù, là thiên ma lĩnh Thạch Tô. Ta xem như nhìn rõ ràng rồi, bên người chủ nhân lễ khí có trò à? Hết thảy hoàn nguyên đều là vì ma nữ Thạch Tô kia, là nàng cầm lông gà đương một tiễn, làm sằng làm bậy. Thạch Tô cái con chó chết này, ta nguyền rủa ngươi cả đời không có đàn ông đủ." Nhưng cũng có chút yêu tôn, như trước trong lòng còn có chờ đợi, vô luận như thế nào, muốn đổi đi Thạch Tô cũng chỉ có thể đổi một cái chủ nhân lễ khí. Có thể vừa nghĩ tới thực lực Trương Sở, vừa nghĩ tới liền nhiều đệ tử, bá chủ liên thủ như vậy, đều bại bởi Trương Sở, tất cả yêu tôn cũng cảm giác từng đợt tuyệt vọng. Nhưng là có một ít tộc đàn, như trước âm thầm ngấp nghé. Tỷ như, đoạn đường tôn giả tám cảnh giới, một cái yêu tôn tựa như bọ ngựa, đột nhiên thân hình hóa thành hoặc do tộc. Cao thủ hoặc do tộc này, trong ánh mắt tất cả đều là nóng bỏng, Trương Sở. Ta đây khẳng định thay thế không được, người này quá mạnh mẽ. Nhưng là, ngươi cũng không thể vĩnh viễn đứng ở Tân Lộ a. Lễ khí của ngươi, cũng nên tìm kiếm truyền nhân a. Ta đã đánh nghe rõ ràng, ngươi là môn chủ Kim Hạt Vương Đỉnh, ta đoán, một khi ngươi ly khai Tân Lộ, chủ nhân lễ khí nhiệm kế tiếp, tất nhiên chọn tại Kim Hạt Vương Đỉnh. Ta chỉ muốn thay thế người đệ tử xuất sắc nhất Kim Hạt Vương Đỉnh kia, ta có thể trở thành chủ nhân lễ khí chính thức. Sau đó, siêu cấp cường giả hoặc do tộc này, nhìn về phía khu vực tôn giả 6 cảnh giới, chỗ đó, một cái kim sắc thân ảnh, đem trường thương chọc vào tại bên người, cả người làm ra một cái bích hạt vọng nguyện động tác. Đó là Kim Mạch Mạch, nàng vừa tới Tân Lộ, liền bị cường giả hoặc do tộc đã tập trung vào. Ngoại trừ hoặc do tộc bên ngoài, còn có rất nhiều yêu tôn có được thủ đoạn đặc thù, đã ở thông qua các loại phương thức muốn tính toán lễ khí. Tỷ như một cái bò cạp tâm nâng gà hóa thành dáng người linh lung mỹ nữ. Giờ phút này mỹ nữ này nhìn xa phương hướng chín cảnh giới, thì thào tự nói: ta nếu gả cho hắn, để hắn tại lễ khí ghi tên của ta, ta đây lúc đó chẳng phải chủ nhân lễ khí sao? Nhưng ngay sau đó, bò cạp tâm nâng gà này lắc đầu: không không không, Trương Sở không được, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, một mắt có thể xem thấu ta. Nhưng là Trương Sở cũng không thể vĩnh viễn đứng ở Tân Lộ a. Lễ khí chắc chắn sẽ có chủ nhân nhiệm kế tiếp a. Ta muốn kiên nhẫn chờ đợi, đợi chủ nhân lễ khí mới xuất hiện, dùng tư sắc của ta cùng chủ nhân lễ khí mới kết làm đạo lữ, cộng đồng trở thành chủ nhân lễ khí, không quá phận à? Đến lúc đó, ta sẽ cùng chủ nhân lễ khí cùng chia, không chừng đại đạo thiên địa có thể đem lễ khí phán cho ta, để chủ nhân lễ khí nguyên bản lao ra hộ. Càng có một ít đại yêu đang nghe ngóng vị trí cụ thể chỗ Kim Hạt Vương Đỉnh. Ta muốn đem mấy cái hậu đại tư chất không tệ của ta đưa vào Kim Hạt Vương Đỉnh, dùng tư chất mấy cái hậu đại trong 100 năm nhất định có thể trở thành trưởng lão Kim Hạt Vương Đỉnh. Đến lúc đó, đang lung đổi điều, tu hú sáng tổ, khách chiếm nhà chủ, tộc của ta nhất định có thể khống chế lễ khí. Đại hoang này chưa bao giờ thiếu khuyết kiêu hùng mưu tính sâu xa, lâu dài bố cục, rất nhiều yêu tôn tự biết không có khả năng theo trong tay Trương Sở cướp đi lễ khí, đã bắt đầu vì 100 năm về sau làm quyết định. Bất quá, những yêu tôn này rất không có khả năng tìm được Kim Hạt Vương Đỉnh, chỉ sợ không có ai sẽ ngờ tới Kim Hạt Vương Đỉnh chính thức giấu ở hôi vực. Khoảng thời gian tiếp theo, đội tuần tra xem xét trật tự dưới trướng Thạch Tô, như trước đang không ngừng bắt các lộ yêu tôn, ngục giam đang mở rộng. Trong khoảng thời gian này, Trương Sở cũng đi một chuyến ngục giam Thạch Tô. Không thể không nói, thủ đoạn Thạch Tô kia thật sự cao. Tương đương một bộ phận yêu tôn đã bị hàng phục rồi, thành thật thật tụ tập tại một mảnh quảng trường nguyên thần, đem đạo quả của mình bộc lộ ra đến, cùng đại đạo thiên địa Tân Lộ cộng minh, ngưng tụ nguyên thần. Thạch Tô vì phòng ngừa có chút yêu tôn đột nhiên nổi giận, còn vận dụng pháp tắc đại đạo, ngưng tụ ra từng cái ô vương nho nhỏ ở giữa, đem thân thể đông đảo yêu tôn cách ly ra, chỉ cho mọi người đạo quả sinh ra của mình. Từ trên cao xem tiếp đi, giống như là vô số yêu tôn tại trong phòng ô vương của mình, điên cuồng giẫm máy may, một mảnh cảnh tượng hỗn linh. Toàn bộ đoạn đường tôn giả tân lộ, hào khí cũng thay đổi hoàn toàn, linh lực nồng đậm hư không tưởng nổi, các loại dị thảo linh dược, mọc khả quan. Ngẫu nhiên có yêu tôn qua lại, cũng là qua loa thu thập một ít, lập tức biến mất, sợ bị tuần tra sứ trật tự cho gặp được. Nửa tháng sau, Thạch Tô cho Trương Sở đã mang đến tin tức tốt, Trương Sở, 10 khóa nguyên thần. Trong đại hồng môn ngục giam, trên mặt Thạch Tô tràn ngập kích động, ha ha, lúc này mới nửa tháng, cũng đã gặt hái được 10 khóa nguyên thần, cái ngục giam này, so những đệ tử đó trước khi thu thập nguyên thần có thể mau hơn. Phải biết rằng, y theo hiệu suất trước khi của những đệ tử đó, tổ chức hơn 1000 yêu tôn, muốn ngưng tụ một khóa nguyên thần, động một chút lại cần nửa năm thời gian. Mà bây giờ, lúc này mới nửa tháng, vậy mà đã sinh ra 10 khóa nguyên thần. Rất rõ ràng, hoàn cảnh ngục giam so hoàn cảnh tự do có thể hiệu suất nhiều hơn, ai cũng không dám lười biếng. Có thể đoán được chính là, tuế nguyệt tiếp theo, ngục giam tân lộ này hội liên tục không ngừng sinh ra nguyên thần, trở thành túi tiền Trương Sở. 91 phân thành, Trương Sở cầm 9 khỏa, Thạch Tô cầm 1 khỏa, Thạch Tô rất vui vẻ. Một ngày này, đoạn đường 9 cảnh giới, theo một chỗ hư không bặm mẹo, cơ thủ chính mang theo sư Trương Vũ đã đến. Hắn thứ nhất, liền cảm thấy toàn bộ tân lộ hào khí không tầm thường, quá yên lặng, lại quá sung xuê. Bên chân, một cây hoàn hồn thảo, rõ ràng đã sinh dài đến 9 diệp, phiến lá kim hoàng, đó là dấu hiệu đã tiến hóa đã đến cao cấp nhất. Vậy mà không người ngắt lấy. Cách đó không xa trên tảng đá lớn, một đóa phượng huyết linh chi no đủ rực át, tản ra hương thơm dị thường. Vật kia đối với yêu tôn chín cảnh giới mà nói, chính là bảo vật bổ sung đạo quả tuyệt hảo, không biết hội dẫn phát tranh đoạt cái dạng gì. Nhưng giờ phút này, vật kia giống như là phàm quả bình thường, không người để ý tới. Phương xa một mảnh trong rừng quả, muôn hình muôn vẻ dị trùng trái cây, tản mát ra vầng sáng giống như cầu đồng, các loại hương khí hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một luồng mùi rượu đặc thù, tràn ngập tại đâu đó, kéo dài không tiêu tan. Sư Trưng Vũ đứng sau lưng cơ thủ chính, xem trợn mắt há hốc mồm, cái này đoạn đường chín cảnh giới, vật tư càng như thế tràn đầy sao? Cơ thủ chính sụ mặt nói, không đúng, đoạn đường chín cảnh giới là nổi danh không có tạo hóa, tuy chợt có dị quả dị thảo, nhưng cũng không trở thành như thế. Xảy ra chuyện gì? Cơ thủ chính nhíu mày, nhìn quét tứ phương. Hắn kỳ thật rất quen thuộc đoạn đường chín cảnh giới, tại Dĩ Vãng, đoạn đường này không có bình tĩnh như vậy, cơ hồ mỗi một toàn núi, mỗi một đầu sông, mỗi một mảnh đại địa đều bị tất cả đại tộc bầy bá chủ cho phân ra. Nhưng bây giờ, đưa mắt nhìn một phía, cơ hồ nhìn không tới tồn tại yêu tôn cường đại. Đúng lúc này, một cái hồn thiên trừ ma sau lưng cắm tiểu kỳ, chân đạp mây lửa, đi nhanh chạy đến. Hỗn Thiên Chư Ma kia rất xa chứng kiến cơ thủ chính cùng sư Trương Vũ, liền lớn tiếng hô cùng, hai người các ngươi, họ gì tên gì? Mau trả lời. Cơ thủ chính vốn không muốn để ý tới Hỗn Thiên Chư Ma này, nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi sau lưng tiểu kỳ Hỗn Thiên Chư Ma xong, hắn lập tức cảm thấy khí tức pháp tắc đại đạo tân lộ. Đây là người phát ngôn đại đạo. Cơ thủ chính vô cùng ngoài ý muốn, các yêu tôn khác cảm giác không đến, nhưng cơ thủ chính quanh năm cùng pháp tắc đại đạo liên hệ, đối với luồng hơi thở này, có thể quá quen thuộc. Vì vậy, cơ thủ chính ngừng tại nguyên chỗ. Đối với Hỗn Thiên Chư Ma hỏi, ngươi là thân phận gì? Hỗn Thiên Chư Ma kia cũng có thể cảm giác được, cơ thủ chính cùng sư Trưng Vũ cũng không có bị điểm chân. Nó không dám lỗ mãng, chỉ có thể lừa dối, hai vị, đi vào tân lộ, các ngươi thật có phúc. Phàm là tôn giả tiến vào tân lộ, đều có thể đi tìm chủ nhân lệ khí chứng sở, tiếp nhận điểm chân, về sau có thể nhen nhóm thần hỏa, thành tựu chân thần. Các ngươi không biết đi nơi nào tìm Trương Sở đúng không? Đến đây, ta dẫn các ngươi đi. Đồng thời, Hỗn Thiên Chư Ma trong lòng cao hứng, hắc, chỉ cần các ngươi bị điểm chân, lập tức đem các ngươi bắt lại, mấy ngày nay không biết đã bắt được bao nhiêu tôn giả như vậy rồi. Chương 2156, cơ thủ chính kiểm duyệt chương 2156, cơ thủ chính kiểm duyệt Hỗn Thiên Chư Ma kia muốn lừa dối cơ thủ chính cùng sư Trương Vũ đi điểm chân, nhưng cơ thủ chính là người ra sao, hắn chỉ nhìn Hỗn Thiên Chư Ma một mắt, đã biết do nó không yên lòng. Vì vậy, cơ thủ chính nhẹ nhàng nâng tay trái lên, con ngón đúng ra. Ông. Trong thiên địa, một đạo rung động quyết tán, cơ thủ chính trong chốc lát cùng toàn bộ đại đạo thiên địa tân lộ câu thông, lập tức cảm giác được hết thảy. Giờ khắc này, cơ thủ chính đều trợn tròn mắt. Trước cho tất cả yêu tôn tân lộ điểm chân, lại để Thạch Tô làm cái ngục giam vô cùng cự đại, đem tất cả yêu tôn đều bắt bỏ vào ngục giam, đây là thao tác gì? Cơ thủ chính đống nhiên cảm giác chính mình có chút xem không hiểu Trương Sở, sự tình không hợp thói thường như vậy, ngoại giới làm sao một điểm phản ứng đều không có? Cơ thủ chính trầm ngâm nói. Sư Trưng Vũ thì hỏi, làm sao vậy? Cơ thủ chính lập tức sụ mặt nói, pháp tác đại đạo tân lộ bị Trương Sở cho. Cơ thủ chính xoắn xuýt cả buổi, không biết nên dùng từ gì để hình dung chuyện này. Hỗn Thiên Chư Ma thì là vội vàng hô, hai vị đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi tìm chủ nhân lệ khí. Cơ thủ chính sụ mặt nói, không cần ngươi, ngươi đi đi. Hỗn Thiên Chư Ma ở đâu chịu đi, đây chính là công trạng của nó mặt dày mày dạn, hai vị, không cần khách khí, ta dẫn các ngươi đi nhà, ta cùng Trương Sở rất thân. Cơ thủ chính nổi giận, cút xa một chút. Hắn biết rõ Hỗn Thiên Ma chư này muốn làm gì, chỉ là trở ngại tiểu kỳ cắm sau lưng Hỗn Thiên Chư Ma, mới không có độc thủ. Nhưng Hỗn Thiên Chư Ma lại hét dầm lên, ngươi dám để ta cút. Ngươi đây là coi rẻ thiên đạo, cho dù ngươi không có bị điểm chân, coi rẻ thiên đạo cũng không được. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ly khai tân lộ, hoặc là bắt đi ngồi tù. Cơ thủ chính đều bị khí nợ nụ cười, bắt ta ngồi tù. Ngươi thật đúng là dám nói. Nói xong, cơ thủ chính vung tay lên, một luồng lực lượng không thể chống lại đột nhiên bộc phát, Hỗn Thiên Chư Ma kia tại chỗ bị đập bay. Hỗn Thiên Chư Ma hét dầm lên, ngươi dám đánh tuần sát sứ trật tự, ngươi xong rồi, ngươi triệt để xong rồi, ta muốn phán ngươi ngồi tù 300 năm. Thế nhưng, lần này Hỗn Thiên Chư Ma tuyên án, cũng không có giống như trước như vậy, trực tiếp đem cơ thủ chính cho bắt đi vào. Ngược lại là thiên đạo ủ, pháp tác đặc thủ rơi vào trên người Hỗn Thiên Ma Chư, tiểu kỳ đại biểu cho trật tự thiên địa sau lưng nó, lập tức tăng dã. Hỗn Thiên Ma Chư này, thoáng cái đã mất đi tất cả lực lượng thiên đạo ủng hộ, nó tại chỗ liền sợ hãi, hét dầm lên, cứu mạng à, có cường tặc phá hư trật tự thiên địa tân lộ. Sau nửa canh giờ, cơ thủ chính mang theo sư Trương Vũ, gặp được Trương Sở cùng Ngọc Tỷ. Giờ phút này Trương Sở cùng Ngọc Tỷ đang tại trên một cái ngọn núi, uống trà, đốt hương, đánh cờ, vô cùng thích thú. Cơ thủ chính nhìn thấy Ngọc Tỷ xong, thần sắc khẽ biến, "Ngươi, ngươi." Nói liên tục hai cái ngươi chữ, cơ thủ chính tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra khỏi miệng. Ngọc Tỷ đối mặt cơ thủ chính, vậy mà cũng không có đạm mạc như vậy, nàng vậy mà cũng đứng dậy, đối với cơ thủ chính hơi không người hành lễ, bái kiến cơ thủ tịch. "Ai?" Cơ thủ chính thở dài một hơi. Trương Sở thì là thần sắc của quái, các ngươi nhận thức. Ngọc Tỷ rất bình tĩnh nói, lại hung tân lộ, ai không biết cơ thủ tịch. Cơ thủ chính thì giải thích nói, thủ kinh các của ta có một cái chức trách rất trọng yếu, chính là giữ gìn trật tự thiên địa, trật tự thiên địa tân lộ là một bộ phận của trật tự thiên địa. Ách, Trương Sở bỗng nhiên có chút xấu hổ. Thanh Trụ Ô Nha cảm giác hào khí không đúng lắm, vội vàng bay mất, đi tìm Thạch Tô đi. Cơ thủ chính không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một tay, cảm ứng mảnh thiên địa này. Càng là cảm ứng, thần sắc của hắn càng là ngưng trọng. Trương Sở thì là lặng lẽ nhìn về phía Ngọc Tỷ, muốn hỏi một chút Ngọc Tỷ, chính mình đem nhiều yêu tôn như vậy bắt bỏ vào ngục giam, có phải thật vậy hay không có chút quá phận. Ngọc Tỷ ngược lại là bình tĩnh vô cùng, không chút nào lo lắng. Rất nhanh, Thạch Tô cũng tới. Khi nàng chứng kiến cơ thủ chính xong, cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng đội vàng tiến đến bên người Trương Sở, thấp giọng nói, "Ma ơi, lao sở, người gây đại họa, ngay cả cơ thủ tịch đều đã đến, xong rồi xong rồi xong rồi." Hiển nhiên, ở trong mắt Thạch Tô, cơ thủ chính cực kỳ đáng sợ, sự xuất hiện của hắn chính là đại biểu cho thiên nộ. Dù là Thạch Tô khiêu thoát như vậy, giờ phút này có cơ thủ chính tại, nàng cũng không dám chút nào quái đản, chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại bên người Trương Sở. Lại qua một thời gian ngắn, cơ thủ chính rốt cục đem tình huống tân lộ biết rõ ràng. Giờ phút này, ánh mắt cơ thủ chính phức tạp nhìn về phía Trương Sở, "Trương Sở, ngươi không có ý định cho ta giải thích một chút tình huống hiện tại sao?" Trương Sở đã sớm nghĩ kỹ nên nói như thế nào, hắn rất chính nghĩa nghiêm trang nói, "Ta đây là dựa theo yêu cầu của ngài làm đó a." Thạch Tô, cơ thủ chính, kể cả sư Trương Vũ, đều là một đầu dấu chấm hỏi. Đã từng thấy trả đũa, chưa thấy qua dám ngược lại đánh cơ thủ chính. Ngươi đây là thật không biết chết sống à? Cơ thủ chính cũng sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi làm. Trương Sở gật đầu, đúng vậy, cơ thủ tịch từng nói qua, một khi tương lai thần cảnh hàng lâm toàn bộ đại hoang, cần phải có một cái có thể là thiên hạ lập quy củ người xuất hiện. Mà ta, chính là người lập quy củ kia. Cơ thủ chính khẽ nhíu mày, ta cũng không cho ngươi đem tất cả sinh linh, đều bắt bỏ vào trong lao giam. Trương Sở thì nói, cơ thủ tịch, cho thiên hạ lập quy củ, đó cũng không phải là nói dỡ thôi, phải chăm chỉ đi chấp hành. Ta là vì sớm diễn luyện, làm thế nào cho vạn linh đại hoang lập quy củ, cho nên mới đoạt được lễ khí, thử cho sinh linh tân lộ lập quy củ. Ngươi nghĩ xem, ta nếu là ngay cả quy củ tân lộ đều lập không lại, vậy sau này thần cảnh hàng lâm, ta lấy cái gì cho vạn tộc lập quy củ? Lông mi cơ thủ chính đều nhanh dựng thẳng đi lên, hắn cảm thấy Trương Sở quả thực là một bụng nguy biện, nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống như lại có chuyện như vậy. Rất nhanh, cơ thủ chính nói, nhưng ngươi như vậy, động một chút lại đem tất cả hướng trong ngục giam bắt, quá mức à? Trương Sở, cơ thủ tịch có từng nghe thánh nhân đã từng nói qua, loạn thế nên dùng trọng điện. Ngay từ đầu, nếu không nghiêm khắc một điểm, về sau chúng chẳng phải là lật trời. Cơ thủ chính lắc đầu, không đúng, không đúng, Trương Sở, ngươi là muốn bắt bọn nó đều bắt lại, giúp ngươi ngưng tụ nguyên thần. Trương Sở lập tức nói, cơ thủ tịch nói lời này, vậy quá khiến ta thương tâm rồi, ta đây là vì những yêu tôn đó tốt. Thạch Tô cũng bội nói, cơ thủ tịch, cái này ngài thực hiểu lầm Trương Sở. Hiểu lầm? Làm sao đã hiểu lầm? Cơ thủ chính nhìn về phía Thạch Tô. Thạch Tô giải thích nói, Trương Sở đã từng nói qua, cho những yêu tôn đó lập quy củ, bắt vào nhà giam, không phải là vì trừng phạt những yêu tôn này, mà là vì cải tạo những yêu tôn này, khiến chúng nó đem đạo quả phóng thích ra, là vì tăng cường sự tín nhiệm cùng hữu nghị lẫn nhau ở giữa yêu tôn, khiến chúng nó ngưng tụ nguyên thần, là vì lao động có thể cải tạo sinh linh nhất. Về phần nguyên thần, kia bất quá là cải tạo yêu tôn đoạt được ngoài ý muốn. Thuộc về, chúng ta là vì để tân lộ sinh ra đời trật tự mới, vì để tương lai hóa thành một cái tân thế giới hữu lễ, tự động. Dư Hỏa Sa cũng bưng lên một bàn bánh trung thu gạch cua, trên bánh trung thu viết bốn chữ to đức âm không chiêu. Cơ thủ chính vốn là loại người kia không cầm người khác một cây kim một sợi chỉ, ngay cả một ngụm đồ ăn, một chén rượu đều không đủ. Thế nhưng chứng kiến bánh trung thu Dược Hỏa Xà đưa tới, ánh mắt của hắn vậy mà không tự giác nhìn nhiều hai mắt. Bốn chữ to đức âm khổng chiêu, thật đúng là có chút ít hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bất quá cuối cùng, cơ thủ chính cũng không có nhận bánh trung thu Dược Hỏa Xà, mà là hỏi Dược Hỏa Xà, ngươi muốn nói cái gì? Dược Hỏa Xà bội nói, cơ thủ tịch, ngài muốn là không tin chủ nhân nhà ta có thể phóng trong ngục giam mấy cái yêu tôn đi ra, xem bọn nó sau khi đi ra có thể hay không cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước, xem bọn nó có phải hay không hội càng thêm thủ lễ. Cơ thủ chính nghe xong, lập tức nhìn về phía Thạch Tô, cái kia tốt, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể đem yêu tôn cải tạo thành cái dạng gì. Thạch Tô trong lòng cao hứng, đây là muốn kiểm duyệt đại lao của ta à? Cái kia khẳng định không thể mắc sai lầm. Vì vậy Thạch Tô nói, cơ thủ tịch, ngài chờ, ta lập tức đi triệu tập hồ sơ, đem một vài yêu tôn chịu tội so sánh nhẹ, phóng thích. Cơ thủ chính thì là trầm ngâm nói, ngươi tuyển yêu tôn, ta lo lắng, hiện tại, sai người đem danh sách trong ngục giam lấy ra, ta tùy ý điểm mấy cái, nhìn xem tình huống. Thạch Tô rất có lòng tin, tốt, ta lập tức an bài. Kết quả, cơ thủ chính như trước lo lắng, hắn nói với sư Trương Vũ, Thạch Tô, ngươi đừng nói chuyện, để sư Trương Vũ đi truyền tin, cầm danh sách. Một canh giờ về sau, đại hồng môn ngục giam kia mở ra, hơn 30 vị đại yêu bị cơ thủ chính chọn lựa ra, được đưa đến cửa ra vào. Giờ phút này, Trương Sở, cơ thủ chính, Thạch Tô bọn người đứng tại cửa ra vào ngục giam, nhìn xem gần 30 vị yêu tôn này. Từng yêu tôn đều dùng tư thế tiêu chuẩn nhất đứng thẳng, cho dù là xà yêu, đều đem mình cuộn trở thành hình nón tiêu chuẩn, đầu dựng thẳng, vẫn không nhúc đích. Thoạt nhìn, gần 30 vị yêu tôn này đều nhịp, tựa như binh nhì. Cơ thủ chính mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi tự do." Hơn 30 vị đại yêu kia nghe được thanh âm này, cũng không có bất kỳ mừng rỡ, thậm chí không có bất kỳ biểu lộ, đều như trước tiêu chuẩn đứng tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả cái nói chuyện đều không có. Cơ thủ chính nhíu mày, vừa mới muốn nói chuyện, Thạch Tô lập tức hô, "Tất cả đại yêu, nghe lệnh." Tất cả đại yêu lập tức kéo căng thân thể, làm ra bộ dáng rất nghiêm túc. Thạch Tô, toàn thể đều có, hướng về sau chuyện. Tất cả đại yêu lập tức hướng sau đó xoay người, đối mặt thế giới bên ngoài đại hồng môn, chỉ cần đi ra cánh cửa này, chúng liền tự do. Thế nhưng, hơn 30 cái đại yêu này lại không có một cái nào phía sau tiếp trước, mà là yên tĩnh chờ đợi mệnh lệnh Thạch Tô. Trương Sở âm thầm cho Thạch Tô dựng thẳng cái ngón tay cái, ma nữ thật sự có tài à, đem đại yêu trong ngục giam, vậy mà điều trở thành như vậy. Cơ thủ chính thì là vẻ mặt ngạc nhiên, cái người bán khắc kia cũng nhịn không được giơ tay lên, bất khả tư nghị vớt vớt ánh mắt của mình, dường như thấy được kỳ tích. Phải biết rằng, gần 30 cái đại yêu này, bên trong không thiếu người kiệt ngạo. Như Thất Độc Lang, vài thập niên trước, đó là tại đại hoang hung danh hiển hách, chấn nhiếp cường giả một vực, kiệt ngạo bất tuân, hung ác vô cùng. Như Quỷ Diện Thứ Mâu Chu, tính tình dữ dằn, động một chút lại đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào bụng. Như Sát Huyết Độc Giáp Mã, tính cách cuồng bạo, động một chút lại một chân bước ra, hủy diệt đại phiến thế giới. Nhưng bây giờ, những yêu tôn cường đại mà táo bạo này, từng cái tại dưới khẩu lệnh Thạch Tô, nghe lời làm cho đau lòng người. Chương 2157, ai sai rồi? Chương 2157, ai sai rồi? Cơ thủ chính làm sao đều không nghĩ tới, gần 30 cái đại yêu mà hắn chọn kỹ lửa khéo này, tại trong ngục giam này, lại không ngờ nghe lời Thạch Tô như vậy. Kỳ thật, cũng không thể trách những đại yêu này mềm yếu, chủ yếu là Thạch Tô thật lợi hại. Thạch Tô cầm trong tay roi, tại trong ngục giam có được quyền uy và lực lượng tuyệt đối, nàng tại nơi ngục giam này là tồn tại trí cao vô thượng, có thể khống chế hết thảy. Ngay từ đầu, xác thực có một ít yêu tôn rất bướng bỉnh, không phục Thạch Tô, nhưng là Thạch Tô độc liền là quan tù giam. Cái gọi là quan tù giam cũng không phải là tìm lồng sắt nhốt vài ngày đơn giản như vậy. Tại trong ngục giam, khi Thạch Tô cầm trong tay roi ra, nàng chính là hóa thân đại đạo tiên địa, nàng có thể nắm giữ tất cả pháp tắc. Tù giam chính là đem yêu tôn khổng lồ nhét vào trong không gian lớn như ngục diêm. Sau đó, Thạch Tô vận dụng pháp tắc thời gian, để bên ngoài một canh giờ, bên trong chính là một năm. Rất nhiều yêu tôn sau khi đi vào, lập tức hỏng mất, nhưng không thể không chịu đựng chờ đợi dài dòng buồn chán. Có chút yêu tôn sắc thực kiệt ngao bất tuân, cái kia cứ tiếp tục nốt, nhốt không phục, lại thượng thủ đoạn khác, cạo xương ăn thịt chỉ là đồ chơi con nít, các loại hình phạt đều là trực tiếp đau nhức đến chỗ sâu thần hồn. Rất nhanh, đại lượng yêu tôn triệt để phục. Sau đó chính là an bài sinh hoạt hàng ngày những đại yêu này, đúng hạn ăn cơm ngủ, đúng hạn nghỉ ngơi hoặc là lao động. Có việc phải đánh báo cáo, trái với quy tắc, cái roi ra mang theo pháp tắc đại đạo kia, lập tức sẽ quất xuống. Đương nhiên, cũng xác thực có yêu tôn xương cứng cực kỳ, vô luận như thế nào đều không phục, nhưng loại này quá rất hiếm, chỉ cần gắng gượng qua hình phạt nhất định, Thạch Tô liền vụng trộm đem những đại yêu kia thả. Dù sao, Thạch Tô không thể cạo chết đại yêu, cũng không thể đem nhân tố nguy hiểm lưu trong tủ. Cho nên cơ thủ chính tuyển ra gần 30 cái đại yêu này, đều là đạo huấn tốt, đặc biệt nghe lời. Rất nhanh, tại dưới mệnh lệnh Thạch Tô, gần 30 cái đại yêu này đều hướng phía ngoài đại hồng môn đi đến. Đem tất cả đại yêu đều ly khai đại hồng môn xong, Thạch Tô rốt cục mở miệng nói, "Tốt rồi, từ giờ trở đi, các ngươi tự do." Gần 30 cái đại yêu này nghe nói như thế, dường như có chút ít khó có thể tin, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một cái vung hoan đều không có. Rất nhanh, một cái Lục Nha Bình đầu hoan đứng thẳng thân thể, hô lớn, "Báo cáo." Thạch Tô nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Lục Nha Bình đầu hoan kia hỏi, ta thực có thể đã đi ra sao?" Thạch Tô rất rõ ràng đáp lại nói, "Ly khai a, ngươi tự do." "Vâng." Lục Nha Bình đầu hoan là thực bị giáo huấn sợ, trả lời xong, lúc này mới quay người bỏ chạy. Các yêu tôn khác cũng rốt cục nhau nhau ý thức được, bọn hắn tự do. Giờ khắc này, một cái Huyền Thủy Mãng đông nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa bên cạnh thân một cái ba đầu lửa cháy mạnh quyền, trong ánh mắt của nó tràn đầy rét lạnh sắc cơ. Theo cơ thủ chính, Huyền Thủy Mãng này khả năng muốn đánh lén ba đầu lửa cháy mạnh quyền, nhưng mà đúng lúc này, Huyền Thủy Mãng đột nhiên hô lớn một tiếng, "Báo cáo." Thạch Tô sụ mặt, nói, "Huyền Thủy Mãng hô, ta cùng với ba đầu lửa cháy mạnh quyền có đại thủ, ta muốn giết nó." Thạch Tô vì vậy chỉ phương xa một mảnh sân trống, "Hai người các ngươi, đi vào trong đó giải quyết ta." "Vâng." Huyền Thủy Mãng cùng ba thủ lửa cháy mạnh quyền đồng thời hô một tiếng, hướng phía sân trống Thạch Tô chỗ chỉ kia đi đến. Cơ thủ chính đều xem lên người, tại dĩ vãng, đại yêu muốn đánh nhau, muốn báo thủ, đều là thấy xong, lập tức đánh giết đi lên, hận không thể đánh lén. Làm sao hiện tại, lại vẫn cần hướng Thạch Tô báo cáo. Hơn nữa, chỉ có đạt được Thạch Tô cho phép xong, chúng mới dám chính thức đấu võ. Rất nhanh, hai cái đại yêu ở đằng kia phiến sân trồng đánh nhau. Cơ thủ chính nhìn thoáng qua, liền cau mày, bởi vì hai cái đại yêu này tuy nhiên là ở sinh tử chém giết, nhưng hoàn toàn không thả ra tay chân, hai chúng đều là cực lực khống chế khí tức bản thân. Cho cơ thủ chính cảm giác là, chúng dường như sợ hai đem bãi cỏ cho phá hư, cũng hoàn toàn không dám ly khai phiến sân trồng kia. Phải biết rằng, hai vị này đều là yêu tôn, tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng chỉ cần là yêu tôn, một khi chiến đấu mà bắt đầu, động liên tục chiến đấu ở các chiến trường vài ngàn lần giảm. Nhưng hai vị này lại bó tay bó chân. Cái này, cơ thủ chính cảm giác rất quái lạ. Mà giờ khắc này, đại bộ phận đại yêu đã quay người, chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, Thạch Tô tốt như nhớ ra cái gì đó, nàng đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo bén nhọn kia vừa vang lên, tất cả đại yêu chuẩn bị rời đi, lập tức dường như bị thi triển định thân thuật, thoáng cái đều định tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, ngay cả Huyền Thủy Mãng cùng ba thủ lửa cháy mạnh quyền kia, đều đột nhiên tách ra, không hề chiến đấu, mà là định ngay tại chỗ. Trong mắt cơ thủ chính đều nhanh mất đi ra, cái này cũng được. Thạch Tô thì là thuận miệng nói, hai người các người, tiếp tục đánh, không cần phải xen vào ta. Sau đó Thạch Tô lại đối với tất cả yêu tôn chuẩn bị rời đi nói, nhớ kỹ, về sau cho dù đã đi ra tân lộ, cũng muốn thủ quy củ. Tất cả yêu tôn vội vàng hô, tuân mệnh. Đi thôi. Thạch Tô lúc này mới ra lệnh. Những yêu tôn đó lập tức quay người, rất nhanh hướng về phương xa tán đi, đảo mắt đều biến mất. Mà phụ cận phiến sân trong kia, Huyền Thủy Mãng cũng rốt cục chiến đấu hoàn thành, đem ba thủ lửa cháy mạnh khuyển cho xoắn giết. Thạch Tô phất phất tay, cũng làm cho nó rời đi. Giờ khắc này, Thạch Tô nhìn về phía cơ thủ chính, nói, cơ thủ tịch, ngài thấy được chưa? Những yêu tôn này, cải tạo có thể tính thành công. Cơ thủ chính dùng sức nhíu mày, nhìn xem phương hướng yêu tôn rời đi, trầm ngâm bất định, cái này giống như. Cơ thủ chính tuy nhiên tuân thủ nghiêm ngặt cổ lễ, hy vọng chứng kiến có một cái tân thế giới hữu lễ tự động đã đến, nhưng biểu hiện những yêu tôn này, lại làm cho cơ thủ chính cảm giác rất không đúng. Thạch Tô thì là tùy tiện hỏi cơ thủ chính, cơ thủ tịch, ngài nói, những yêu tôn cải tạo thành công này, có hay không lễ, có không có quy củ à? Xác thực có quy củ, nhưng cơ thủ chính cảm giác rất khó biểu đạt. Mà đúng lúc này, một cái long huyết đầu hổ như từ xa phương đi tới, nó chính là yêu tôn vừa vặn được phóng thích một trong. Cơ thủ chính xa xa chứng kiến long huyết đầu hổ như kia, trong lòng có chút ngoài ý muốn, tại sao lại trở về hả? Kết quả, long huyết đầu hổ như kia đi vào phụ cận xong, hô lớn một tiếng, báo cáo, ta muốn đi tiểu. Cơ thủ chính tại chỗ đều choáng váng, hắn nhịn không được hô, vì cái gì đi tiểu còn muốn trở về báo cáo? Long huyết đầu hổ như hô, không báo cáo, đi tiểu vung không đi ra. Thạch Tô sụ mặt phất tay, đi thôi, về sau đi tiểu, không cần trở về báo cáo. Vâng. Long huyết đầu hổ như lại chạy. Thế nhưng, giờ phút này cơ thủ chính lại đột nhiên bị một luồng cảm giác sờn hết cả gai ốc, bao phủ toàn thân. Đúng vậy, đối mặt đại yêu thủ lễ như thế, cơ thủ chính không có bất kỳ vui mừng, mà là đột nhiên cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Trong mắt những yêu tôn được phóng thích này, linh tính dường như chôn vùi rồi, chúng không giống thủ lễ sau khi được giáo hóa, càng giống khôi lỗi bị tàn phá. Thế nhưng, Thạch Tô lại nói, ta đã sớm nghe nói, cơ thủ tịch hy vọng thiên địa trở nên có trật tự, hy vọng trong thiên địa phong khí thanh chính. Ngươi xem, nếu là trăm năm về sau, yêu tôn trong thiên địa đều là loại yêu tôn nghe lời quy củ này, thế giới kia chẳng phải là như cơ thủ tịch chờ mong cái dạng kia. Trương Sở nghe khỏe miệng co quắp động, loại ngụy biện này thì ra là Thạch Tô có thể nói ra, Trương Sở chính mình rằng có thể sẽ nhịn không được xấu hổ. Tâm tình cơ thủ chính nhưng lại như là rơi vào hầm băng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những lời này Thạch Tô tuyệt đối có vấn đề lớn. Nhưng hắn lại là một cái cực kỳ bản khắc người, hắn không thích dùng cảm giác đến quyết định một sự kiện đúng sai. Cơ thủ chính biết rõ, cảm giác người phần lớn thời gian đều là sai lầm, hắn muốn dùng quy tắc đến bác bỏ Thạch Tô. Thế nhưng mà quy tắc, cơ thủ chính bỗng nhiên vớ vẩn cảm thấy, Thạch Tô giống như so với hắn cơ thủ chính, càng giống quy tắc bản thân. Giờ phút này, cơ thủ chính càng phát ra cảm giác sờn hết cả gai ốc, hắn bỗng nhiên suy nghĩ, nếu là thật sự để Thạch Tô đem tất cả yêu tôn đều bắt bỏ vào đại lao, nốt mấy trăm năm sau lại phong xuất, thế giới kia sẽ biến thành cái dạng gì? Vậy thì thật là cơ thủ chính, hoặc là thủ kinh các muốn xem đến tương lai sao? Lúc này thanh âm sư Trương Vũ truyền đến, nguyên lai, lễ một khi đã đến cực hạn, lại sẽ biến thành như vậy. Cơ thủ chính toàn thân run lên, nhìn về phía sư Trương Vũ. Kỳ thật, cái kia bất quá là lời nói vô tâm sư Trương Vũ, nhưng trong lòng cơ thủ chính lại dường như bị xúc động một căn huyền, dường như linh quang nhất thiểm, có ý niệm trong đầu kỳ dị nhất thiểm rồi biến mất. Giờ khắc này, cơ thủ chính bỗng nhiên quay người, hướng phía phương xa chân trời đi đến. Hắn ý thức được, cái quy tắc này, cái lễ này, cái trật tự thiên địa này, khả năng không hề giống hắn lý giải cái dạng kia, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ, biết rõ ràng hết thảy. Cơ thủ chính vậy mà bỏ xuống mọi người, cứ như vậy đi nha. Ma nữ Thạch Tô thấy thế, lập tức vỗ nhẹ nhẹ đập lồng ngực của mình, thật dài thở một hơi, hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cơ thủ tịch muốn động dùng pháp tắc thiên địa, đem ngục giam chúng ta cho lao đi mất. Sư Trương Vũ thì là trợn mắt há hốc mồm, nói với Thạch Tô, ma nữ, ngươi thật là lợi hại à, ta chưa từng nghe nói cơ thủ tịch ra mặt xong lại bị dọa đi. Đúng vậy, sư Trương Vũ dùng dọa nàng là nhạc lý mọi người, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người cơ thủ chính luồng cảm xúc sợ hãi kia. Mà Trương Sở thì là đưa mắt nhìn cơ thủ chính ly khai, nhẹ nói chỉ mong hắn có thể nghĩ đến thông a. Ma nữ Thạch Tô thì là thần sắc cổ quái, nghĩ đến thông? Nghĩ đến thông cái gì? Hắn nếu không phải ưa thích cái ngục giam này, tiện tay biến mất là được. Trương Sở nhẹ nhàng lắc đầu, hắn kỳ thật rất lý giải cơ thủ chính, người như vậy, trừ phi ý niệm trong đầu hiểu rõ, nếu không, tuyệt sẽ không cho phép chính mình nhất thời ưa thích hoặc chán ghét, mà tùy ý ra tay. Mà cơ thủ chính thì là một sải bước vượt qua núi xa, đẩy ra hạn chế không gian tân lộ, bước vào đã đến một mảnh hư vô chi địa kỳ dị. Ở chỗ này, suy nghĩ cơ thủ chính dường như hóa thành quang, mỗi một cái ý niệm trong đầu của hắn, mỗi một lần suy diễn, đều có thể đến cực hạn. Cơ thủ chính muốn đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Tại phiến hư vô chi địa kỳ dị này, tại vô thượng không xuống, không ánh sáng không ám, chỉ có tư duy thuần túy nhất đang chảy xuôi. Giờ khắc này, cảnh tượng sờn hết cả gai ốc vừa rồi kia, ánh mắt trống rỗng của Yêu Tôn, lời nói có lý thạch tô kia, như là thủy triều lạnh như băng, một lần lượt cọ rửa lấy nhận thức cơ thủ chính. Hắn bàn ngồi ở chỗ kia, lưng eo thẳng tắp như xích quy, hai tay đặt trên gối, đầu ngón tay vô ý thức địa có chút co rút. Thạch tô sai rồi. Hắn tại vắng lặng trung mở miệng, âm thanh như kim thiết giao kích, tại hư vô trung đẩy ra rung động. Ta cũng sai rồi. Lời vừa nói ra, dường như có đạo tất không hiểu bị xúc động, huyền ý quanh thân hắn không gió mà bay, dường như trở đầy lấy muôn đời trầm trọng. Chương 2158, Thạch Tô cùng cơ thủ chính chi biện. Chương 2158, Thạch Tô cùng cơ thủ chính chi biện. Giờ khắc này cơ thủ chính, trong mắt ánh sáng lạnh như điện, phản chiếu ra ánh mắt trống rông những yêu tố đó. Coi rẻ thiên đạo. A. Một tiếng cười lạnh, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Pháp không rõ, thì quyền là tư khí. Dùng tội mơ hồ, đi khống chế tuyệt đối, đây không phải hành quyết, chính là tâm mục. Cơ thủ chính dường như chứng kiến, chữ pháp bị vặn mèo, hóa thành công xiềng vô hình, bộ đồ hướng chúng sinh đại hoang. Giờ khắc này, cơ thủ chính bỗng nhiên cất cao giọng nói, quy tắc, nếu có thể bị tùy ý thuyết minh, trật tự bản thân là được nguồn gốc hỗn loạn lớn nhất. Cơ thủ chính thấy rõ bản chất thạch tô, nhìn rõ ràng nguồn gốc hỗn loạn, nhưng hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục suy diễn. Hình ảnh lưu chuyển, cơ thủ chính dường như chứng kiến cảnh tượng sau trăm năm đạo thạch tô phổ biến, vạn tộc chớ có lên tiếng, tôn giả như ngẫu, thiên địa một mảnh tĩnh mịch tường hòa. Không tranh giành, cũng vô sinh, vô loạn, cũng không tiến. Một luồng ý lạnh sâu sắc nắm lấy tinh thần của hắn. Giờ khắc này, cơ thủ chính bờ môi run rẩy, mang theo sợ run nói, nguyên lai, trật tự đi đến mức tận cùng, cũng không phải là thịnh thế, mà là bại tham ma. Hắn trầm ngâm nói nhỏ, thủ kinh các ta tồn tại, là vì phòng ngừa loạn lực không khống chế được, làm cho thiên hạ hạo kiếp. Nhưng trật tự cực hạn, lại không phải là không một loại luật khác. Nếu là thật sự như thạch tô như vậy, chỉ sợ toàn bộ đại hoàng đều hít thở không thông, tàn lụi. Cơ thủ chính rốt cục ý thức được, cảm giác sợn hết cả gai ốc kia của chính mình, từ đâu mà đến? Hắn là tại vô ý thức ở bên trong, nhìn thấy một góc không đáng sợ hơn. Vô lễ không tự là hoa nguyên, lễ tự đã đến cực hạn, cũng là hoa nguyên. Hai loại cực đoan đều là tuyệt lộ. Ý niệm trong đầu cơ thủ chính không ngừng suy diễn, hắn muốn tìm đến trạng thái không tại chính giữa cực đoan. Có thể càng là suy diễn, cơ thủ chính liền càng là tuyệt vọng. Tựa như giờ phút này tân lộ, sinh linh có thể coi rẻ thiên đạo sao? Hiển nhiên không thể, nếu không, cường giả trà đạp thiên đạo, tân lộ sẽ trở nên hỗn loạn cực hạn. Cho nên, coi rẻ thiên đạo, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt. Như vậy coi rẻ thiên đạo, lại nên như thế nào phán định? Nhiều khi, không phải là ở chỗ người chấp hành sao? Thiên đạo không có tinh tế như vậy, thiên đạo cũng không có trí tuệ nhân tạo như vậy, nhiều khi còn cần thủ kinh các, hoặc là tồn tại như thạch tô, đến giữ gìn trật tự thiên đạo. Giờ khắc này, suy nghĩ cơ thủ chính càng phát sâu xa bắt đầu. Hắn không chỉ nghĩ tới thạch tô, hắn còn nghĩ tới thủ kinh các bản thân. Tại trong lịch sử thủ kinh các chính mình cũng xuất hiện qua sự tình cùng loại, chỉ là không có cực đoan như thạch tô. Cực hạn, lễ, cực hạn. Cơ thủ chính nhiều lần nhấm nuốt mấy chữ này, ánh mắt theo hỗn loạn dần dần tập trung, dấy lên một điểm ánh sáng giật mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới sư Trương Vũ, nghĩ tới nhạc. Giờ khắc này cơ thủ chính bừng tỉnh đại ngộ, ta một mực truy cầu lễ cùng trật tự thuần túy cùng tuyệt đối, xem nhạc làm phụ trợ là điều hòa nhân quối. Ta sai rồi. Hắn nhắm mắt lại, dường như chứng kiến lúc sư Trương Vũ diễn đấu, âm phủ cũng không phải là tùy ý chạy xuôi, mà là đang một loại quy tắc tiềm ẩn càng hùng vĩ, tinh xảo hơn, diễn dịch ra vô cùng biến hóa cùng hài hòa. Cái quy tắc kia không lộ ra tại bên ngoài, lại nội hóa tại bên trong từng cái âm phủ nhảy động, thần bộ văn vật, mà không phải là bóc chết. Lễ là cốt giá, là giới hạn, là đê đập văn minh, nó phòng ngừa chúng ta trượt hướng vực sâu hỗn độn. Thanh âm cơ thủ chính khôi phục bình tĩnh, lại mang lên một loại thâm trầm trước nay chưa có. Mà nhạc là khí huyết, là vật luật, là đê đập ở trong, giang sông đổ, cá điệu sinh cơ, hai bờ sông không làm thì không có ăn. Nó giao phó cốt giá dùng tánh mạng, để giới hạn ở trong tràn ngập khả năng vô định. Lễ không nhạc là khô lâu khô héo, là thế giới khôi lỗi thạch tô chế tạo. Nhạc vô lễ là hồng thủy tràn lan, là quân muốn văn minh không khống chế được. Lễ nhạc tương tế, cốt giá thừa năm khí huyết tẩm bổ cốt giá, mới là trật tự còn sống, là văn minh có thể tiếp tục. Giờ khắc này, đạo tường cao vô hình bắt ngang tại giữa lý niệm hắn cùng sư Trưng Vũ, ầm ầm sụp đổ. Cơ thủ chính không hề đem sư Trưng Vũ coi là người hợp tác ngây thơ hoặc thứ yếu, mà là thấy được nàng chỗ đại biểu, một nửa khác linh hồn, không thể thiếu. Và anh, quanh thân cơ thủ chính, cái khí tức nghiêm khắc cũ kỹ kia đột nhiên biến đổi, cũng không phải là tiêu tán, mà là hướng vào phía trong lắng đọng, hóa thành nội tình trầm trọng càng thêm thâm thúy. Trong mắt cơ thủ chính, ánh sáng lạnh giống như kim loại kia như trước, lại không hề loại thuần túy xa cách cùng áp lực kia, mà là đã có nào đó cảm nhận ôn nhuận. Giờ khắc này, cơ thủ chính hoàn toàn nghĩ thông suốt hết thảy, hắn nhìn rõ ràng tương lai thế giới. Lễ là cốt, nhạc là huyết đủ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cơ thủ chính vươn người đứng dậy, đối với hư vô ở chỗ sâu trong, phương hướng thủ kinh các, trịnh trọng thi lễ. Cái thi lễ này là đối diện hướng cố chấp cáo biệt, cũng là đối với nhận thức hoàn toàn chính xác phương hướng đại đạo chính thức. Đem hắn quay người, một bước phóng ra hư vô, trọng mới xuất hiện tại trong quang ảnh sự thật, thân ảnh như trước cao ngất như tùng, huyền ý nghiêm túc và trang trọng. Sau đó, cơ thủ chính hướng phía phương hướng Trương Sở, Sư Trưng Vũ bọn người nhẹ đạp một bước, lần nữa đi tới trước mặt mọi người. Trương Sở, Thạch Tô, Sư Trưng Vũ bọn người nhìn về phía cơ thủ chính, phát hiện cơ thủ chính tuy nhiên như trước bạn khác, nhưng tựa hồ có cái gì đồ vật mang tính căn bản, không giống với lúc trước. Dường như một ngụm chung lớn yên lặng muôn đời, bị nhẹ nhàng khấu tiếng nổ, dù chưa toàn lực nổ vang, nhưng vận đạo mênh mông ẩn trước kia, đủ để đóng đô cả thôn, đã lặng yên tản mắt ra. Thạch Tô lần nữa chân thành thi lễ, bái kiến cơ thủ tịch. Cơ thủ chính khẽ gật đầu, trong mắt hắn ở chỗ sâu trong, cái lạnh lẽo lợi hại từng có kia, đã lắng đọng làm một loại thâm thúy cùng bình tĩnh sau khi thấy rõ bản vận. Thạch Tô thì là ngẩng đầu, mang trên mặt vài phần giảo hoạt, cơ thủ tịch. Ngài nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt à? Đến đây, nhanh tiến vào đại lao một tự, về sau, chúng ta tiếp tục bắt đại yêu bỏ tù. À không, chúng ta tiếp tục giữ gìn, cái trật tự trong thiên địa này, ai dám coi rẻ đại đạo thiên địa, sẽ đem ai bắt lại. Cải tạo lao động. Nói những điều này thời điểm, trong lòng Thạch Tô cái kia gọi một cái cao hứng, nàng cảm thấy, nàng đã tìm được lực điểm cơ thủ chính, còn nghĩ đến tiếp tục phát tài. Cơ thủ chính không có trả lời ngay, chỉ là ánh mắt bình tĩnh đảo qua đại hồng môn kia, đảo qua bệnh nạn pho tượng đứng trang nghiêm, ánh mắt trống rỗng trước đại hồng môn, cuối cùng, ánh mắt của hắn trở xuống trên mặt Thạch Tô. Ngươi nói. Cơ thủ chính mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại lực xuyên thấu kỳ dị, dường như trực chỉ hạch tâm, thành lập tại các chạy phía trên. Thạch Tô ngạc nhiên, à, cơ thủ tịch ngài đang nói cái gì? Muốn cùng ta luận đạo sao? Cơ thủ chính tiếp tục nói, ngươi xuyên tạc trật tự cùng pháp tắc đại đạo. Thạch Tô xem xét cơ thủ chính như vậy đoan chính, lập tức ý thức được, phải thuyết phục cơ thủ chính, nàng mới không sẽ phải chịu trừng phạt. Vì vậy, Thạch Tô cẩn thận, nàng dùng một loại tư thái đoan trang trước nay chưa có, nói với cơ thủ chính, cơ thủ tịch, ta theo nếp mà phán, theo quy mà trừng phạt, hôm nay tân lộ, phong khí chịu một túc, tranh đấu giảm mạnh, lũ yêu đều biết kính sợ thiên đạo. Hơn nữa, cơ thủ tịch cũng tận mắt thấy rồi, một ít yêu tôn một khi cải tạo thành công, đều có lễ có pháp, không dám hơn lễ. Cái thành quả này, hẳn là giả bộ. Pháp. Cơ thủ chính khẽ lắc đầu, cái tư thái kia dường như tại xem kỹ một kiện đồ dòm tinh xảo. Giờ phút này, cơ thủ chính phê phán Thạch Tô nói, cái gọi là chi pháp của ngươi, bất quá coi rẻ thiên đạo bốn chữ. Hắn nghĩa đồng lông, hắn giới mơ hồ. Giải thích chi quyền, thật uy khẩu một người, một ý niệm của ngươi. Đây không phải thiên pháp, chính là tư xích của ngươi. Dùng tư xích lượng thiên hạ, dù rằng lượng được vạn vật đều nhịn, lượng cũng là chữ tự trong lòng ngươi, mà không phải là chữ tự thiên địa chúng sinh xứng đáng. Giờ phút này cơ thủ chính mang theo chính khí thiên địa mênh mông cuồn cuộn, về phía trước chậm rãi bước đi thong thả một bước, ngựa khí hắn không có sóng, lại chữ chữ thiên quân, hữu lễ tự động, không phải không tranh giành cùng đấu. Tranh giành cùng đấu, cũng một trong vòng luân chuyển số mệnh thiên địa, thường suy thay đổi tộc đàn. Ngươi dùng mục giam, uy huấn yêu tôn, xóa đi tranh đấu, nhưng thật ra là rút đi thần hồn của bọn nó cùng lưng. Ngươi sở chế tạo, là một ít khôi lỗi liền cừu hận đều cần xin chỉ thị, liền bản năng đều lo sợ bản thân phải chăng hợp uy. Trật tự như thế, nhìn như ngay ngắn, kỳ thực như sông đóng băng, vô sinh cơ, chính là vi phạm với đại đạo thiên địa. Ngươi là ở dùng danh nghĩa đạo đi ngược lại. Thạch Tô ngạc nhiên, không nghĩ tới cơ thủ chính vậy mà nói ra nhiều đạo lý như vậy. Nhưng tính tình của nàng, vô lý cũng có thể biện ba phần. Lúc này Thạch Tô tiếp tục tranh luận nói, ít nhất chúng không dám lại làm loạn tứ phương. Nếu không thủ đoạn lôi đình ta, tương lai như cũng là mạnh được yếu thua thế giới huyết tinh. Nếu không quỳ huấn, tương lai thần cảnh hàng lâm, thần minh cường đại thôn vệ, khi dễ nhỏ yếu, tộc đàn nhỏ yếu được an tuyệt, an sạch, cái kia chẳng lẽ là tương lai cơ thủ tịch muốn nhìn đến? Ánh mắt cơ thủ chính đột nhiên trở nên lợi hại, cái kia cũng không phải là phẫn nộ, mà là như là thiên đạo hiển hóa giống như thấm luận. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền thay trời hành phạt, dùng tâm một người đoạn đường bản linh. Thạch Tô, không thể nói như vậy, nhiều lắm thì ta đối với thiên đạo lý giải không đến bị, nhưng ta xác thực là ở cố gắng sửa đổi tận gốc, trả lại đại hoang thế giới một cái ban ngày ban mặt. Cơ thủ chính thì âm thanh lạnh lùng nói, sửa đổi tận gốc. Thạch Tô, ngươi đây là dùng danh tiếng thiên đạo đi thực tế độc tài. Thạch Tô bị ánh mắt này chôn nhiếp, lại biết rõ lời cơ thủ chính nói xác thực là lời nói thật, khí thế lập tức nhược đi một tí. Bất quá nàng như trước mạnh miệng, cái kia cơ thủ tịch ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem ngục giam ta này xóa đi, đem những yêu tôn đã bị giáo hóa kia đều phóng thích, để hết thể trở lại nguyên điểm, quay về hỗn loạn? Nói đến đây, Thạch Tô lại nhìn một chút Trương Sở, tiếp tục nói, ta nghe nói cơ thủ tịch nhưng là muốn để Trương Sở cho thiên hạ lập quy củ. Nếu như đem tại đây hủy đi, vậy sau này Trương Sở còn muốn hay không cho thiên hạ lập quy củ? Ừ, Thạch Tô kỳ thật biết rõ chính mình đối lý, Trương Sở cũng biết chuyện ngục giam này xử lý quả thật có chút không lo người, nhưng ngục giam này thật sự lạnh lùng sản xuất nguyên thần. Trương Sở cùng Thạch Tô đều không quá muốn buông tha cho. Mục đích căn bản nhất Thạch Tô cùng cơ thủ chính biện pháp, hay là muốn bảo trụ ngục giam này. Cơ thủ chính thì là nhìn về phía Trương Sở, thần sắc của hắn một hồi phức tạp. Nguyên bản hắn cảm thấy Trương Sở là một cái ứng cử viên cực tốt, hắn cảm thấy Trương Sở cho đại hoang lập quy củ rất phù hợp lý niệm thủ kinh cắt. Nhưng hiện tại cơ thủ chính bỗng nhiên suy nghĩ, trực giác trước kia của chính mình, đúng không? Người này thật sự thích hợp là đại hoang lập quy củ sao? Chương 2159, giáo dục cơ thủ chính. Chương 2159, giáo dục cơ thủ chính. Cơ thủ chính xem kỹ Trương Sở, hắn đang tự hỏi quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay không đúng. Trương Sở quá hiểu ánh mắt cơ thủ chính, hắn cũng không muốn cùng cơ thủ chính náo cương, càng không muốn để ngục giam này biến mất, đây chính là dòng tiền mặt cực lớn. Cho dù về sau không bắt yêu tôn tiến vào ngục giam nữa, ngục giam này cũng sẽ liên tục không ngừng sinh ra nguyên thần. Vì vậy Trương Sở đón ánh mắt cơ thủ chính, đột nhiên hỏi, hiện tại suy nghĩ cẩn thận chưa? Cơ thủ chính khẽ nhíu mày, nhìn qua Trương Sở, "Trương Sở, ngươi đây là ý gì?" Trương Sở chỉ Đại Hồng Môn nói, "Ngươi cho rằng ta làm cái ngục giam này chỉ là tâm huyết dâng trào?" Trong lòng Cơ Thủ Chính chấn động, "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là cố ý làm cho ta xem?" Trương Sở thản nhiên nói, "Cho tới nay, ngươi đều tại cường điệu lễ khí cùng với tác dụng của lễ, nhưng ngươi cơ hội cho tới bây giờ không nghĩ qua, trong thiên địa, vì sao là lễ cùng nhạc cùng tồn tại xong, mới cho phép thần cảnh hàng lâm? Ta để Thạch Tô quản lý ngục giam, chính là muốn nói cho ngươi biết, lễ một khi đã đến cực hạn, có nhiều đáng sợ. Xem ra, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận." Biểu lộ Cơ Thủ Chính ngạc nhiên, hắn cũng không đem những vật mình lĩnh ngộ đến kia đều nói ra. Tại vừa mới, hắn chỉ là bác bỏ Thạch Tô, nhưng còn không có chấn tại lý giải nhạc nói ra. Mà bây giờ, Trương Sở vậy mà đơn giản nói ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trương Sở đã sớm nghĩ sâu tính kỹ đã qua, nói rõ Trương Sở đã sớm ý thức được, lễ đã đến cực hạn, không thể được. Cơ Thủ Chính tại chỗ bội phục vô cùng, hắn đông nhiên lui về phía sau ba bước, đối với Trương Sở vươn người thi lễ, "Đệ tử thu giáo." Sư Trương Vũ cùng Thạch Tô tại chỗ sợ ngây người, các nàng làm sao đều không nghĩ tới, Cơ Thủ Chính lại đột nhiên tự xưng đệ tử, tôn Trương Sở vi sư. Phải biết rằng, đây chính là Cơ Thủ Chính, thủ kinh các thủ tịch chấp lễ người, cho dù là tất cả đại thánh địa, tất cả đại hoang cổ thế gia, đều tôn kính vô cùng tồn tại. Giờ phút này, hắn vậy mà đối với Trương Sở chấp đệ tử lễ. Nhưng Trương Sở minh bạch, trong lòng Cơ Thủ Chính, tất nhiên còn có nghi hoặc, hắn nhất định sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Quả nhiên, giờ phút này Cơ Thủ Chính rất đoan chính mà hỏi, "Đệ tử còn có một chút sự tình, muốn thỉnh giáo." Trương Sở gật đầu, "Ngươi hỏi." Rất nhanh, Cơ Thủ Chính lần nữa vươn người thi lễ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng mà khẩn thiết. Nội tâm của hắn rung động, đã lấn át gông cùm xiềng xích thân phận. Hắn đoan chính dáng người, như là chính thức học sinh đối mặt bậc túc nho, hỏi cái thứ nhất, cũng là nghi hoặc căn bản nhất, "Đệ tử ngu dốt, mặc dù đáng lộ và lễ nhạc tương tế chính là nguồn gốc nước chảy, nhưng tương tế xứng đáng độ, cái độ này, như thế nào nắm chắc, như thế nào định chế chuẩn tắc?" Ý tứ rất rõ ràng, ta đã biết lễ là quốc giá, nhạc là huyết đủ, nhưng như thế nào phối hợp mới được là tốt nhất pha trộn trò cân đối. Quả nhiên, Cơ Thủ Chính tiếp tục truy vấn nói, "Nói cách khác, người chấp lễ chúng ta đem làm theo gì chuẩn tắc mới có thể tránh cho dẫm vào vết xe đổ Thạch Tô, vẽ ra cái bản kế hoạch đại hoang đã có thể phòng ngừa hỗn loạn, lại có thể dung nạp sinh cơ kia. Cho dù là có một ngày ta Cơ Thủ Chính chết đi, người chấp lễ mới đem làm y theo hạng gì quy tắc mới có thể bảo chứng đại hoang sinh cơ vô hạn." Trương Sở mỉm cười, trong ánh mắt toát ra một loại thông thấu siêu việt thời đại, "Cơ Thủ Chính, a Cơ Thủ Chính, ta cho rằng ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi, không thể tưởng được, ngươi vẫn chưa hiểu." Cơ Thủ Chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Thỉnh tiên sinh chỉ rõ." Trương Sở thì tiện tay chỉ hướng phương xa rừng cây, hỏi, "Cơ Thủ Chính, ngươi có thể từ xa phương trong rừng cây tìm kiếm ra lượng gốc cây cối hoàn toàn sao?" Cơ Thủ Chính lắc đầu, "Không thể." Trương Sở tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có thể thấy được đến cây nào bởi vì cốt giá cùng với cây cối khác bất đồng mà chết đi sao?" Cơ Thủ Chính sửng sốt một chút, mơ hồ cảm thấy ý tứ Trương Sở. Hắn không khỏi hỏi, "Ý của tiên sinh, này đây đại thụ dụ đại hoàng, dùng thân cảnh đại thụ, ví von lễ phép, mà thôi là cây, ví von nhạc." Trương Sở rất vui mừng nói, "Coi như ngươi không ngu ngốc." Ngay sau đó Trương Sở một bên lắc đầu, vừa nói, "Có thể đúng vậy à, ngươi đến bây giờ vẫn còn truy tìm một loại lễ hoàn mỹ, còn muốn theo đuổi tìm một loại quy muôn đời không thay đổi, muốn tìm được một loại quy tắc có thể vận hành trăm triệu năm, như trước không hủ. Quả thực là có thể khí lại một người." Tuy nhiên Trương Sở nói lời không dễ nghe, nhưng Cơ Thủ Chính lại đại thụ rung động. Hắn cảm giác, Trương Sở giống như đang không ngừng đẩy ra sương mù trong lòng của hắn, chỉ dẫn hắn tiếp cận nào đó đạo chính thức. Giờ phút này, Trương Sở thật sự tựa như một đời đại nho, cho Cơ Thủ Chính giải thích cặn kẽ, "Cơ Thủ Chính, cái ngươi chỗ truy tìm chính là quy tắc muôn đời không thay đổi, vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại. Nhưng ngươi yêu cầu độ, lại không phải không có đáp án." Cơ Thủ Chính vội vàng hỏi, "Đệ tử muốn nghe." Trương Sở nói, "Cái độ này, không tại ở ngoại giới quy tắc hoặc thiên đạo, mà ở tại nhân tâm, càng tại tăng giảm hai chữ." Ngay sau đó Trương Sở tùy ý chỉ một cây đại thụ bẻ cong nói, "Ngươi nhìn đại thụ, tuy nhiên thân cảnh vặn mèo, nhưng như trước chống đỡ nổi khe đếm đại diệp sung xuê. Lễ, tựa như thân cây, vặn mèo cũng tốt, cao ngất cũng tốt, nó chỉ cần có thể chống đỡ nổi những lá cây kia, có thể chống cự cuồng phong, liền đầy đủ. Thân cây, không phải đem mỗi một mảnh lá cây hướng, mỗi một căn cành cây vốn lượn đều gắt gao cố định. Nó vì sao trưởng thành bộ dáng như vậy? Đơn giản là bởi vì tăng giảm hai chữ." Cơ Thủ Chính cẩn thận nhận thức lời Trương Sở, "Tăng giảm? Cái gì gọi là tăng giảm?" Cơ Thủ Chính hỏi Trương Sở. Trương Sở thuận miệng nói, "Lễ Thạch Tô, bóp chết thần hồn của yêu tôn, lướt qua điểm mấu chốt, đây cũng là tổn hại, loại lễ này phải ngăn lại. Mà cùng này tương đúng đích, bởi vì không có ai để ước thúc Thạch Tô, nàng có thể đạt được đại lượng nguyên thần, đây cũng là ích. Nàng đích thành lập tại trên tổn hại đại lượng yêu tôn, tăng giảm cửu đã mất đi cân đối." Thạch Tô ở bên cạnh nghe thầm nghĩ mắng chửi người, "Vì cái gì một mực cầm ta nói công việc à? Ta mới cầm một thành nguyên thần, một thành. Ngươi đạp mã độc chiếm 9 thành nguyên thần, nhưng bây giờ nói rất hay giống ta chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng, ngươi có thể hay không làm cái người?" Nhưng hết lần này tới lần khác Cơ Thủ Chính nghe thẳng gật đầu, cảm thấy Trương Sở nói phi thường có đạo lý. Trương Sở thì là chậm rãi mà nói, "Lễ, không có lẽ đem tất cả đường đều cho hạn chế chết, không phải quy định canh giờ nào phải ăn cơm, canh giờ nào phải ngủ, canh giờ nào phải tạo em bé. Muốn có lưu lựa chọn chỗ chống cùng hướng lên không gian." Nói đến đây, Trương Sở bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, "Mấu chốt nhất chính là thiên địa tại biến, đại hoang tại tiến, lễ há có thể đã hình thành thì không thay đổi. Lễ thượng cổ dùng cho kiếp này, hoặc thành công cùng xiềng xích. Lễ chính thức mục tiêu hắn có lẽ ổn định, nhưng tinh thần nội hạch phải có được một loại cảm giác hô hấp, có thể đi vào đi ta tu chỉnh, tăng thêm hoặc cắt giảm, này cái gọi là tăng giảm chi đạo. Thủ kinh các muốn thủ hộ, cũng không phải là một loại bộ đồ cố định chết quý củ, mà là bộ này có thể làm cho quý củ sống bắt đầu. Đôi mắt cơ thủ chính sáng rõ, như là tại trong xương mù thấy được đường nhỏ rõ ràng. Hắn tái diễn trương sở yên lặng nhấm ướt, tăng giảm chi đạo. Cảm giác hô hấp, dường như có đạo tắc mới, tại trong lòng cơ thủ chính tạo ra. Ngay sau đó, cơ thủ chính hỏi ra thứ hai vấn đề mấu chốt, đệ tử sáng tỏ, như vậy, tác dụng nhạc, phải trang vẹn vẹn ở chỗ điều hòa, chân giàn giáo lễ, khiến cho không lộ ra lạnh như băng. Hay là nói, nhạc bản thân, cũng một loại, cấp độ càng sâu. Quy tắc. Trương sở khen ngợi nhìn cơ thủ chính một mắt, vấn đề này trực chỉ hệ tâm. Liền sư Trương Vũ đều mở to hai mắt nhìn, xung đầy tò mò nhìn Trương sở, muốn biết Trương sở là như thế nào đối đãi quan hệ giữa lễ hòa thuận vui vẻ. Nhạc, tuyệt không phải nước phụ thuộc. Trương sở ngữ khí thập phần khẳng định. Sư Trương Vũ mắt thường có thể thấy được bắt đầu vui vẻ. Trương sở thì là giải thích, lễ là quy tắc vừa tính, nó nói cho toàn bộ đại hoàng, cái gì không thể làm, xác định biên giới minh sát. Mà nhạc là ẩn tính, vật luật, quy tắc đu tính. Nhạc không trực tiếp quy định đúng sai, mà là thông qua không khí cùng cảm xúc, để sinh linh đại hoàng tầm đó thành lập cộng minh. Nhạc hội thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho toàn bộ đại hoàng, gì người là đẹp, gì người là thiện, gì người là hại. Nhạc có thể dẫn đạo sinh linh tự phát địa hướng tới trật tự. Tỷ như tổ khúc nhạc trắng lệ có thể kích phát chiến ý cùng đoàn kết, giai điệu, nhịp điệu yên lặng có thể vớt phẳng sao động. Cái này là được lực quy tắc của nhạc. Lễ phong đại hoang phía dưới hạ, nhạc giữa đại hoang phía trên hạ, cả hai chúng nó như là âm dương, thiếu một thứ cũng không được. Thân cảnh hàng lâm cần lễ nhạc cùng tồn tại, chính là vì tân thế giới không chỉ có cần phòng ngừa sụp đổ biên giới cứng rắn, càng cần nữa có thể dẫn đạo vạn linh hướng lên, sáng tạo phồn minh nguyên hoàn cảnh. Sư Trương Vũ soạn nhạc là được giai điệu, nhịp điệu linh hồn tân thế giới này. Cơ thủ chính thể sắc và tinh thần kịch chấn, đối với sư Trương Vũ cùng với lý giải nhạc lập tức cất cao đã đến một cái cấp độ hoàn toàn mới. Hắn vui lòng phục tùng nói, thiên sinh dạy bảo, như thể hồ quan đỉnh. Ngay sau đó, cơ thủ chính hỏi cuối cùng một cái, có lẽ cũng là vấn đề liên quan đến con đường tương lai bản thân hắn nhất, như vậy, đệ tử thậm chí thủ kinh cắt, con đường tương lai đem làm như thế nào đi? Đã biết cực đoan chi hại, lại không thể mặc kệ. Phần chấp lễ quyền hành cùng trách nhiệm này, lại nên như thế nào cầm thủ? Thạch Tô cùng sư Trương Vũ đều kinh ngạc, loại vấn đề này, là có thể tùy tiện hỏi đấy sao? Ngài coi Trương Sở là thành người thế nào hả? Thủ kinh cắt, về sau làm như thế nào đi, ngài hỏi Trương Sở hả? Cơ thủ chính hiển nhiên cũng ý thức được, vấn đề của mình, tựa hồ vượt ra khỏi nào đó giới hạn. Vì vậy cơ thủ chính giải thích, tiên sinh không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là thay thủ kinh cắt, hỏi tiên sinh, đệ tử chỉ là muốn nghe một chút, tiên sinh đối với thủ kinh cắt cách nhìn. Hơn nữa, thủ kinh cắt đều có pháp luật, cũng sẽ không dễ dàng làm ra cải biến. Trên thực tế, dùng địa vị cơ thủ chính, nhất định có thể ảnh hưởng đến thủ kinh cắt vật chuyển. Đương nhiên, hắn khẳng định không thể nói như vậy, hắn chỉ có thể nói đem ý kiến Trương Sở trở thành là nào đó tham khảo. Trương Sở thì là cười nói, thủ kinh các sao, theo ta nhìn, không ứng chỉ là người thủ điện quy tắc cũ, càng ứng trở thành giám sát cùng đề nghị người. Cơ thủ chính khẽ nhíu mày. Trương Sở thì nói, giám sát chính là tìm kiếm ra những cái kia chính thức dao động căn cơ đại hoàng, đột phá chỗ điểm mấu chốt. Giống như là ngục viêm công, giống như là thủy nguyên kinh, loại đồ vật này có thể sẽ triệt để chôn vùi đại hoàng, thủ kinh các tuyệt không nên buông tha cho. Cơ thủ chính gật đầu, đây là tự nhiên, thủ kinh các vẫn là làm như vậy. Ngay sau đó Trương Sở nói, cái gọi là đề nghị chính là thủ kinh các không thể máy móc theo cổ pháp, nếu không đoạn cảm thụ toàn bộ đại hoang, đem làm cảm giác được cổ pháp không hề thích đứng thời điểm, muốn nhận khởi cầu trách nhiệm giữa sinh linh đại hoang cùng đại đạo thiên địa. Về phần đại hoang như thế nào trăm hoa đua nở, ứng thêm nữa, địa giao cho bản thân bạn linh đại hoang, giao cho nhạc đi dẫn đạo, giao cho thời gian đi lắng đạo. Cơ thủ chính nghe xong, thật lâu không nói. Hắn lần nữa thật sâu bái chào, lần này so với trước càng thêm trầm trọng, cũng càng thêm thoải mái. Đệ tử đã minh bạch. Bên cạnh Thạch Tô thì là con mắt sáng ngời, nói như vậy, ngục giam này là không phải có thể bảo lưu lại đến à? Chương 2160, hoặc tâm thạch giản sáng lên chương 2160, hoặc tâm thạch giản sáng lên Thạch Tô đông nhiên tại ước mơ, có Trương Sở như vậy một trận lừa dối, ngục giam này mới có thể bảo trụ đi à? Giờ phút này, cơ thủ chính thì là tại chăm chú suy nghĩ những lời Trương Sở nói. Thật lâu, cơ thủ chính rốt cuộc nói, nghe tiên sinh một phen, hiểu ra. Trương Sở gật đầu, nhiều hơn nữa ngâm lại à, có một số việc, cũng không phải đơn giản mấy câu tiểu có thể nói rõ ràng, ngươi muốn nhìn nhiều, đa tưởng. Cơ thủ chính lần nữa khôi phục khí chất của hắn, hắn quay đầu nhìn về phía đại hồng môn này. Thạch Tô không khỏi tồn tại một hồi khẩn trương, sợ cơ thủ chính đem đại hồng môn cho triệt hồi. Cái thế giới pháp tắc tân lộ này, thuộc về là thụ thủ kinh các quản hạt. Lúc này cơ thủ chính trầm ngâm, ngục giam này, Trương Sở rất bá đạo nói, ngay ở chỗ này a. Bên trong yêu tôn, cũng như trước ở lại bên trong. Không đợi cơ thủ chính nói những lời khác, Trương Sở liền có kết luận giống như nói, nó không cần bị lao đi, bởi vì nó bản thân đã trở thành một cái đạo tiêu, một cái cảnh bày ra còn sống. Trương Sở quay lại ánh mắt, nhìn về phía cơ thủ chính. Nó đem vĩnh viễn lập ở chỗ này, hướng kẻ đến sau, hoặc là hướng thủ kinh các tỏ rõ, lễ cực kỳ tận, đem là con đường cuối cùng bậc nào. Nó là một cái gương, nó cũng là một khối bia hỏi đường, dựng ở bờ lạc lối. Cơ thủ chính toàn thân đại chấn, xem thần sắc đại hồng môn, không khỏi nhiều hơn một phần kính sợ. Đúng vậy a, nó sao có thể bị xóa đi? Nó nên đứng sừng ở tại đây, cảnh bày ra cơ thủ chính, nếu là đem lễ suy diễn đến mức tận cùng, sẽ có nhiều đáng sợ. Giờ phút này, cơ thủ chính đối với Trương Sở có chút xoay người, đa tạ tiên sinh cảnh bày ra. Trương Sở nhẹ nhàng nâng tay, ngươi là thủ kinh các chấp lễ người, không cần đối với ta như thế. Cơ thủ chính lại lần nữa nhìn về phía đại hồng môn, dùng một loại ngữ khí kính sợ nói, nó có thể vĩnh viễn đứng sừng ở nơi đây, chỉ là tương lai, không nếu như thế tùy ý bắt yêu tôn bình thường. Nếu không, tân lộ tiểu phế đi. Đúng vậy à, toàn bộ tân lộ yêu tôn đoạn đường, một khi tiến đến, hoặc là không bị điểm chân, hoặc là bắt đi ngồi tù, tân lộ này chẳng phải phế đi sao? Trương Sở nói, yên tâm, đã cơ thủ tịch đã hiểu hết thảy, quy tắc ngục giam này tự nhiên cần điều chỉnh. Hơn nữa, cơ thủ tịch không ngại tham dự một chút, cái bắt quy tắc điều chỉnh này, ta nghĩ, cơ thủ tịch có lẽ sẽ có cảm xúc sâu hơn. Cơ thủ chính nhẹ nhàng gật đầu, tự sẽ như thế. Bên cạnh, Thạch Tô kinh hỉ tột đỉnh, nàng xem Trương Sở trong ánh mắt, tất cả đều là bội phục, trong lòng lớn tiếng sợ hai tháng phục, lao sợ là thực như bức à, vậy mà dừng lại mò mẫm lừa dối, đem ngục giam này cho bảo vệ xuống dưới, viết kép như bức. Mà giờ khắc này, cơ thủ chính thì là nhìn về phía Thạch Tô. Đương nhiên, cơ thủ chính dùng chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin ngự khi nói, Thạch Tô, ngục giam tuy nhiên có thể giữ lại, nhưng là ngươi, lại phải đã bị trừng phạt. Thạch Tô tại chỗ kinh ngạc, hả? Vì cái gì hả? Cơ thủ tịch, ngài đang nói đùa à? Lúc này cơ thủ chính nói, theo ta được biết, tiên sinh đem ngục giam giao cho ngươi quản lý, có thể không có nói cho ngươi biết, nên như thế nào bắt yêu, như thế nào trừng phạt đại yêu. Sở hữu tất cả bắt quy tắc, sở hữu tất cả chấp hành, đều là ngươi Thạch Tô một người phổ biến. Tiên sinh chỉ là sáng tạo ra một hoàn cảnh, muốn đến cảnh bày ra ta, nhưng ngươi Thạch Tô lại là chân chân chính chính căn cứ bản tâm đến chấp hành. Thật giống như tiên sinh ném đi một khối thịt mỡ trên đường, nói cho ta biết, tất nhiên sẽ có con chuột đến gặm thức ăn, mà ngươi Thạch Tô chính là con chuột gặm thức ăn thịt mỡ, ngươi phải đã bị trừng phạt. Thạch Tô tại chỗ khư phục, quát to lên, cơ thủ tịch, ngươi đây là bất công, ta chỉ là thủ hạ lão sở, ngươi muốn phạt, có lẽ trước phạt lão sở. Cơ thủ chính sụ mặt hỏi, cái kia ta hỏi ngươi, coi rẻ thiên đạo các loại tội danh mơ hồ, là Trương Sở giáo đưa cho ngươi sao? Thạch Tô sửng sốt một chút, cái này, Trương Sở tuy nhiên không có dạy ta, nhưng là hắn làm lớn như vậy một cái ngục giam, ta cuối cùng muốn cho nhồi vào a. Cơ thủ chính khí nở nụ cười, ngục giam đại, ngươi tiểu phải nghĩ biện pháp nhồi vào sao? Vậy ngươi kiến một cái đồng dạng giống biển nhà kho, chẳng lẽ muốn cướp đoạt sở hữu tất cả kỳ chân dị bảo đại hoang nhồi vào nó sao? Thạch Tô ngạc nhiên, ta không phải ý tứ kia à, ta nói là lão sở xây xong cái đại ngục giam, là hắn muốn bắt đầy yêu tôn. Ừ, Thạch Tô xem đã minh bạch, cơ thủ chính sẽ không trừng phạt Trương Sở, vậy không ngừng hướng trên người Trương Sở dẫn là được rồi. Trương Sở một chút cũng không giải thích, ngươi nhan nếu có thể dẫn tới trên người của ta, cái kia mới là lạ. Quả nhiên, cơ thủ chính quát lớn, đã đủ rồi, Thạch Tô, rõ ràng là ngươi tâm tính tàn nhẫn, như đổi mặt khác sinh linh làm đội trưởng nhà lao, không có khả năng đi đến tình cảnh như thế. Thạch Tô, từ giờ trở đi, cướp đoạt quyền lợi chủ nhân phán quan bút ngươi, từ đó về sau, ngươi chỉ có thể kiểm giữ hình cây roi, quản lý ngục giam. Về phân phán quan bút, Trương Sở lập tức nói, phán quan bút, ta thì sẽ tìm kiếm kế tiếp chủ nhân. Thạch Tô sửng sốt một chút, à, ưu điểm ấy trừng phạt sao? Lông mày cơ thủ chính nhảy lên, ngươi còn muốn điểm khác? Thạch Tô gấp nói gấp, không, sớm biết như vậy tiểu điểm ấy trừng phạt, ta nhận tội tự là, bất quá, y theo quy tắc, phán quan bút kế tiếp nhiệm chủ nhân, chỉ có thể ở Thiên Ma lĩnh. Cơ thủ chính, ngươi đem người chọn lựa để cử tới, ta muốn khảo thí trường học một phen, thông qua khảo thí trường học của ta mới được. Kế tiếp, sự tình tiểu đơn giản nhiều hơn. Ngục giam bị bảo vệ giữ lại, Thạch Tô không hề khống chế phán quan bút, thay đổi một cái đại yêu Thiên Ma lĩnh, đội tuần tra trật tự đều bị thu trở về, muốn một lần nữa huấn luyện. Một chỗ lâu dưới đỉnh ngọn núi, Trương Sở, Ngọc Tỷ, Mị Sám Nhi, Thạch Tô, Sư Trừng Vũ, Dực Hòa Xà, Thanh Trụ Ô Nha đều tại. Bởi vì hình cây roi thay đổi chủ nhân, hiện tại tân chủ nhân hình cây roi đang cùng cơ thủ chính sửa chữa bắt đại yêu bỏ tù quy tắc, Trương Sở cùng Thạch Tô đều tham dự không tiến vào. Mọi người rất an ý không hề đàm sự tình ngục giam, dù sao, cơ thủ chính thần thông quảng đại, ai cũng không biết hắn có thể nghe được hay không lời Trương Sở của bọn hắn. Lúc này Trương Sở hỏi Sư Trừng Vũ, ngươi như thế nào cùng hắn cùng đi hả? Sư Trừng Vũ nhìn qua Trương Sở, thần nhạc phổ tại trên người của ngươi, tự chính mình lại vô pháp đến tân lộ, cho nên ta cầu cơ thủ tịch dẫn ta tới tìm ngươi a. Sau đó, Sư Trừng Vũ vẻ mặt bất mãn ý, ngươi người này cũng thật sự là, như thế nào đống nhiên bỏ lại ta bỏ chạy rồi, đại hoang lớn như vậy, may mắn ngươi tới chính là tân lộ. Ngươi nếu chạy đến địa phương khác đi, ta đây chỉ sợ cả đời đều tìm không thấy ngươi rồi. Trương Sở gấp nói gấp, cái kia chắc chắn sẽ không, đại hoang cần ngươi, ta lại không phải cố ý trốn tránh ngươi. Sư Trừng Vũ không vui, nàng có thể cảm giác được, Trương Sở xác thực không phải cố ý trốn tránh nàng, Trương Sở là từ đến sẽ không cân nhắc qua nàng. Bất quá, Sư Trừng Vũ hay là nhắc nhở Trương Sở, ngươi không muốn đơn giản lì khai tân lộ. Vì cái gì? Trương Sở nhìn về phía Sư Trương Vũ. Lúc này Sư Trương Vũ nói, ta thăm dò được đi một tí tin tức, bên ngoài Nam Hoa đạo tràng tụ tập đại lượng thần minh, thậm chí khả năng có thần vương. Bởi vì rất nhiều tộc đàn đoán được ngươi muốn làm gì, bọn hắn suy đoán ngươi muốn trèo lên đến thần cảnh, phải trở lại Nam Hoa đạo tràng cầm được Nam Hoa chân kinh quyển 4. Mà bây giờ trong tay ngươi đã hữu lễ khí, lại có đại lượng thần tiểu hữu thổ, ngươi nếu là dám hồi trở lại Nam Hoa đạo tràng. Sư Trương Vũ không có nói thêm gì đi nữa, nhưng Trương Sở đã minh bạch, Nam Hoa đạo tràng tạm thời trở về không được. Lúc này Ngọc Tỷ nói, đệ đệ, nếu không ngươi đi phía trước cái kia đoạn đường nhìn xem, có lẽ tại đâu đó có thể có không đồng dạng như vậy cảm ngộ. Trương Sở nhìn về phía phương xa cái kia đoạn đường, tân lộ thần cảnh đoạn đường đã nhanh thành hình rồi, chỗ đó hội cho phép tương lai chân thần xuất hiện. Đồng thời, Trương Sở cũng đông nhiên trong lòng khẽ động, nói: Đại Hoàng, cần lễ nhạc song song mới có thể nên đón thần cảnh chính thức hàng lâm, vì cái gì cái kia đoạn đường chỉ cần lễ khí là được rồi. Con mắt Thạch Tô sáng ngời, lão Sở, ngươi nói cái kia đoạn đường có thể hay không có cái gì chỗ thiếu hụt? Lời này vừa nói ra miệng, một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên đánh rất xuống đến, lôi quang xuyên tấu lâu đỉnh, thẳng tắp đánh vào trên đầu Thạch Tô. Vâng. Thạch Tô tại chỗ toàn thân cháy đen, tóc tạc mà bắt đầu mi tâm đều chảy máu, nàng vẻ mặt ngạc nhiên cùng sợ hãi, bờ môi run rẩy, là vì cái gì? Mọi người đi ra lâu đỉnh, ngẩng đầu lên xem hướng lên bầu trời, như cũng là tinh không bản lý. Lúc này, thanh âm cơ thủ chính quần quần mà đến, Thạch Tô lại đánh lưu ma trước quỷ, cái kia đoạn đường hủy bỏ tư cách của ngươi. Thạch Tô sắc khóc, ngẫm lại cũng không được a. Trương Sở thì là sụ mặt, nói với Thạch Tô, ngươi cách ta xa một chút, ta sợ ngươi đem ta mang xấu. Thạch Tô hận không thể một cước đạp đến trong miệng Trương Sở, ta đem ngươi mang xấu. Ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi cái đồ khốn nạn này đang nói cái gì? Lúc này Trương Sở nói, một khi ta tiến vào cái kia đoạn đường, ta không thể là lễ khí chủ nhân. Lễ khí chủ nhân có một cái hạn chế, cái kia chính là phải tại tân lộ tôn giả đoạn đường. Có thể đi tôn giả một cảnh giới đoạn đường, có thể đi tôn giả chín cảnh giới đoạn đường, nhưng không thể cầm lễ khí chạy loạn, không thể đi vương cảnh đoạn đường, hoặc là cảnh giới rất cao đoạn đường. Cho nên, nếu như Trương Sở thật sự muốn đi thần cảnh đoạn đường nhìn xem, vậy muốn trước tìm được kế tiếp nhiệm lễ khí chủ nhân mới được. Giờ phút này, Trương Sở nhìn về phía Mị Sán Nhi. Mị Sán Nhi lập tức lắc đầu, "Sư phụ, ngươi hãy tìm người khác a, ta không muốn trở thành làm lễ khí chủ nhân." Trong lòng Trương Sở gật đầu, đứa nhỏ này, xác thực không thích hợp lễ khí chủ nhân. Bởi vì, kiềm giữ lễ khí, thường cách một đoạn thời gian, tiêu cần tại tất cả đại lộ đoạn chạy một vòng, cho sinh linh không có điểm chân điểm chân. Dùng cá tính Mị Sán Nhi, làm cho nàng đi tất cả đại lộ đoạn cướp bóc một lần, nàng khẳng định rất vui vẻ, làm cho nàng đi tặng không mặt khác yêu tôn tạo hóa, cái kia so giết nàng còn làm cho nàng khó chịu. Là trọng yếu hơn là, hiện tại cơ thủ chính muốn đem bắt yêu tôn quy củ cho sửa lại, cho mặt khác yêu tôn điểm chân, lại không thể tùy ý bắt lại, Mị Sán Nhi khẳng định không vui. Về phần những người khác, Trương Sở ngược lại là nghĩ tới Kim Hạt Vương Đình, nhưng hiện tại, đệ tử Kim Hạt Vương Đình đều không có ở bên người Trương Sở. Cơ hồ là Trương Sở nghĩ tới Kim Hạt Vương Đình, phương xa, một cái thân ảnh ánh vàng rực rỡ, ngay lập tức tiếp cận tới. Cái xa xa nhìn thoáng qua, Trương Sở lập tức con mắt sáng ngời, Kim Mạch Mạch. Lúc này Ngọc Tỷ, Mị Sán Nhi đồng dạng nhận ra Kim Mạch Mạch, Mị Sán Nhi lập tức nói, nàng trung thành nhất, làm cho nàng để làm lễ khí chủ nhân, lại phù hợp bất quá. Nhưng vào lúc này, Trương Sở bỗng nhiên cảm giác được, Sơn Hải thuyền nội, hoặc tâm thạch giật lên, cái nào đó danh tự phát sáng lên, điên cuồng lập lòe. Chương 2161, hai cái kim mạch mạch chương 2161, hai cái kim mạch mạch hoặc tâm thạch giản là bảo vật mà Trương Sở đoạt được từ tay tộc hoặc do phía trên giày đặt tên của các thành viên tộc này. Trước đây, chỉ khi nào tâm thần của Trương Sở câu thông với hoặc tâm thạch giản, những cái tên trên đó mới hiện ra. Không ngờ, ngay khi kim mạch mạch ở phương xa vừa xuất hiện, một cái tên trên hoặc tâm thạch giản lại điên cuồng nhảy nhót. Trương Sở chấn động, kim mạch mạch bị người tộc hoặc do thay thế rồi sao? Hắn lập tức ngưng mắt nhìn bóng người đang không ngừng tiếp cận kia, trong lòng nảy sinh sát cơ lạnh lẽo. Đồng thời Trương Sở cũng đầy lo lắng, Kim Mạch Mạch thật sự đã chết rồi sao? Ngọc Tỷ và Trương Sở có một mối ràng buộc đặc biệt, nàng lập tức cảm nhận được sát cơ trong lòng hắn. Lúc này, Ngọc Tỷ tiến đến bên cạnh Trương Sở, thấp giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Nàng ta không phải Kim Mạch Mạch. Trương Sở nói khẽ. Ngọc Tỷ cẩn thận quan sát bóng người kia, khẽ nhíu mày, không phải sao? Trước đây ta từng gặp Kim Mạch Mạch, rõ ràng là nàng mà. Thuật ngụy trang của tộc hoặc do thật lợi hại, đến cả Ngọc Tỷ cũng bị lừa. Nhưng nàng tin tưởng Trương Sở, vì vậy, mắt Ngọc Tỷ bỗng sáng lên, nhìn xuyên thấu toàn bộ tân lộ. Khoảnh khắc sau, giọng nói kinh ngạc của Ngọc Tỷ vang lên, "Hừ, còn có một kim mạch mạch nữa." Trương Sở mừng rỡ trong lòng, "Còn một người nữa." Điều đó có nghĩa là kim mạch mạch thật sự vẫn chưa chết. Ngọc Tỷ gật đầu, "Đúng vậy, vẫn còn một người, nàng đang ở đoạn đường 6 cảnh giới, hình như vừa ăn bảo vật gì đó nên đang bế quan tu luyện." Trương Sở thoáng yên tâm, ít nhất kim mạch mạch thật có lẽ vẫn còn sống. Giờ phút này, Trương Sở nhìn kim mạch mạch đang cấp tốc lao tới, sát khí đằng đằng. Dáng ngụy trang thành kim mạch mạch để lừa gạt ta, muốn chết. Cuối cùng, kim mạch mạch kia tay cầm trường thương vàng rực, sải bước đi tới. Từ đằng xa, nàng đã hô lớn, "Môn chủ, môn chủ." Ánh mắt Trương Sở lạnh lùng, muốn xem thử kim mạch mạch này rốt cuộc định diễn trò gì. Hắn không lập tức ra tay sát thủ, bởi vì kim mạch mạch trước mắt này quá giống thật. Nói cách khác, nếu không phải hào quang trên hoặc tâm thạch giản lập lòe, Trương Sở căn bản không phân biệt được người trước mặt có phải kim mạch mạch hay không. Vì vậy, dù biết nàng là sinh linh tộc hoặc do, Trương Sở vẫn chưa vội hạ thủ. Kim mạch mạch kia nhanh chóng chạy đến trước lâu đỉnh, phù thông một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt đầy kinh hỉ và sùng bái, "Môn chủ, mạch mạch tham kiến môn chủ." Trương Sở thoáng hoảng hốt, vẻ kinh hỉ và sùng bái trên mặt kim mạch mạch hoàn toàn không giống như đang diễn, nó quá chân thật, cứ như cảnh tượng ngày trước tái hiện. Nàng ta thật sự là người tộc hoặc do sao? Trong lòng Trương Sở bỗng trở nên không chắc chắn. Dù hoặc tâm thạch giản đang nhấp nháy điên cuồng, Trương Sở vẫn khó lòng phán định. Mị Sán Nhi không biết nỗi nghi hoặc trong lòng Trương Sở, nàng muốn quen biết kim mạch mạch, thấy Trương Sở mãi không cho nàng đứng dậy thì vô cùng thắc mắc, quay đầu nhìn hắn. "Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Mị Sán Nhi hỏi. Trương Sở tập trung vào cái tên đang nhấp nháy dữ dội kia, đột nhiên gọi lớn, "Dạ Dễ Nạ." Khi cái tên này thốt ra, kim mạch mạch thoáng ngẩn người, biểu cảm đầy vẻ ngỡ ngàng. Ánh mắt Trương Sở lập tức phát lạnh, quả nhiên là ngươi. Nhưng Kim Mạch Mạch vẫn quỳ ở đó, mặt đầy vẻ hoang mang nói, môn chủ, ngài từng gặp nàng sao? Nàng không hề căng thẳng hay sợ hãi, vẫn cứ quỳ như cũ. Nhưng lòng Trương Sở đột nhiên nảy, nhận ra điều gì đó. Hắn bội hỏi, ngươi nói gì? Lúc này Kim Mạch Mạch nói, môn chủ, hai ngày trước tôi gặp một kẻ trông giống hệt mình, từ võ kỹ, công pháp đến cách ăn mặc đều không khác chút nào. Tôi và nàng ta giao thủ hơn ngàn chiêu vẫn bất phân thắng bại, sau đó nàng ta chính miệng nói tên mình là Dạ Dệ Nạ. Nghe đến đây, Trương Sở chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong đầu Trương Sở nhanh chóng diễn dịch ra một tình huống khác, Dạ Dệ Nạ của tộc Hoặc do cố ý tiết lộ thông tin về sự tồn tại của mình, để Kim Mạch Mạch thật chủ động tiếp cận Trương Sở. Đúng lúc Kim Mạch Mạch thật đến gần, nàng ta vận dụng bí pháp khiến tên mình trên thạch giản nhấp nháy điên cuồng, làm Trương Sở tưởng nhầm Kim Mạch Mạch này là giả, từ đó mượn tay Trương Sở giết chết Kim Mạch Mạch thật. Nghĩ đến cái bẫy này, Trương Sở thực sự kinh hãi đến phát khiếp. Phải biết rằng, hầu hết thành viên tộc Hoặc Do đều biết Trương Sở đang giữ Hoặc Tâm Thạch Giản. Vì thế, kẻ tộc Hoặc Do thực sự sẽ tránh Trương Sở như tránh tà, không thể nào chủ động tiếp cận. Nghĩ tới đây, Trương Sở thầm cảm thấy may mắn vì chưa lập tức động thủ, bằng không hối hận cũng đã muộn. Nhưng ngay sau đó, Trương Sở lại nảy ra ý nghĩ khác, không đúng, vạn nhất Kim Mạch Mạch trước mặt này đang bịa chuyện lừa mình thì sao? Dạ Dễ Nạ tại sao phải cố ý lộ thân phận cho Kim Mạch Mạch? Nếu muốn Kim Mạch Mạch đến bên cạnh mình, nàng ta có rất nhiều cách, đâu cần phải lộ mặt trước. Trương Sở cảm thấy lời nói của Kim Mạch Mạch có lỗ hổng. Cũng không đúng, hay là Dạ Dễ Nạ cố ý tiết lộ thân phận để mình này sinh nghi ngờ với Kim Mạch Mạch trước mặt. Càng nghĩ, đầu óc Trương Sở càng rối bời. Nhưng Trương Sở không phải người hay do dự, hắn lập tức ra lệnh, "Mạch Mạch, ngươi đứng lên đi, chúng ta đi tìm Kim Mạch Mạch còn lại." Kim Mạch Mạch trước mặt đứng dậy, vui vẻ nói, "Tốt quá, môn chủ, nhất định phải đánh chết cái đó, tôi cảm thấy nàng ta muốn cướp đoạt tất cả của tôi." Thạch Tô thì hào hứng, "Trời ạ, tộc Hoặc Do đến rồi, mau lên, đi tìm kẻ đó xem sao. Đây là lần đầu tôi thấy quá trình tộc Hoặc Do thay thế người khác đấy." Trương Sở nói, "Bây giờ kết luận ai là tộc Hoặc Do vẫn còn quá sớm." Mọi người lập tức nhìn Kim Mạch Mạch trước mặt với ánh mắt cổ quái. Ý của Trương Sở rất rõ ràng, vẫn chưa thể khẳng định nàng ta là thật hay giả. Tuy nhiên, Bị Sán Nhi lại cười, dù Kim Mạch Mạch này là thật hay giả, thì kẻ tộc Hoặc Do kia gan cũng to thật. Mọi người gật đầu, Trương Sở đã nhổ tận gốc tộc Hoặc Do rồi, vậy mà giờ lại xuất hiện hai Kim Mạch Mạch, đây rõ ràng là hành động khiêu khích. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Ngọc Tỷ, mọi người đưa Kim Mạch Mạch này đến đoạn đường tôn giả sáu cảnh giới. Trong một khe núi, một Kim Mạch Mạch khác đang khoanh chân tu luyện. Đoàn người Trương Sở vừa tới, Kim Mạch Mạch kia lập tức cảnh giác tỉnh dậy, ánh mắt quét qua liền thấy nhóm của Trương Sở. Dĩ nhiên, nàng cũng nhìn thấy Kim Mạch Mạch đang đứng cạnh Trương Sở. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Kim Mạch Mạch trong núi như vừa gặp ma, nàng hét lên, "Môn chủ, kẻ bên cạnh ngài là giả." Nàng sải bước về phía Trương Sở, thần sắc kích động, nắm chặt trường thương, hận không thể một thương đâm chết kẻ kia. Trương Sở giơ tay, dừng lại. Kim Mạch Mạch trước mặt lập tức đứng ngược lại, chỉ tay vào kẻ bên cạnh Trương Sở hô lớn, "Môn chủ, nàng ta là giả." Còn Kim Mạch Mạch bên cạnh Trương Sở lại đáp trả, "Môn chủ, tôi mới là thật, nàng ta là Dạ Dễ Nạ." Trương Sở cẩn thận quan sát và cảm nhận. Điều khiến hắn kinh ngạc là hai người trông giống hệt nhau, không tài nào phân biệt được thật giả. Vì vậy, Trương Sở tâm niệm khẽ động, câu thông với Hoặc Tâm Thạch Giản. Chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra, khi tâm thần Trương Sở đặt lên cái tên đó, cả hai Kim Mạch Mạch đều đồng thời truyền đến những nhịp điệu kỳ lạ, cả hai cùng sinh ra cộng minh với Thạch Giản. Trương Sở ngỡ ngàng, cái này, cả hai đều là tộc Hoặc Do? Không thể nào. Trương Sở hoàn toàn không hiểu nổi tình hình. Lúc này, Ngọc Tỷ, Mị Sán Nhi và Thạch Tô cũng trợn mắt há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thanh Trụ Ô Nha vỗ cánh loạn xạ, kêu to, "Hoa, tốt quá, tốt quá, Kim Hạt Vương đỉnh chúng ta có tới hai Kim Mạch Mạch rồi." "Quá quá, tôi đề nghị phong cả hai làm hộ pháp, một người là Tả hộ pháp, một người là Hưu hộ pháp." Ngọc Tỷ tóm lấy Thanh Trụ Ô Nha, gan giọng, "Còn nói nhảm nữa là ta khâu miệng ngươi lại đấy." Thanh Trụ Ô Nha lập tức dùng hai cánh bịt miệng, không dám ho hề. Sau đó, mắt Ngọc Tỷ sáng lên, soi xét kỹ lưỡng hai nàng để phân rõ thật giả. Nhưng cuối cùng, Ngọc Tỷ lắc đầu, nàng cũng không phân biệt được. Mị Sán Nhi đề nghị, công pháp tộc Hoặc Do có mạnh đến đâu cũng không thể chiếm được bí pháp của người khác chứ, tôi không tin kẻ đó biết pháp môn của Kim Hạt Vương đỉnh. Trương Sở tâm niệm khẽ động, thi triển Kim Hạt Thế, rung động một khối cốt trong cơ thể. Kết quả là khi Trương Sở thi triển Kim Hạt Thế, cả hai Kim Mạch Mạch đều đồng thời lộ ra vẻ sùng bái mãnh liệt, cả hai đều bị Trương Sở ảnh hưởng. Thạch Tô nói, tôi nghe nói tộc Hoặc Do giỏi nhất là trộm lấy kinh văn và bí pháp của người khác, trong bí pháp của họ chỉ cần khóa được đối thủ là có thể trộm được. Sư Trưng Vũ đông lên tiếng, để tôi thử xem. Mọi người quay sang nhìn Sư Trưng Vũ, chỉ thấy Sư Trưng Vũ đặt đàn, ngón tay gảy nhẹ một khúc nhạc du dương. Cả hai Kim Mạch Mạch đồng thời nhíu mày, dường như đều không thích khúc nhạc này. Sư Trưng Vũ lập tức khẳng định, cả hai đều là giả. Sắc mặt Trương Sở đen sầm lại, cô tránh ra cho tôi nhờ. Cả hai đều là giả. Trương Sở tuyệt đối không tin. Lúc này, hai Kim Mạch Mạch đồng thanh hô lớn, môn chủ, hãy để chúng tôi quyết đấu, ai thắng người đó là thật. Làm sao? Trương Sở bác bỏ đề nghị này. Kim Mạch Mạch thật tính tình cương liệt, quả thực sẽ đưa ra đề nghị như vậy, còn kẻ giả mạo có thể đang giấu thực lực thật sự, nếu chiến đấu chắc chắn sẽ chiếm ưu thế, nên cũng thích đề nghị này. Trương Sở không muốn để Kim Mạch Mạch thật bị thương. Đúng lúc này, trong đầu Trương Sở bỗng nảy ra một tia linh cảm, hắn nghĩ tới một cách để phân biệt tộc Hoặc Do, Kim Ấn. Đúng vậy, tiến sư từng nói với Trương Sở, khi tôn giả luyện chế Kim Ấn sẽ có tác dụng phòng ngừa bị thay thế. Vậy nếu để cả hai Kim Mạch Mạch cùng luyện chế Kim Ấn thì sao? Trương Sở liền nói, được rồi, ta sẽ truyền cho các ngươi cách luyện chế Kim Ấn, cả hai hãy cùng luyện ra một phương kim ấn xem sao. Cả hai kim mạch mạch đồng thời nhíu mày, dường như vẫn chưa biết tác dụng của kim ấn. Chương 2162, phục tùng dạ dệ nạ. Chương 2162, phục tùng dạ dệ nạ rất nhanh, Trương Sở đem cách luyện chế kim ấn dạy cho hai kim mạch mạch. Hai kim mạch mạch đều không hiểu ý đồ của Trương Sở, bất quá các nàng đối với lời Trương Sở nói gì nghe nấy, lập tức làm theo, luyện chế kim ấn. Trên thực tế, việc luyện chế tam kim không chỉ toàn bộ đại hoang mà đại đa số tông môn, gia tộc đều đã quên lãng, ngay cả tộc hoặc do cũng không rõ sự hiện diện của chúng. Ngày nay, phần lớn các gia tộc có lẽ biết đến tác dụng của kim quan, nhưng đối với kim ấn lại rất ít khi hiểu rõ. Giờ phút này, Trương Sở cũng nhìn về phía Mị Sán Nhi, nói: "Ngươi cũng có thể luyện chế kim ấn?" Mị Sán Nhi nghe xong, lập tức ngồi xếp bằng xuống đáp: "Vâng." Sau đó, Trương Sở đem cách luyện chế kim ấn mà Yến sư truyền thụ không ngừng nói ra. Các loại tài liệu không thiếu, tuy Trương Sở đã đưa hết các loại tinh kim bảo liệu cho Ngọc tỷ trước đó, nhưng vẫn còn thạch tô ở bên cạnh. Bên trong yếm của thạch tô giấu cả một mỏ bảo vật, lấy ra dùng mãi không hết, tiêu xài cho việc này Trương Sở một chút cũng không đau lòng. Dù Trương Sở không mời, nhưng thạch tô cũng mặt dày mày dạn cùng tham gia luyện chế kim ấn. Rất nhanh, trước mặt bốn nữ tử hiện ra một phương kim ấn nhỏ nhắn. Trương Sở chằm chằm nhìn vào hai kim mạch mạch. Trong quá trình luyện chế kim ấn có một bước cực kỳ mấu chốt, nó sẽ lập tức ngưng tụ tất cả quá khứ của một sinh linh vào bên trong kim ấn. Bước này không có dấu hiệu báo trước, cũng không cần kinh văn hay tâm pháp đặc biệt nào, nó sẽ tự nhiên hoàn thành. Đúng lúc này, kim ấn trước mặt hai kim mạch mạch đồng thời rung lên. Chớp mắt sau, trước người hai nàng hiện ra vô số hư ảnh. Những hư ảnh đó hoàn toàn khác biệt, chính là quy tích sinh mệnh thật sự của các nàng. Trước mặt một kim mạch mạch là hình ảnh nàng lúc còn nhỏ, bị kim hạt bà ngâm trong dược đỉnh để rèn luyện thân thể. Sau đó, những hư ảnh đó nhanh chóng biến đổi, trải qua các trận chiến sinh tử, cho đến khi gặp được Trương Sở, rồi rơi vào vô định toàn qua. Mà kim mạch mạch còn lại, hư ảnh trước người lại là một tiểu nữ hài tộc hoặc do, thân hình như bọ cạp, nửa người trên là hình người xinh đẹp. Nàng từ nhỏ đã tiếp nhận công pháp cấp cao nhất của tộc hoặc do, là viên minh châu chói mắt nhất của bộ tộc. Nhưng giờ khắc này, kim mạch mạch giả mạo kia trước mặt kim ấn đã không còn gì để che giấu. Trương Sở trong lòng giật mình, kẻ giả mạo chính là kẻ đang tu luyện trong sân gốc. Nói cách khác, người trực tiếp đi tìm Trương Sở mới là kim mạch mạch thật. Trương Sở thoáng dùng mình, nếu lúc trước mình không chút do dự ra tay, chỉ sợ kim mạch mạch thật đã chết rồi. Thật là một tính toán ác độc. Trương Sở thầm hận trong lòng. Ngay khoảnh khắc này, vị công chúa tộc hoặc do kia cũng lập tức nhận ra điều bất ổn, nàng sắc mặt đại biến, vội vàng bóp nát một kiện ngọc phù hộ thân muốn thoát khỏi nơi đây. Xung quanh nàng, hư không bắt đầu bận xoắn. Nhưng Trương Sở chỉ cần tâm niệm khẽ động đã lập tức phong tỏa hư không, sự dao động bặm bẹo bên cạnh nàng ngay lập tức ngừng lại. Lúc này Thạch Tô bước ra một bước, đả ma tiên trong tay hung hăng quất tới, lập tức trói chặt kim mạch mạch ra. Bị Sán Nhi cũng đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ về phía đầu nàng ta, dường như muốn đập nát tại chỗ. Trương Sở vội can ngăn, đừng giết nàng, bắt sống. Bởi vì Trương Sở nhận ra chuyện về tộc hoặc do có lẽ vẫn chưa kết thúc, nhất tộc này tuy đã bước lên con đường lưu vong nhưng dường như đã bắt đầu kế hoạch trả thù hắn. Bắt sống công chúa tộc hoặc do có lẽ sẽ tìm ra được bí mật của bộ tộc này. Đối mặt với nhóm người Trương Sở, Dạ Dễ Nạ ngoại trừ thuật ngụy trang vốn tự hào ra thì căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nàng lập tức bị Thạch Tô khóa chặt mọi sức mạnh, trói lại như đòn bánh tét. Dạ Dễ Nạ hiện lại nguyên hình, lúc đầu nàng còn nổi giận đùng đùng chằm chằm nhìn Trương Sở, nhưng rất nhanh, lửa giận trong mắt biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và phục tùng. Bại tộc chi nữ Dạ Dễ Nạ, bái kiến sở sư. Dạ Dễ Nạ vậy mà dùng ngữ điệu tha thiết, buồn thảm mở lời như thế. Trương Sở thần sắc cổ quái, sao vậy, nhanh như vậy đã biết điều rồi hả? Dạ Dễ Nạ lập tức đáp, tộc ta có gia ấn, bất luận lúc nào, giữ mạng là quan trọng nhất. Ta thua rồi thì nhận thua, ngài chỉ cần không giết ta, bắt làm gì cũng được, ta sẽ khai hết. Thạch Tô lập tức mắng, đồ không có cốt khí, tộc hoặc do đều như thế này cả sao? Mị Sán Nhi thì nói, tộc hoặc do còn độc hơn cả rắn độc trong sa mạc, không thể tin được. Dạ Dễ Nạ thì khép nép, ta đã bị khóa hết sức mạnh, còn năng lực gì mà làm loạn? Tộc hoặc do chúng ta tuy vong ơn phụ nghĩa, không biết liêm sỉ, nhưng chỉ cần các ngươi mạnh hơn ta, ta chính là nô bộc trung thành nhất. Trương Sở ngạc nhiên, tuy hắn từng nghe kể tộc hoặc do quả thực như vậy, nhưng lời này thốt ra từ miệng nàng vẫn khiến hắn thấy khó tin. Kim Mạch Mạch thì rất tức giận, môn chủ, hãy phế hết pháp lực của nàng ta đi, ném đến Kim Hạt Vương Đình làm chó. Trương Sở lắc đầu nói, việc đó không cần thiết. Kim Hạt Vương Đình chúng ta phải ân uy song hành, không thể đối xử quá ác với người đã hàng phục, nếu không sau này các tộc khác gặp chúng ta sẽ thể chết chống cự. Nói xong, Trương Sở nhìn Dạ Dễ Nạ, khẽ lắc cây thước trong tay. Dạ Dễ Nạ, cây thước trong tay ta là Đả Đế Xích, ngươi nghe nói qua chưa? Dạ Dễ Nạ lập tức đáp, nghe nói qua rồi. Trương Sở nói tiếp, nghe nói qua là tốt rồi. Nếu ngươi thật tâm quy thuận, trả lời thỏa đáng các vấn đề của ta, ta không những không trừng phạt mà còn ban cho ngươi một xích Đả Đế Xích. Nếu ngươi không chịu trả lời hẳn hoi, cây Đả Đế Xích này sẽ đập nát đầu ngươi. Dạ Dễ Nạ mừng rỡ, ta nguyện ý trả lời, ta khai hết. Trương Sở thuận miệng hỏi, ngươi từ đâu đến? Muốn làm gì? Dạ Dễ Nạ thành thật trả lời, ta đến từ con thuyền lớn lang thang của tộc Hoặc Do. Ngay sau đó nàng giải thích, ta sở hữu huyết mạch tinh khiết nhất tộc Hoặc Do, có được công pháp thay thế hoàn mỹ nhất. Trưởng lão tộc ta nhận được tin tức biết ngài mang theo đại lượng lễ khí tiến vào Tân Lộ, vì vậy ra lệnh cho ta vào đây tùy cơ ứng biến. Trưởng lão giao cho ta hai nhiệm vụ, một là nghĩ cách đoạt lấy lễ khí, hai là tìm cách lấy lại Hoặc Tâm Thạch Giản. Trương Sở khẽ gật đầu, đồng thời dùng giọng không tin tưởng hỏi lại, trong tay ta có Hoặc Tâm Thạch Giản, ngươi nghĩ mình có thể lấy lại sao? Dạ Dễ Nạ lập tức đáp, cho nên trưởng lão mới lệnh ta tùy cơ ứng biến. Trương Sở hỏi tiếp, con thuyền lớn của tộc Hoặc Do hiện nay đi về hướng nào? Dạ Dễ Nạ nói, không rõ, con thuyền đó luôn trôi dạt, không bị tộc hoặc do khống chế. Ta nhớ là có liên quan đến Đông Hải. Trương Sở nói. Dạ Dễ Nạ trả lời, đúng vậy, là đại nhân vật ở Đồng Lai Tiên Đảo ra tay chỉ dẫn phương hướng cho con thuyền. Đồng Lai Tiên Đảo là ai? Cảnh giới gì? Trương Sở hỏi lại. Dạ Dễ Nạ lắc đầu, không biết. Không biết. Trương Sở gặp hỏi. Dạ Dễ Nạ vội vàng giải thích, ta thật sự không biết, chỉ nghe nói ở Đồng Lai Tiên Đảo có những tồn tại cực kỳ cường đại và khủng bố, hạng người mà ngay cả đế khí cũng không để vào mắt. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, là ai thì cấp độ như ta không thể cảm nhận được. Trương Sở khẽ gật đầu, được rồi, coi như ngươi thành thật. Sau đó, Trương Sở nói với Dạ Dễ Nạ, đưa tay ra đây, ban cho ngươi một xích, sau này đi theo bên cạnh ta dốc sức làm việc, pháp môn thay thế của tộc hoặc do vẫn còn chút tác dụng. Dạ Dễ Nạ mừng rỡ, đa tạ Sở sư ân xá. Nàng đưa tay ra chờ Trương Sở bàn thước. Trương Sở khẽ vung đả đế xích quất vào lòng bàn tay nàng, đồng thời tâm niệm khẽ động, thuần hóa. Một luồng sức mạnh mang hơi thở tạo hóa khổng lồ kèm theo ý niệm thuần hóa lập tức tràn vào cơ thể Dạ Dễ Nạ. Chớp mắt sau, ánh mắt Dạ Dễ Nạ trở nên đờ đẫn, mọi sự ngụy trang đều tan biến, hoàn toàn bị Trương Sở khuất phục. Trương Sở cảm nhận được Dạ Dễ Nạ đã bị thu phục, liền dùng đả đế xích khẽ hất dây thừng trên người nàng ra. Thân hình bọ cạp của Dạ Dễ Nạ đồng thời phụ phục xuống đất, cúi đầu hôn lên mũi giày của Trương Sở. Nàng đã hoàn toàn bị thuần phục. Lúc này Trương Sở nói, ngẩng đầu lên, tiếp tục trả lời câu hỏi của ta. Tuân mệnh. Dạ Dễ Nạ đáp. Trương Sở hỏi, vẫn là câu hỏi đó, tộc hoặc do vẫn đang lang thang sao? Dạ Dễ Nạ nói, đã tìm được nơi dừng chân, tại nơi giao giới giữa Trung Châu và Bắc Lĩnh. Chỗ đó có một vùng đất rộng lớn, có tộc Vũ Nhân đầy lông vũ tiếp nhận tộc hoặc do. Trương Sở khẽ nhíu mày, Vũ Nhân dám tiếp nhận tộc hoặc do, gan cũng lớn thật. Thạch Tô thì khinh khỉnh, tiếp nhận. Sợ không phải tộc hoặc do các ngươi cưỡng chiếm đất của người ta chứ? Nhưng lần này Dạ Dễ Nạ đính chính, không phải cưỡng chiếm, họ thật sự tự nguyện tiếp nhận tộc hoặc do. Vũ Nhân có một vị trưởng lão là kẻ thù truyền kiếp của nhân tộc Trung Châu, họ hy vọng liên thủ với tộc hoặc do để một ngày nào đó tấn công Trung Châu, chia cắt vùng đất này. Mà tộc hoặc do bị các thiên tài trẻ tuổi xua đuổi nên phải lang thang, vì vậy Vũ Nhân hy vọng mượn sức mạnh của tộc ta. Mọi người kinh ngạc, hóa ra là thế. Trương Sở đột nhiên hỏi, vậy tộc hoặc do chịu cam lòng ăn nhờ ở đậu sao? Dạ Dễ Nạ lập tức nói, tất nhiên không muốn, chỉ là vị đại trưởng lão của tộc Vũ Nhân rất mạnh, tạm thời khó đối phó. Bất quá không quá 30 năm nữa vị trưởng lão đó chắc chắn sẽ chết, hoặc bị người tộc hoặc do thay thế. Đến lúc đó giết sạch hoặc xua đuổi tộc Vũ Nhân đi, vùng đất đó đương nhiên sẽ trở thành lãnh địa của tộc hoặc do. Thạch Tô trợn mắt, khá lắm, bản tính của các ngươi gõ vang như vậy, tộc Vũ Nhân có biết không? Dạ Dễ Nạ thản nhiên nói, đương nhiên không biết. Họ rất ngây thơ, cứ nghĩ chúng ta gặp nạn nên cho một chỗ dừng chân thì chúng ta sẽ mang ơn. Thực ra vùng đất đó không phải do tộc Vũ Nhân ban cho, mà là trí cường giả của Bồng Lai Tiên Đảo chỉ dẫn chúng ta đến, là người đó hứa hẹn cho tộc hoặc do. Nếu đã là trí cường giả hứa cho, tộc hoặc do đương nhiên phải đoạt lại về tay mình. Trương Sở gật đầu, đây mới đúng là phương hướng phát triển của tộc hoặc do. Chương 2163, lễ khí chuyển giao. Chương 2163, lễ khí chuyển giao kế tiếp, Trương Sở tiếp tục hỏi thăm về những vấn đề liên quan đến tộc hoặc do. Cho nên tộc hoặc do các ngươi định trường kỳ trả thù ta sao? Nói xem, ngoại trừ phái ngươi tới Tân Lộ, tộc hoặc do còn làm gì để nhắm vào ta nữa? Trương Sở hỏi. Dạ Dễ Nạ hồi đáp, không có, các trưởng lão tộc hoặc do đã không dám có quá nhiều ý đồ với ngài nữa rồi. Lần này họ chỉ là nghe được tin tức về ngài nên mới phái ta tới thử vận may, còn việc chuyên môn đối nghịch với ngài thì họ không còn lá gan đó đâu. Trương Sở lần nữa gật đầu, điều này cũng phù hợp với nhận thức của hắn về tộc hoặc do. Cái tộc này xưa nay luôn như vậy, nếu ngươi đối tốt với chúng sẽ như loài sói, tùy thời cắn xé ngươi. Nhưng nếu ngươi dùng sức mạnh đánh phục, chúng sẽ như loài chó, không dám có ý đồ xấu. Tất nhiên, ngươi không thể suy yếu, vì một khi ngươi suy yếu, chúng sẽ không chút do dự mà lao vào bổ lấy ngay. Đã tộc hoặc do tạm thời không có gan nhắm vào Trương Sở, hắn cũng tạm thời không dành đi thu thập chúng. Hơn nữa, giữa tộc Vũ Nhân và tộc hoặc do chỉ sợ sắp tới sẽ có màn chó cắn chó một thời gian. Cuối cùng, Trương Sở suy nghĩ một lát mới hỏi, tại sao khi ta dùng Hoặc Tâm Thạch Giản, cả ngươi và Kim Mạch Mạch đều cộng hưởng, khiến ta không cách nào phân biệt được ai mới là Kim Mạch Mạch thật? Chẳng lẽ công pháp của tộc hoặc do các ngươi có thể lựa được cả Hoặc Tâm Thạch Giản sao? Dạ Dễ Nạ trả lời ngay, không, chỉ có những kẻ có huyết mạch tinh khiết nhất tộc hoặc do, lại tu luyện hoặc do tâm kinh nguyên thủy nhất mới có thể lựa được Hoặc Tâm Thạch Giản. Toàn bộ tộc hoặc do, số kẻ có thể gây ảnh hưởng ngược lại tới Hoặc Tâm Thạch Giản không quá 5 người. Dạ Dễ Nạ vừa nói thế, Trương Sở liền an tâm. Đồng thời Trương Sở nhận ra mình vừa bắt được một món hời lớn. Một kẻ sở hữu huyết mạch và công pháp thuần túy của tộc hoặc do, lại tuyệt đối trung thành với hắn như Dạ Dễ Nạ, tương lai chắc chắn có trọng dụng. Bất quá hiện tại nàng vẫn chưa thể dùng ngay được. Vì vậy Trương Sở nhìn về phía Kim Mạch Mạch rồi nói với Dạ Dễ Nạ, "Dạ Dễ Nạ, từ giờ trở đi, ngươi hãy đi theo bên cạnh bảo vệ an toàn cho Kim Mạch Mạch. Tương lai, ngươi theo Kim Mạch Mạch về Kim Hạt Vương Đỉnh, nơi đó sẽ có chỗ cho ngươi dung thân." Dạ Dễ Nạ lần nữa dập đầu xuống đất, cung kính nói, "Tuân mệnh." Sau đó, Trương Sở nhìn Kim Mạch Mạch, "Mạch Mạch, sau khi luyện chế xong kim ấn, hãy nhớ gửi phương pháp luyện chế về toàn bộ Kim Hạt Vương Đỉnh. Về sau, mỗi một vị tôn giả của Kim Hạt Vương Đỉnh đều phải sở hữu kim ấn của riêng mình." Kim Mạch Mạch lập tức đáp, "Tuân mệnh." Trương Sở nghĩ đoạn lại lấy Hoặc Tâm Thạch Giản ra đưa cho nàng, "Mạch Mạch, đem cái này giao cho trưởng lão Minh Ngọc Cẩm." Cứ nói là. Trương Sở trầm ngâm một lát rồi mới tiếp, "Cứ nói là, đối phó với tộc hoặc do thì không cần nói đạo nghĩa gì cả, đối với hạng phi thường chi tộc thì phải dùng phi thường chi pháp. Bảo bà ấy cứ dựa theo danh sách trên Hoặc Tâm Thạch Giản mà bóc lột tộc hoặc do cho thật nặng vào." Kim Mạch Mạch đáp, vâng, tôi nhớ rồi. Đúng rồi, còn cái này nữa. Trương Sở lại lấy ra hai viên hạt châu, đây cũng là bảo vật thu được từ tộc Hoặc Do. Hắn nói với Kim Mạch Mạch, hai viên hạt châu này, ngươi giữ một viên, ta lấy một viên. Nó có thể dùng để kiến tạo truyền tống tế đàn, cho phép truyền tống xuyên không gian bất kể khoảng cách. Sau khi mang về, hãy dựng một tòa truyền tống tế đàn tại Kim Hạt Vương Đỉnh. Sau này ta cũng sẽ dựng một tòa tại Nam Hoa Đạo Tràng, như vậy người của Kim Hạt Vương Đỉnh có thể tự do ra vào. Kim Mạch Mạch gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi. Trương Sở dặn dò thêm, còn nữa, hãy về Kim Hạt Vương Đỉnh tìm Tôn giả Đan Hà tới đây, ta muốn giao lễ khí của Tân Lộ cho bà ấy bảo quản. Kim Mạch Mạch lập tức há hốc mồm, hả? Việc này chỉ sợ không dễ làm đâu ạ. Vì sao? Trương Sở hỏi. Kim Mạch Mạch vẻ mặt xoắn xuýt, môn chủ, ngài quên rồi sao? Tân Lộ đâu phải ai muốn vào cũng được. Trương Sở ngẩn ra, chợt nhớ tới Tân Lộ thực sự có ngưỡng cửa rất cao. Tôn giả bình thường căn bản không nhận được thư mời của Tân Lộ. Những kẻ thực sự nhận được thư mời đều là những siêu cấp thiên tài vạn người có một. Mặc dù tại Tân Lộ, rất nhiều yêu tôn bị Trương Sở giết như giết lợn, không chịu nổi một chiêu, nhưng hạng yêu tôn đó khi trở về Đại Hoang cũng là đại lao xưng bá một phương. Chẳng qua là do so sánh với ai mà thôi. Lúc này Ngọc Tỷ cũng nói với Trương Sở, "Trương Sở, ngươi giao cho Mạch Mạch nhiều việc quá. Hơn nữa nàng tới Tân Lộ là để tìm kiếm tạo hóa, tăng cường bản thân. Nàng vừa tới mà ngươi đã bảo nàng về ngay, chẳng phải là lãng phí cơ hội vào Tân Lộ của nàng sao?" Trương Sở lại vỗ đầu mình một cái, quả thực hắn cân nhắc chưa chu toàn. Hắn cứ tưởng ai cũng giống mình, ra vào Tân Lộ nhẹ nhàng như về quê nhà. Kim Mạch Mạch vội vàng nói, chỉ là một lần cơ hội thôi mà, việc của môn chủ quan trọng hơn, tôi sẽ về ngay. Chỉ là, Tôn giả Đan Hà. Đúng vậy, Tôn giả Đan Hà không vào được Tân Lộ. Trương Sở nhìn về phía Ngọc Tỷ, Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ nhún vai, ta cũng không có cách. Nhưng rất nhanh, Ngọc Tỷ quay đầu nhìn về phía ngục giam, nhưng hắn có lẽ có cách đấy. Cơ thủ chính. Trương Sở rất bất ngờ, hắn có thể khống chế pháp tắc của Tân Lộ sao? Ngọc Tỷ nói, thủ kinh các rất đặc biệt, thực tế thì sự xuất hiện của Tân Lộ có liên quan mật thiết đến thủ kinh các. Ngươi nghĩ xem, vạn tộc chủ bị xây dựng Tân Lộ, là ai khởi xướng? Ngoài thủ kinh các ra, còn ai có sức ảnh hưởng lớn đến mức quy tụ vạn tộc để dựng lên Tân Lộ này? Trương Sở bừng tỉnh, lập tức gọi cơ thủ chính, cơ thủ tịch, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Một lát sau, cơ thủ chính bước tới trước mặt Trương Sở. Hắn hỏi, ngươi có chuyện gì? Trương Sở nói, ta muốn tạm thời rời khỏi đoạn đường này, cần nhường lại vị trí chủ nhân lễ khí, nhưng ta tìm khắp Tân Lộ cũng không thấy ai thích hợp. Cơ thủ chính cũng ngốc, hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi, ngươi đã có người chọn lựa, nhưng người đó không có tư cách vào Tân Lộ. Trương Sở lập tức định nói, cơ thủ tịch quả nhiên nhìn xa trông rộng. Thực tế, cơ thủ chính cũng không thích Trương Sở làm chủ nhân lễ khí cho lắm. Hắn luôn cảm thấy Trương Sở nắm giữ vị trí then chốt như vậy, không chừng lúc nào đó lại gây ra những rắc rối không đâu. Chẳng qua nể tình Trương Sở từng chỉ điểm mình nên hắn vẫn luôn giữ kín trong lòng. Nay Trương Sở chủ động nhường lại vị trí, cơ thủ chính tự nhiên rất vui mừng. Vì thế cơ thủ chính nói, lễ khí là đại sự của Tân Lộ, nếu đã có người chọn lựa hợp lý, dù đối phương có cao ngạo không muốn tới đây, ta cũng sẽ đích thân đi mời. Mắt Trương Sở sáng lên, hắn không ngờ kẻ trông có vẻ cứng nhắc như cơ thủ chính lại cũng biết tùy cơ ứng biến như vậy. Nghe người ta nói xem, cái gì mà không có tư cách nhận thư mời? Đó là do người ta cao ngạo, không thèm để mắt tới Tân Lộ. Vì vậy Trương Sở nói, chuyện là thế này, Tôn giả Đan Hà là luật pháp trưởng lão của Kim Hạt Vương Đình chúng ta, xưa nay thưởng phạt phân minh, rất giỏi đạo cân bằng. Cơ thủ chính lập tức nói, ta muốn gặp bà ấy một lần. Trương Sở đáp, vậy có thể để Kim Mạch Mạch làm người đưa tin, mời bà ấy tới đàm đạo một chuyến. Ngoài ra, Kim Mạch Mạch làm người đưa tin thì có lẽ cần được phép đi đi về về. Đây là lẽ đương nhiên. Cơ thủ chính nói. Hắn lấy ra hai tấm lệnh phù đưa cho Kim Mạch Mạch, cầm lấy lệnh phù này có thể tự do ra vào Tân Lộ, đi mời người đi. Kim Mạch Mạch nhận lệnh phù, lập tức rời đi ngay. Lần này nàng thực sự có rất nhiều việc phải làm. Hoặc Tâm Thạch Giản cần giao cho trưởng lão Minh Ngọc Cẩm, món đồ này chính là nguồn tài phú bất tận. Viên hạt châu dùng cho tế đàn cũng phải đặt ở Kim Hạt Vương Đỉnh. Tầm một canh giờ sau, thư không gần chỗ Trương Sở và mèo, Kim Mạch Mạch dẫn theo Tôn giả Đan Hà đã tới Tân Lộ. Tôn giả Đan Hà vừa thấy Trương Sở liền kinh hỉ hành lễ, bái kiến môn chủ. Trương Sở khẽ gật đầu, quan sát bà. Bà vẫn ở Tôn giả tam cảnh giới, đã bao nhiêu năm trôi qua mà không có tiến triển gì nhiều. Tất nhiên, tuổi thọ của bà đang ở độ sung mãn, ở cảnh giới này bà vẫn còn ít nhất 1000 năm tuổi thọ. Lúc này Tôn giả Đan Hà trong lòng vô cùng kích động, bà đã biết Trương Sở gọi mình tới Tân Lộ để làm gì. Tới cảnh giới Tôn giả, chấp trưởng lễ khí của Tân Lộ. Nói thật, đến tận lúc này bà vẫn cảm thấy không chân thực, cứ như đang nằm mơ. Bà có đức có tài gì mà dám tới Tân Lộ để ban phúc cho các thiên tài yêu tôn của vạn tộc cơ chứ? Phải biết rằng tư chất tu luyện của bà rất bình thường, thậm chí còn không đủ tư cách để nhận thư mời của Tân Lộ. Vậy mà bây giờ lại được tới đây chấp trưởng lễ khí. Tuy kích động nhưng Tôn giả Đan Hà cũng là người từng trải, bà thường xuyên ra vào chiến trường bên ngoài, gặp qua không ít đại nhân vật, nên bề ngoài vẫn giữ được vẻ khí định thần nhàn, cử chỉ rất một thước. Cơ thủ chính chỉ nhìn qua một cái đã ưng ý ngay. Không phải vì Tôn giả Đan Hà xuất sắc đến mức nào, mà vì trên người bà có khí độ của kẻ nắm giữ vị trí cao, thưởng phạt phân minh. Cơ thủ chính tùy ý hỏi vài câu về vấn đề thưởng phạt, Tôn giả Đan Hà đáp lại rành mạch, không chỉ lớp lang rõ ràng mà tiêu chuẩn thưởng phạt còn khiến cơ thủ chính cảm thấy mới mẻ. Hắn vô cùng bất ngờ, vốn tưởng Trương Sở chỉ tùy ý đề cử một tâm phúc tới. Nào ngờ biểu hiện của Tôn giả Đan Hà vượt xa tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng toàn bộ Kim Hạt Vương Đình có thể không ngừng lớn mạnh tại Hôi vực, có thể đứng vững ở chiến trường bên ngoài, tuyệt đối không thể thiếu một bộ quy tắc thưởng phạt phân minh. Tôn giả Đan Hà tuy tu vi không cao, nhưng thiên phú về phương diện này lại quá mạnh. Cuối cùng, cơ thủ chính rất vui vẻ nói, được lắm, tôn giả đan hà có thể trở thành chủ nhân mới của lễ khí tân lộ. Trương Sở cũng chẳng luyến tiếc gì thân phận chủ nhân lễ khí này. Dù sao ngục giam đã chuẩn bị xong, yêu tôn bên trong sẽ không dễ dàng được thả ra, nguyên thần bắt đầu được sản xuất liên tục, làm chủ nhân lễ khí tiếp cũng chẳng còn thú vị gì. Vì vậy, Trương Sở bàn giao lễ khí cho tôn giả đan hà. Có bóng hình của Trương Sở lưu lại trong lễ khí, bóng hình đó vẫn giữ được năng lực của nghịch lân vô tương công, thế gian này e rằng không ai có thể cướp đoạt được nó. Kế tiếp, Trương Sở đi tìm vợ chồng Đồng Thanh Sơn. Hắn cần chuẩn bị để tiến vào đoạn đường tiếp theo. Ở thế giới bên ngoài, có quá nhiều cường giả đang dòm ngó lễ khí và thần kiều hữu thổ của hắn. Trương Sở phải tiếp tục nâng cao thực lực bản thân thì mới có thể thực sự lập ra quy củ cho toàn bộ đại hoang.